Chương 92, ta. Thái Nhất Thanh Huyền, Diệp Thanh. 2, chương 92, ta. Thái Nhất Thanh Huyền, Diệp Thanh. 2, trong nháy mắt, ở đây tất cả tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, vô luận thân phận như thế nào, tất cả đều cúi đầu xuống, rủ xuống tầm mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh mới quay người trở về Tô Thiền chỗ kiếm chỉ bên cạnh, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Kiếm chỉ khu vực lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, một cỗ trong trẻo mà sắc bén ý cảnh chi lực từ Tô Thiền trên thân phóng lên tận trời. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, tràn đầy không che giấu được mừng rỡ. Sư tôn, ta thành công. Nàng thành công ngưng tụ ra thuộc về mình kiếm ý hình thức ban đầu. Từ đây, chiến lược bạo tăng, một chân bước vào chân chính kiếm ý mở cửa. Cuối cùng, không có cho sư tôn lão nhân ra ông ta mất mặt. Diệp Thanh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, trong lòng có chút vui mừng. Nhẹ gật đầu, không sai. Đạt được sư tôn khẳng định, Tô Thiền trong lòng càng là vui sướng. Đồng thời, nàng cũng biết, nếu không có sư tôn hộ pháp, chính mình đã sớm bị những cái kia lòng dạ khó lường người đánh gãy, hậu quả khó mà lường được. Đa tạ sư tôn làm hộ pháp cho ta. Nàng từ đáy lòng nói. Diệp Thanh khẽ mút cằm, sư đồ ở giữa, không cần nhiều lời. Sau đó lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục đắm chìm tại đối với kiếm chỉ kiếm ý trong cảm ngộ. Lại qua một đoạn thời gian, Lâm Tuyết Nhi cũng mở mắt ra, trên người nàng kiếm ý hình thức ban đầu khí tức, so Tô Thiền càng thêm cô đọng, đầu tiên là phong mang tất lộ, sau đó chậm chậm thu liễm. Xem ra, khoảng cách chân chính ngưng tụ thành hoàn chỉnh kiếm ý, cũng chỉ kém cuối cùng Lâm Môn một bước. Chưa tới một đoạn thời gian, cuối cùng, Diệp Thanh mở mắt. Trong hai con mắt của hắn, phảng phất có ngàn vạn kiếm ảnh đang sinh diệt, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần không chỉ kiếm ý lăng lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Trải qua lần này cảm ngộ, hắn thu hoạch đồng dạng to lớn. Nếu như nói kiếm ý cũng chia cấp độ, như vậy lúc trước hắn chỉ là khó khăn lắm bước vào kiếm ý một tầng bậc cửa, mà bây giờ mình nhưng vững vàng bước vào kiếm ý tầng hai chi cảnh. Chiến lực cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, hắn hôm nay tự tin có thể nhẹ nhõm chém giết Nguyên Anh tầng 5 cảnh giới tu sĩ. Mà nơi đây kiếm ý dưới mắt trong thời gian ngắn lại cảm ngộ cũng sẽ không có thu hoạch gì. Thế là Diệp Thanh đứng người lên, đối với Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nói nơi đây chuyện chúng ta cần phải đi. Hai nữ cùng nhau gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi theo Diệp Thanh rời đi. Ngay tại sư đồ ba người sắp rời đi kiếm chỉ khu vực lúc, Diệp Thanh trong lòng đột nhiên khẽ động, nhẹ a một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên trái. Tại cảm giác linh thức của hắn bên trong, cách đó không xa một ngụm không chút nào thu hút kiếm chỉ bên cạnh, một tên người mặc màu xám kình trang thanh niên tu sĩ, đang chân mày nhíu chặt, ngồi xếp bằng. Trên thân người này sóng pháp lực mình chí kim đan chín tầng, khí tức hùng hồn, hiển nhiên cũng là một vị nhân vật thiên tiêu. Mà giờ khắc này, sắc mặt hắn đỏ lên, nổi gân xanh, toàn thân tản ra một cỗ cực không ổn định khí tức. Một cỗ linh động mà quỷ dị ý lực lượng, ngay tại quanh người hắn lượn lờ. Cỗ này ý phảng phất ẩn vật ở xét, không có chút nào quy tích mà theo. Khi thì như gió, khi thì như ảnh, khi thì lại hóa thành vô hình lưỡi dao, không ngừng đánh thẳng vào thanh niên tu sĩ tâm thần. Thanh niên tu sĩ hiển nhiên là muốn bắt lấy cỗ này ý quy tích, đem nó cảm ngộ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng hắn tựa hồ lâm vào một cái ngõ cụt, càng là muốn tóm lấy, cái kia cố ý thì càng xảo trá tàn nhẫn, ngược lại để chính hắn tâm thần càng hỗn loạn. Thời gian dần trôi qua, hắn lâm vào một loại cố chấp trạng thái. Hai mắt mặc dù bế, ánh mắt lại tại dưới mí mắt điên cuồng chuyển động, khuôn mặt bặm mẻo, ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Loại tình huống này cực kỳ nguy hiểm. Một khi tâm thần thất thủ, bị cố này hỗn loạn ý chỗ chủ đạo, nhẹ thì thần hồn trọng thương, tu vi lùi lại. Nặng thì triệt để biến thành bị điên cuồng ý chí điều khiển khối lỗi, cuối cùng bạo thể mà chết, vạn kiếp bất phục. Diệp Thanh ánh mắt tại thanh niên kia trên thân dừng lại một cái chớp mắt, nhưng là cũng không có tính toán ra tay. Bèo nước gặp nhau, hắn không có nghĩa vụ này xuất thủ tương trợ. Con đường tu tiên vốn là che kín bụi gai, tâm tính, nội tính, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Nếu không có nhau, như vậy người này có thể hay không vượt qua kiếp này, đều xem chính hắn tạo hóa. Thậm chí như tại bình thường, Diệp Thanh thậm chí sẽ không nhìn nhiều cái nhìn này. Mà sở dĩ nhìn cái nhìn này, là bởi vì Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, từ bên cạnh hắn đi ngang qua một sát na, xuất hiện dị biến. Chỉ gặp cái kia cấu nguyên bản tại thanh niên tu sĩ bên cạnh tùy ý biến hóa, cuồng loạn vô tự ý. Tại Diệp Thanh đi ngang qua lúc, phản phất cảm giác được cái gì thiên địch giáng lâm bình thường, trong nháy mắt ngưng trệ. Trước một khắc còn như thoát cương ngựa hoang, sau một khắc liền biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cựu nhà. Không, thậm chí không phải cựu nhà, mà là chuột gặp được mèo. Cái kia cố linh động không gì sánh được ý tại Diệp Thanh đi ngang qua thời điểm, lại run lẩy bẩy, an tĩnh ngừng lại, không dám có chút lỗ mãng. Ân. Diệp Thanh cảm giác được điểm này sau, quả thật có chút kinh ngạc. Bởi vậy, hắn nhìn kỳ thật không phải người thanh niên kia tu sĩ, mà là vệ kia đột nhiên trở nên không gì sánh được nhu thuận ý có chút ý tứ. Diệp Thanh nhíu mày, ở trong lòng thầm nghĩ, cái này bôi ý cảm giác, quả nhiên là nhạy cảm tới cực điểm. Hắn tự thân chấn ngục kiếm ý đã sớm thu liễm đến giọt nước không lọt. Bình thường nguyên anh tu sĩ đều chưa hẳn có thể phát giác mảy may, cái này bôi vô chủ ý là như thế nào cảm giác được? Diệp Thanh thần niệm nội thị, đảo qua tự thân, lập tức giật mình. Nguyên lai là chính mình vừa mới đột phá đến kiếm ý tầng 2, trên thân còn dính nhuộm một tia không thể hoàn toàn tiêu tán chấn ngục kiếm ý khí tức. Tia khí tức này cực kỳ mờ nhạt, gần như tại không, không được bao lâu liền sẽ tự hành tiêu tán. Nhưng này thanh niên cảm ngộ ý lại vẫn cứ nhạy cảm phi phàm, quả thực là đã nhận ra tia này như vực sâu giống như ngục khí tức khủng bố. Bởi vậy, bị tại chỗ chấn nhất rồi. Diệp Thanh tâm niệm vừa động, cơ cơ tay áo. Xoát. Cái tia còn sót lại chấn ngục kiếm ý khí tức bị triệt để xô tan, đồng thời hắn cũng đem tự thân kiếm ý thu liễm đến càng thêm hoàn mỹ, lại không một tơ một hào tiết ra ngoài khả năng. Làm xong những này, Diệp Thanh vốn cho rằng vệ kia ý sẽ trở về hình dáng ban đầu. Ai ngờ, vệ kia ý chẳng những không có khôi phục sinh động, ngược lại run lợi hại hơn. Phản phất tại nó trong cảm giác, cái kia kinh khủng mèo cũng không hề rời đi, chỉ là hoàn mỹ ẩn giấu đi đứng lên, lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng. Cái này khiến nó càng thêm sợ hãi, càng thêm không dám động đậy. Chương 93, ta. Thái nhất Thanh Huyền, Diệp Thanh. 3, chương 93, ta. Thái nhất Thanh Huyền, Diệp Thanh. 3, Diệp Thanh thấy thế, không khỏi lắc đầu. Đây cũng là một loại đủ sợ ý từ trình độ nào đó tới nói, hiếm thấy, coi là thật hiếm thấy. Trong kiếm ý, thế mà còn có như thế sợ tồn tại. Hẳn là, thời kỳ thượng cổ, đã từng thật là có như thế một vị. Túng kiếm tu. Nhưng mà, Diệp Thanh cái này cử chỉ vô tâm, lại thành thanh niên kia tu sĩ thiên đại cơ duyên. Cái kia cố cùng loạn ý đột nhiên bất động. Liên như là một bộ cùng thảo bức tranh đột nhiên biến thành tĩnh vật phát họa, tất cả quy tích cùng mạch lạc đều rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Nguyên bản sắp sụp đổ tâm thần, trong nháy mắt ổn định lại. Cuồng hỉ, không có gì sánh kịp cuồng hỉ xông lên đầu. Thanh niên tu sĩ không dám chậm trễ chút nào, lập tức bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, toàn lực cảm ngộ đứng lên. Một kia, hai kia, hắn rốt cục bắt được cái kia cố ý quy tích, cũng bắt đầu đem nó dung nhập tự thân thần hồn cùng kiếm đạo bên trong. Sau một lát, ông, một cỗ mặc dù yếu ớt, nhưng lại ẩn ẩn muốn ngưng tụ mà ra kiếm ý hình thức ban đầu khí tức. Từ thanh niên tu sĩ trên thân bay lên, hắn thành công. Tại tẩu hỏa nhập ma biên giới, hắn không chỉ có ổn định tâm thần, càng làm một chân bước vào kiếm ý hình thức ban đầu bậc cửa. Sau đó, chỉ cần tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, hắn tất nhiên có thể ngưng tụ ra kiếm ý của mình hình thức ban đầu. Đơn giản là thời gian dài ngắn mà thôi. Thanh niên tu sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn cùng kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn không để ý tới củng cố tự thân, trước tiên đứng người lên, ánh mắt cấp tốc khóa chặt cách đó không xa đang chuẩn bị rời đi Diệp Thanh ba người. Mặc dù không biết vừa rồi cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn tinh tường cảm giác được. Ngay tại cái kia áo xanh tiền bối đi ngang qua bên cạnh mình lúc, cái kia cố suýt nữa để hắn vạn kiếp bất phục cuồng loạn chi ý, trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, vì vậy mà đình trệ. Là vị tiền bối này cứu mình. Không có chút gì do dự, thanh niên tu sĩ bước nhanh về phía trước, tại khoảng cách Diệp Thanh ba bước xa lúc dừng lại. Đối với Diệp Thanh thật sâu vái chào, ôn quyền không người, ngựa khí tràn đầy kính sợ cùng cảm kích, vạn bối Lâm Đông, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu không có tiền bối, vạn bối giờ phút này chỉ sợ đã sớm hình thần câu diện. Tiền bối đại ân, Lâm Đông suốt đời khó quên. Diệp Thanh bước chân hơi ngừng lại, nhìn hắn một cái. Thần sắc lạnh nhạt lắc đầu, cũng là không cần như vậy, nói thật, ta cũng không tận lực giúp ngươi, chỉ có thể nói, đây là cơ duyên của ngươi. Không. Lâm Đông lại ngoan cường ngẩng đầu, ánh mắt không gì sánh được chân thành, đối với tiền bối mà nói có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, vô tâm trợ giúp, nhưng đối với vãn bối mà nói, lại là cứu mạng tái tạo tri ân. Tiền bối, vãn bối chính là Thiên Sơn tông người, hôm nay đến tiền bối cứu giúp, ân này không dám quên. Còn xin tiền bối cáo chi tôn tính đại danh, ngày sau tiền bối nhưng có sai khiến, vô luận núi đao biển lửa, Lâm Đông tuyệt không chối từ. Nói đi, hắn lần nữa thật sâu cúi đầu. Diệp Thanh nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, trong lòng biết hắn cũng không phải là đang nói lời xa giao, khẽ gật đầu. Người này tâm tính cũng không tệ, có ơn tất báo. Đương nhiên, Diệp Thanh cũng không thèm để ý hắn hồi báo, nhưng là tính danh, lại có thể cáo chi người này. Diệp Thanh khẽ bước cằm, ngữ khí hòa hoãn một chút, thản nhiên nói, Thái Nhất Tông, Thanh Huyền Phong, Diệp Thanh. Sau đó, hắn chỉ chính mình sư đồ ba người vừa mới rời đi mảnh kia kiếm chỉ khu vực, chúng ta thực đã cảm ngộ hoàn tất, mảnh kia kiếm chỉ trống không, ngươi nếu có cần, có thể đi qua. Nói đi, Diệp Thanh không còn lưu lại, mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, quay người hóa thành một đạo thanh hồng, biến mất ở chân trời. Nguyên địa, Lâm Đông duy trì ôm quyền xoay người tư thế, thật lâu không động, thủ đến Diệp Thanh ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi thủ đứng người dậy, trong mắt đều là vẻ sùng kính. Thái Nhất Tông, Thanh Huyền Phong, Diệp Thanh tiền bối trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đem cái tên này cùng tông môn thật sâu ghi ở trong lòng. Lập tức, hắn quay người, ở chung quanh vô số tu sĩ hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, sải bước đi hướng về phía Diệp Thanh trước đó chỗ mảnh kia kiếm chỉ. Khu vực này, vô luận là lớn nhỏ hay là kiếm ý mức độ đậm đặc, đều hơn xa lúc trước hắn vị trí, là toàn bộ kiếm chỉ khu vực cấp cao nhất mấy cái vị trí một trong. Càng quan trọng hơn là, có Diệp Thanh trước khi đi câu nói kia, giờ phút này, không gây một người dám lên trước cùng hắn tranh đoạt. Nói đùa, ngay cả địa bảng thứ 67 Lục Thiên Minh cùng thứ 53 Tiêu Cường, đều bị vị kia áo xanh tiền bối đưa tay ở giữa miểu sát. Hắn thả ra nói, ý chí của hắn, ai dám vi phạm? Ai dám đi sở cái này rủi ro? Thời gian chậm rãi trôi qua, có thể là theo tin tức quyết tán, tiến vào kiếm chỉ khu vực tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nguyên bản liền thực đã không rộng rãi lắm khu vực, thực đã trở nên chen chúc không chịu nổi. Trừ số ít mấy cái bị địa bảng thiên tiêu hoặc cường giả đỉnh cao chiếm cứ khu vực bên ngoài, địa phương khác vị trí cũng càng khẩn trương, thậm chí xuất hiện tranh đấu kịch liệt. Một ngụm nho nhỏ kiếm chỉ, thường thường vây quanh hơn 10 người, lẫn nhau đề phòng, bầu không khí khẩn trương. Thậm chí, một chút thực lực cường đại tu sĩ bởi vì cái gì cũng không có cảm ngộ đi ra, nhưng cũng không cam chịu tâm không thu hoạch được gì. Thế là dứt khoát làm chỉ chủ xác định địa bàn, muốn ở đây cảm ngộ, nhất định phải giao nạp không ít linh thạch làm tiền thuê. Hơn nữa còn là đúng hạn thần thu phí, thời gian vừa đến, muốn tiếp tục cảm ngộ, liền phải ngoan ngoãn thu phí. Nếu không, liền bị ném đi. Nhược nhục cường thực luật rừng, ở chỗ này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đúng lúc này, một đám Thái Nhất Tông trúc cơ cảnh tu sĩ, tại một tên kim đan ba tầng nữ tu sĩ dẫn đầu xuống, đi tới kiếm chỉ khu vực biên giới. Các nàng là Thái Nhất Tông, Đan Hà Phong đệ tử. Thật là nồng nặc kiếm ý. nơi này lại có nhiều như vậy kiếm chỉ sao? Quả nhiên là cơ duyên to lớn. Nơi tốt ta. Theo ở phía sau hơn 10 tên trúc cơ cảnh đệ tử, cảm nhận được trong không khí tràn ngập khí tức bén nhọn, đều ánh mắt cực nóng, mặt lộ hưng phấn. Nhưng mà, cầm đầu tên kia kim đan 3 tầng nữ tu Trương Hà, lông mày lại là chăm chú nhíu lại. Nàng nhìn qua trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, trong lòng một mảnh số mượn. Nơi này tốt thì tốt, nhưng đối với sau lưng nàng những này trúc cơ cảnh các đệ tử tới nói, thật sự là quá siêu cương. Không phải nói những này trúc cơ đệ tử không có khả năng cảm ngộ, đương nhiên có thể cảm ngộ. Thậm chí phàm là có một chút thu hoạch, đối với tương lai con đường chỗ tốt cũng không nhỏ, có thể các nàng tới quá muộn. Hiện tại nơi này ngư long hỗn tạp, cường giả như mây, mỗi một thanh kiếm ao đều bị chia cắt hầu như không còn. Chương 94, ở chỗ này, Diệp Thanh danh tự so Thái Nhất Tông dễ dùng. 1. Chương 94, ở chỗ này, Diệp Thanh danh tự so Thái Nhất Tông dễ dùng. 1. Coi bọn nàng chút thực lực ấy, đừng nói chiếm trước một chỗ tốt, chỉ sợ vừa mới tới gần, liền sẽ bị ảnh hình người con rồi một dạng đuổi đi. Coi như chịu tốn hao linh thạch thuê vị trí, chỉ khi nào bị người nhìn ra các nàng là bầy dê béo dẫn tới kẻ xấu ngấp nghé, hậu quả kia thiết tượng không chịu nổi. Cơ duyên tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Trương Hà biết rõ đức không xứng vị, tất có thai hương đạo lý, suy đi nghĩ lại sau, nàng dứt khoát làm ra quyết định. Chư vị, nơi đây quá mức nguy hiểm, không thích hợp chúng ta ở lâu. Chúng ta rời đi trước nơi đây, đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Các loại đến tiếp sau, trở về lại nhìn tình huống. Đến tiếp sau nếu như có thể gặp mặt khác Thái Nhất Tông mặt khác ngọn núi cường giả, có thể tại cường giả dẫn đầu xuống, lại trở về nơi này. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng trúc cơ các đệ tử cũng minh bạch Trương Hà là vì các nàng tốt, nhao nhao gật đầu nói phải. Nhưng mà, ngay tại các nàng quay người chuẩn bị thời điểm rời đi. Xoát, xoát, xoát. Mấy đạo không có hảo ý thân ảnh, lại ngăn cản bọn hắn đường đi. Hắc hắc, mấy vị đạo hữu, gấp gáp như vậy đi làm gì? Trước khi đi, mượn điểm linh thạch tiêu xài một chút ta. Cầm đầu là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn kim đan tầng 5 tu sĩ. Phía sau hắn còn đi theo 5 tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, từng cái ánh mắt tham lam tại đan hà phong trên thân mọi người liếc nhìn. Không sai, bọn hắn là đến ăn cướp. Vì cảm ngộ kiếm ý, bọn hắn ở chỗ này giao không ít tiền thuê linh thạch đã sớm thấy đấy. Trong lòng đều rất thì đau, hiện tại tự nhiên muốn nghĩ biện pháp thu hoạch một chút cảm ngộ tiền vốn, mà bọn hắn nghĩ tới thu hoạch tiền bạc phương pháp chính là ăn cướp. Đang lo không có địa phương bổ sung, không nghĩ tới sẽ đưa lên cửa một đám nhìn rất dễ bắt nạt quả hờ mềm. Cái này đương nhiên không có đạo lý buông tha. Trương Hà biến sắc, đem sau lưng tông môn đệ tử bảo vệ, trầm giọng quát, chúng ta chính là Đông Ngực Thái Nhất Tông đệ tử, tới đây bí cảnh lịch luyện, các hạ muốn làm cái gì? Thái Nhất Tông. Nghe được tên tuổi này, đám kia tu sĩ quả nhiên thần sắc khẽ biến, có chút kiêng kỵ. Thái Nhất Tông thế nhưng là Đông Ngực thế lực đỉnh cấp, như quái vật khổng lồ tồn tại, người bình thường căn bản không thể chơi vào. Vốn cho rằng là quả hờ mềm, chẳng lẽ đã trúng thiết bản? Liên tại bọn hắn do dự thời khắc, Kim Đan kia tầng năm đầu lĩnh lại cắn răng, cười lạnh nói, ít cầm Thái Nhất Tông tên tuổi tới dọa người. Ai biết các ngươi là thật là giả? Coi như các ngươi là thật, lại có thể thế nào? Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, nói tiếp, đại ca của ta hay là thần khí tông đệ tử nội môn. Người Thái Nhất Tông tên tuổi, hù được người khác, có thể hù không nổi huynh đệ chúng ta. Mà lại chúng ta cũng không phải giết người, sau đó Thái Nhất Tông cũng không trở thành cùng chúng ta so đo quá nhiều. Thưa thời, đem túi chữ vật đều giao ra, chúng ta liền thả các ngươi rời đi, nếu không, một cái cũng đừng hòng đi. Nghe được thần khí tông ba chữ, phía sau hắn đồng bọn lập tức nổi dũng khí lên. Đúng vậy a, mọi người phía sau đều có chỗ dựa, bối cảnh không sai biệt lắm tình huống dưới, ai sợ ai? Nếu bối cảnh không sai biệt lắm, vậy liền xem ai nắm đấm cứng hơn. Dưới mắt, bọn hắn bên này một cái kim đan tầng 5, mấy cái kim đan sơ kỳ, mà đối phương chỉ có một cái kim đan 3 tầng mang theo một đám trúc cơ bừng hữu, ai mạnh ai yếu, hiển nhiên là liếc qua thấy ngay. Mà lại bọn họ đích sắc cũng không giết người, chỉ là cướp tiền, lại thêm có thần khí tông bối cảnh, chắc hẳn Thái Nhất Tông sau đó cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này làm to chuyện. Trong lúc nhất thời, nhóm này giặc cướp khí diễm lần nữa lừa lối, từng bước ép sát. Thái Nhất Tông đan hà phong những cái kia trúc cơ các đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, đúng là lần thứ nhất nhìn thấy bực này chiến trận, từng cái sắc mặt trắng bệnh, dù sao cũng hơi kinh hoàng. Trương Hà thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng. Đối phương chuyển ra thần khí tông, mặc dù không biết thực hư, nhưng hiển nhiên là quyết tâm muốn động thủ. Vì sau lưng các đệ tử lý do an toàn, nàng đang chuẩn bị hao tài tiêu thai. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc từ nơi không xa truyền đến. Thái Nhất Tông người, lúc nào đến phiên các ngươi những tạp toái này đến kinh đủ? Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc màu xám kình trang thanh niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân. Chính là Lâm Đông. Hắn lúc đầu ngay tại cảm ngộ kiếm ý, chợt nghe Thái Nhất Tông ba chữ, lại phát giác được bên này xung đột. Nghĩ đến đây là Diệp Thanh tiền bối tông môn, lập tức chạy tới. Đám kia giặc cướp nhìn thấy Lâm Đông, cảm nhận được trên người hắn kim đan 9 tầng đỉnh phong khí tức khủng bố, sắc mặt bám một chút trắng bệnh. Trước, tiền bối kim đan kia tầng 5 đầu lĩnh hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Đồng thời cũng rất nghi hoặc. Nơi này hiện tại lại không có Thái Nhất Tông cường giả tại, ngươi nhảy ra ngoài làm gì? Thế giới này hết thảy thực lực vi tôn, mọi người bối cảnh đều không khác mấy tình huống dưới, nếu là có cường giả ở đây, bọn hắn làm sao dám khi dễ tiểu bối. Lâm Đông lại nhìn cũng không xem bọn hắn một chút, kính thủ đi đến Trương Hà trước mặt, khách khí hỏi, vị đạo hữu này, mà các ngươi lại là Thanh Huyền Phong Diệp Thanh tiền bối đồng môn. Trương Hà sững sờ, mặc dù không biết người trước mắt này, nhưng đối phương hiển nhiên là tới giải vây hơn nữa còn nhận biết Diệp Thanh phong chủ. Nàng liền vội vàng gật đầu, chính là tại hạ Trương Hà, gặp qua đạo hữu. Chúng ta mặc dù không phải Thanh Huyền Phong Diệp Thanh phong chủ nhất mạch kia, nhưng hoàn toàn chính xác đều là Thái Nhất Tông đồng môn. Vậy là tốt rồi. Lâm Đông nhẹ gật đầu, trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng xâm nhiên sắc cơ. Hắn đống nhiên quay người, nhìn về phía đám kia đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể tu sĩ kim đan. Dám đối với Diệp Tiền Bối đồng môn bất kính, các ngươi xuống dưới sám hối đi. Lời còn chưa dứt, hắn chập chỉ thành kiếm, tùy ý vung lên. Xoẹt. Một đạo kiếm quang bén nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Nhóm người kia thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp nói ra miệng, thân thể liền cùng nhau cứng đờ. Sau một khắc, mấy viên đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi cuồn cuộn. Tiếp lấy, thân hình hóa thành cho bụi. Hình thân câu diện. Trong nháy mắt, cường thế chu sát mấy tên tu sĩ kim đan. Cái này máu tanh mà bá đạo một màn, trong lúc nhất thời chấn trụ không ít người. Thái Nhất Tông Đan Hà Phong các đệ tử càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vị này kim đan 9 tầng cường giả, vẹn vẹn bởi vì các nàng là Diệp Thanh Phong chủ đồng môn, cũng không chút nào do dự xuất thủ tương trợ, thậm chí không tiếc đại khai sát giới. Phải biết, cái kia kim đan tầng 5 cảnh giới tu sĩ, ca ca còn giống như là thần khí tông đó a. Thần khí tông, nhưng cũng là đông được tông môn đỉnh cấp một trong. Diệp Thanh Phong chủ, mặt mũi của hắn ở chỗ này đã vậy còn quá lớn. Chương 95, ở chỗ này, Diệp Thanh danh tự so Thái Nhất Tông dễ dùng. 2, chương 95, ở chỗ này, Diệp Thanh danh tự so Thái Nhất Tông dễ dùng. 2, Lâm Đông làm xong đây hết thảy, phản phất chỉ là nghiền chết mấy con kiến, xoay người, đối với Trương Hà bọn người lộ ra nụ cười hiền hòa, "Chư vị, nơi đây hỗn loạn, đi theo ta đi." Nói đi, hắn dẫn một đám còn tại choáng váng Đan Hà Phong đệ tử, kính thủ đi hướng trong kiếm chỉ ứng, mảnh kia khu vực tốt nhất. Mảnh khu vực này, chung quanh một chút tu sĩ cảm giác được đằng sau, mở to mắt. Thấy cảnh này, lập tức có chút bất mãn. Mảnh kia tốt nhất kiếm chỉ, trước đó bởi vì vị kia áo xanh sát tinh lời nói, chỉ có Lâm Đông một người cảm ngộ. Đối với cái này, mọi người còn chưa tính, dù sao Lâm Đông thực lực cũng coi như cường hành. Một người cảm ngộ chỉ có một người cảm ngộ. Nhưng bây giờ, hắn thế mà mang theo một đám trúc cơ cảnh tiểu bối tiến đến. Đây không phải lãng phí tài nguyên sao? Mọi người nhất thời đều có chút trong lòng không công bằng. Một tên trên địa bảng có xếp hạng thiên tiêu, nhịn không được cau mày nói, "Lâm Đông, ngươi đây là ý gì?" Lâm Đông bước chân dừng lại, quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, "Những người này đều là lúc trước vị kia đồng môn." Thật đơn giản một câu, lại phảng phất tận chứa vô tận ma lực. Xoát. Trước đó trong lòng không công bằng những người kia, trong nháy mắt tính mình. Bọn hắn nhao nhao nhắm mắt lại, làm bộ cái gì cũng không biết. Vị kia mở miệng địa bảng tiên tiêu, sắc mặt đột nhiên trắng lên, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cũng là lập tức ngậm miệng lại, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Lúc trước vị kia, cái này cái chữ, bây giờ tại kiếm này ao khu vực, phảng phất trở thành cấm kỵ. Trong lúc nhất thời, lại không người dám có dị nghị, thậm chí ngẫu nhiên mở to mắt, buông lỏng một lát lúc, bọn hắn nhìn về phía Thái Nhất Tông ánh mắt của mọi người, đều mang tới một tia kính sợ. Mà Trương Hà cùng những cái kia Đan Hà Phong các đệ tử, nhìn thấy một màn này, giờ phút này trong lòng đã sớm là rời sông lấp biển, rung động đến tột đỉnh. Các nàng Thái Nhất Tông chưa bài, ở chỗ này thậm chí đều có vẻ hơi không dùng được. Bởi vì nơi này một số người, phía sau tùy tiện giật nhẹ, đều có thể kéo ra một chút không sai biệt lắm bối cảnh đi ra. Mọi người hay là phải xem thực lực bản thân nói chuyện. Nhưng, Diệp Thanh Phong chủ cái này cái chữ, thậm chí đều không cần nói ra miệng. Vẹn vẹn một cái cách gọi khác, liền có thể để tất cả thiên kiêu cường giả câm như hến. Cái này, Trương Hà rung động trong lòng. Mà Đan Hà Phong đệ tử trong lòng thì là đối với Diệp Thanh sinh ra không có gì sánh kịp sùng kính cùng tự hào. Cùng lúc đó, bí cảnh chỗ sâu, một mảnh khắc rộng lớn giữa thiên địa. Diệp Thanh thân hình như điện, mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tổ Thiện, trên không trung phi nhanh. Dưới chân là liên miên bất tuyệt nguyên thủy sơn mạch, cổ mục che trời, sương mù lở lở. Thỉnh thoảng có yêu thú gào thét từ đằng xa truyền đến, chấn động sơn cốc. Mà Diệp Thanh khổng lồ thần thức giống như thủy triều tản ra, vô thanh vô tức bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Tế trí nhập vi tìm kiếm lấy Tây Chu động tĩnh. Hắn chuyến này tiến vào bí cảnh, mục đích có hai. Thứ nhất, là vì lịch luyện tự thân, tăng trưởng lịch duyệt, cảm ngộ thiên địa vạn vật. Ở trong thiên địa ma luyện tự thân tâm cảnh, phát triển đạo hạnh tích lũy, là trùng kích ngũ sắc nguyên anh phía trên cấp độ tích xúc nội tình. Thứ hai, thì là tìm kiếm bởi vì truy sát yêu quỷ mà mất đi liên hệ Đan Hà Phong phong chủ, Liễu Như Yên, Liễu Di. Liễu Như Yên rời đi tông môn tiền, Diệp Thanh từng đưa tặng qua nàng một khối ngọc bội. Ẩn chứa trong đó Diệp Thanh một đạo kiếm ý là ấn, làm hộ thân chi dụng, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ một mạng. Trước đó, Diệp Thanh tiến vào bí cảnh sau, từng nếm thử cảm ứng qua đạo kiếm ý kia là ấn. Mặc dù có chút hứa mơ hồ phản ứng, nhưng kiếm ý lạc cấn ba động cực kỳ yếu ớt, tựa hồ là bị một loại lực lượng thần bí nào đó chỗ che đậy, khó mà chính xác định vị, thậm chí ngay cả đại khái phương hướng đều rất mơ hồ. Mà bây giờ, Diệp Thanh kiếm ý thực đã đột phá đến tầng 2, cảm ứng tự nhiên càng thêm nhạy cảm. Hắn lần nữa nếm thử cảm ứng đằng sau, phát hiện trước đó mơ hồ cảm ứng, tựa hồ rõ ràng một chút. Cảm ứng được đại khái phương hướng cũng biến thành càng tinh tế hơn. Cái kia cố như có như không liên hệ, minh xác chỉ hướng Diệp Thanh giờ phút này vị trí chỗ ở phương đông. Đi, hướng đông. Diệp Thanh tâm niệm vừa động, hiệu chỉnh vị trí sau, mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiện, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng, tốc độ đống nhiên tăng lên, hướng phía đông một đường phi nhanh. Nhanh như điện chớp ở giữa, quần sơn vạn hắc tại dưới chân bọn hắn phi tốc lùi lại. Nhưng mà, lao vùn vụt một đoạn thời gian, Diệp Thanh lại không thu hoạch được gì. Thân thức dò xét phía dưới, trừ ngẫu nhiên bay qua hung cầm yêu thú, cùng một chút ngay tại trong bí cảnh thăm dò cố nhỏ tu sĩ đội ngũ bên ngoài, đã không có phát hiện mảy may Liễu Như Yên tung tích, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì yêu quỷ khí tức. Cái này khiến Diệp Thanh không khỏi trên không trung dừng thân hình, khẽ nhíu mày. Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng, hẳn là chính mình cảm ứng sai tìm nhầm phương hướng. Sư tôn, chúng ta muốn hay không thay cái phương hướng? Lâm Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi, nàng cũng phát hiện đoạn đường này tới, cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Lại hướng phía trước nhìn xem. Diệp Thanh nhàn nhạt đáp lại, hai đầu lông mày mang theo một tia trầm tư. Kiếm ý cảm ứng minh xác nói cho hắn biết, phương hướng không sai. Bởi vậy nghĩ nghĩ, Diệp Thanh hay là quyết định kiên trì hướng phía trước, tiếp tục tìm xuống dưới. Sư đồ ba người lần nữa khởi hành, lại lao vùn vụt sau một thời gian ngắn, vẫn không có thu hoạch. Ngay tại sư đồ ba người đều có chút nhụt chí thời điểm, Diệp Thanh bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn cái kia khổng lồ mà bén nhạy thân thức, ở phía trước, tựa hồ cảm thấy một tia khác khí tức. Khí tức này âm lãnh, vặn mèo, mang theo một cỗ mục nát cùng mùi vị của tử vong, cùng cái này sinh cơ bừng bừng bí cảnh không hợp nhau. Diệp Thanh ánh mắt hơi sáng, trong thần thức cảm ứng được phía trước cái kia kỳ dị khác khí tức, tựa hồ chính là yêu quỷ. Diệp Thanh trong lòng ẩn có suy đoán, tâm niệm vừa động, mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, tốc độ lần nữa tăng tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Rất nhanh, ba người đi tới thần thức cảm giác được địa phương. Nơi này là một mảnh bị phá hủy rừng rậm, trên mặt đất cây cối đứt gãy, cự thạch vỡ nát. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi cùng khét lẹt tức giận. Đây là rất rõ ràng chiến đấu cùng truy đuổi vết tích, mà lại vết tích rất tươi mới, hiển nhiên là vừa mới phát sinh không lâu. Càng quan trọng hơn là, chiến đấu này trên dấu vết lưu lại đen kịt khác khí tức, chính là yêu quỷ đặc lưu khí tức. Loại khí tức này cùng lúc trước Diệp Thanh tại Vạn Bảo Sơn đụng phải yêu kia quỷ tán phát, không có sai biệt. Diệp Thanh xem xét hoàn tất sau, trong lòng hơi vui. Thầm nghĩ xem ra chính mình tìm chỗ hướng không sai, yêu này quỷ khí tức chính là tốt nhất xác minh. Chương 96, vị thứ 3 đệ tử, Kỳ Lân Tiểu Bảo. 1, chương 96, vị thứ 3 đệ tử, Kỳ Lân Tiểu Bảo. 1, chợt, hắn không còn lưu lại, mang theo hai tên đệ tử phóng lên tận trời, tăng thêm tốc độ, dọc theo đầu này truy đuổi cùng vết tích chiến đấu, hướng phía trước phi nhanh. Rất nhanh, Diệp Thanh cảm giác được phía trước chuyển đến một trận đánh nhau độc tĩnh. Đồng thời còn có thuật pháp kịch liệt va chạm thanh âm, xen lẫn rít gào chầm chậm cùng bén nhọn tê minh. Hiển nhiên, yêu quỷ ngay tại phía trước. Nhưng mà, khi Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền xuyên qua rừng rậm, đi vào một khối đất trống, thấy rõ giữa sân cảnh tượng đằng sau, Diệp Thanh không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì giữa sân đang cùng 5 cái yêu quỷ đánh nhau không phải Diệp Thanh trong tưởng tượng Liễu Như Yên, mà là một cái chó, một cái nhìn tuổi không lớn lắm, lông xù một đoàn, tựa hồ là một cái còn không có lớn lên chó con. Chó. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nhìn thấy một màn này, cũng sửng sốt một chút. Tô Thiền nhịn không được thốt ra, trong giọng nói tràn đầy giật mình. Thật là lợi hại chó con a. Hai người bọn họ đều rất kinh ngạc, bởi vì dạng này một cái nhìn còn không có dứt sữa chó con, trên thân thế mà tản ra kim đan cấp tu vi khí tức. Mà lại, con chó nhỏ này vậy mà có thể cùng 5 cái kim đan cảnh yêu quỷ đánh cho có qua có lại. Con chó nhỏ này cũng quá lợi hại đi. Phải biết, bao nhiêu tu sĩ khổ tu cả một đời, thậm chí cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể tu thành kim đan cảnh. Nhìn từ góc độ này, không ít tu sĩ cuối cùng cả đời, cuối cùng thậm chí không bằng một con chó. Ân. Cùng lúc đó, đang cùng yêu quỷ chiến đấu chó con, cái kia lông sủ lỗ tai hơi động một chút. Nó tựa hồ là nghe được Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền đối thoại. Nhìn không được một bên chiến đấu, một bên ngẩng đầu. Trên mặt chó lộ ra nhân tính hóa bất mãn biểu lộ, la lớn, "Uy uy uy, cái gì chó?" Mở to hai mắt thấy rõ ràng, tiểu ra ta thế nhưng là Kỳ Lân. Là Kỳ Lân a. Nó tại 5 cái yêu quỷ dưới vây công, tả xung hữu đột, mặc dù có vẻ hơi chật vật, nhưng tốc độ cực nhanh, nhanh nuốt ở giữa cũng mang theo lạnh thấu xương yêu lực. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nghe vậy lẫn nhau, nhịn không được mỉm cười. Hình ảnh này thật sự là chơi thật vui. Một cái nhìn nhuyễn manh đáng yêu chó con, lại dương nhanh múa vuốt lá hét chính mình là Kỳ Lân. Mặc dù con chó nhỏ này xác thực có kim đan cấp tu vi, mà lại chiến đấu rất có chương pháp, nhưng bất luận nhìn thế nào, làm sao đều giống như chỉ không dứt sữa chó con. A Diệp Thanh đánh giá chó con này, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Tiểu gia hỏa này huyết mạch khí tức xác thực không phải bình thường, viễn siêu bình thường yêu thú. Đương nhiên, muốn nói là Kỳ Lân lời nói, nhìn nhiều ít vẫn là có chút không thực tế. Kỳ Lân chính là trong truyền thuyết thần thú, tiên thú. Không nói những cái khác, chỉ là Kỳ Lân hình dạng, cũng cùng con chó nhỏ này chênh lệch rất xa. Đương nhiên, tựa như rất nhiều người nói chính mình mạo so Phan An, là cái gì địa khu phân Phan An, Diệp Thanh cũng không thèm để ý con chó nhỏ này tự xưng chính mình là Kỳ Lân. Diệp Thanh quan tâm là một vấn đề khác, nghĩ nghĩ, Diệp Thanh đống nhiên lên tiếng hỏi, ngươi có thể thấy được qua một người mặc cung trang. Diệp Thanh đại khái hình dung một chút, miêu tả chính là Liễu Như Yên giả dạng cùng dung mạo. Chó con nghe vậy, đang chiến đấu khoảng cách, ngẹo đầu suy tư một chút, sau đó đầu chó thủ điểm. Chẳng qua, hắn biểu thị thấy là gặp qua. Nhưng, chó con lắc lắc móng vuốt, một bộ ông cụ non ngữ khí, mại thanh mại khí hồ, nhưng là các ngươi hay là mặc kệ hắn trước chú ý tốt chính mình đi. Cái này 5 cái yêu quỷ giết người không chớp mắt à, ta hiện tại là cùng bọn chúng cầm cự được, bọn chúng rút không ra tay. Chờ một lát ta không chịu nổi, bọn chúng thế nhưng là người sáng lập hội tiếp tiến lên giết các ngươi. Ai nói đến các ngươi cũng là không may, mặc dù hôm nay may mắn gặp ta Kỳ Lân tiểu gia, nhưng là cũng gặp phải 5 cái không rõ yêu quỷ. Kỳ Lân tiểu gia ta, hôm nay là không kịp cho các ngươi những phạm nhân này chúc phúc. Lý do an toàn, vì mạng nhỏ quan trọng, ta khuyên các ngươi hay là tranh thủ thời gian chạy đi. Lần sau nếu có duyên có thể gặp lại, tiểu gia ta còn sống, lại cho các ngươi chúc phúc cũng là không muộn. Nghe vậy, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Tiền cười nhẹ nhàng lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, con chó nhỏ này mà thế mà còn là người nói nhiều, mà lại tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Còn nói muốn cho các nàng chúc phúc đâu. Chẳng qua, nếu như xem nhẹ nó cái kia lông xù bên ngoài, nói chuyện giọng điệu nghe, ngược lại là thật là có chút giống trong truyền thuyết thần thú Kỳ Lân. Nhưng, Kỳ Lân là trong truyền thuyết thượng giới tiên thú, thần thú, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Cần biết, bình thường yêu thú có thể có một tia Kỳ Lân huyết mạch, đều thực đã tiềm lực phi phàm, vô cùng ghê gớm. Mà Diệp Thanh thì là nhãn tình sáng lên. Hắn tiến vào bí cảnh, tìm Liễu Như Yên tìm tới hiện tại, một chút thu hoạch cũng không có. Dưới mắt, cuối cùng từ con chó nhỏ này trong miệng, biết được Liễu Như Yên manh mối. Diệp Thanh nhìn ra được, tiểu gia hỏa này không phải gạt người, nó tựa hồ thực sự từng gặp Liễu Như Yên, coi là thật biết chút ít cái gì. Giờ phút này, chó con thực đã bị năm cái yêu quỷ làm cho có chút không chịu nổi. Trên người nó bị yêu quỷ móng vuốt cùng yêu khí quét chúng mấy lần, đau đến nó mặt chó nhe răng trợn mắt, nhịn không được lần nữa đối với Diệp Thanh sư đồ hô, đi mau à. Thật muốn ở chỗ này, các loại yêu quỷ giết các ngươi phải không? Đúng rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ đến ra tay giúp ta, các ngươi là đánh không lại. Tại tự xưng Kỳ Lân chó con xem ra, Diệp Thanh trong ba người, tu vi cao nhất một người, cũng chính là cái kia dẫn đầu thanh niên mặc áo xanh. Nhưng là nó cảm ứng được khí tức, cũng chỉ có kim đan cảnh giới mà thôi. Mà cái này năm cái yêu quỷ đều là kim đan hậu kỳ, thậm chí là kim đan 9 tầng đỉnh phong tồn tại. Tùy tiện một cái đều có thể giết chết một mảnh kim đan cảnh giới tu sĩ. Cho nên, nó căn bản không trông cậy vào Diệp Thanh ba người có thể rút một tay, chỉ làm cho Diệp Thanh ba người đi nhanh lên, miễn cho không công nộp mạng. Cái kia năm cái vây công chó con yêu quỷ, cũng tương tự căn bản không có đem Diệp Thanh ba người coi ra gì, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Dù sao, chỉ là một cái kim đan tu sĩ, mang theo hai cái tu sĩ trúc cơ mà thôi. Tại bọn chúng xem ra, chờ bắt lại con chó con này đằng sau, cái kia ba cái nhỏ yếu tu sĩ, hoàn toàn có thể tùy tiện giết. Giờ phút này, bọn chúng thực đã phong tỏa chó con đường chạy trốn, năm cái yêu quỷ phối hợp ăn ý, thân hình giống như quỷ mị lấp lóe, xuống lại, thả ra công kích, tà dị khí tức trung thiên. Ép chó con tại vòng vây ở trong từng bước lui lại, hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Ân. Diệp Thanh nhìn xem thực đã lâm vào hạ phong, thậm chí thực đã bị phong tỏa tất cả chạy trốn không gian chó con, có chút vén lông mày. Chương 97, vị thứ ba đệ tử, Kỳ Lân Tiểu Bảo. 2, chương 97, vị thứ ba đệ tử, Kỳ Lân Tiểu Bảo. 2, hắn còn trông cậy vào từ tiểu gia hỏa này trong miệng, hỏi ra Liễu Như Yên cô đưa. Cũng không thể để cái này năm cái yêu quỷ giết tiểu gia hỏa này. Thế là, Diệp Thanh tâm niệm vừa động, sắc mặt bình thản, tiến lên một bước, tiếp lấy chập ngón tay như kiếm, hướng phía năm cái yêu quỷ xa xa vạch ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang kia nhìn như thường thường không có gì lạ, không có chút nào kinh thiên động địa dị tượng, chỉ là nhàn nhạt một vòng màu xanh. Phản phất chỉ là có người ở trong không khí, tiện tay vạch một cái vẽ xấu. Mắt thấy Diệp Thanh chém ra đạo kiếm quang này, chó con trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ xong. Tại nó nghĩ đến, Diệp Thanh ba người mau chóng rời đi, nói không chừng còn có thể trốn được một mạng. Lúc này chủ động xuất thủ, chọc giận yêu quỷ, vậy thì thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chính mình dưới mắt bị khống trụ, cũng căn bản không kịp cứu viện. Về phần nói, Diệp Thanh chém giết cái này năm cái yêu quỷ, chó con căn bản không nghĩ tới chuyện này, một cái kim đan, làm sao có thể thôi. Cái kia năm cái yêu quỷ cũng là cười lạnh một tiếng, nói thầm một tiếng không biết tự lượng sức mình. Bọn chúng căn bản không có đem Diệp Thanh cái kia đạo bình thản kiếm quang coi ra gì. Bên trong một cái yêu quỷ, hình thể khổng lồ nhất, lực lượng cũng mạnh nhất. Nó mặt lộ khinh miệt, tùy ý nâng lên một cái bao trùm lấy vảy giáp màu đen cánh tay, liền định phách phi cái này nhìn như thường thường không có gì lạ, không có bao nhiêu uy lực kiếm quang, sau đó tiếp tục vây giết chó con. Nhưng mà, vượt quá tất cả yêu quỷ cùng chó con dự kiến sự tình phát sinh. Diệp Thanh thần sắc bình thản, chém ra màu xanh nhạt kiếm quang quét ngang xuống. Mà cái kia nâng lên một bàn tay, chuẩn bị phách phi kiếm quang yêu quỷ, cánh tay tại tiếp xúc đến kiếm quang sát na, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có mảy may trở ngại, liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong không khí. Yêu này quỷ rõ ràng sửng sốt một chút, các loại cảm nhận được cảm giác đau đớn sau, ánh mắt nó không thể tin, thân thể khổng lồ đống nhiên cứng đờ, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Nó trong lòng bạn phần hoảng sợ, đang muốn nhắc nhở đồng bạn, người này không đơn giản, người này không thích hợp. Nhưng sau đó thanh âm của nó im bặt mà dừng, bởi vì kiếm quang cũng không dừng lại. Nó như một đạo lưỡi hái tử thần, từ nơi này yêu quỷ đầu lâu, tính cả mặt khác cái yêu quỷ trên thân thể, quét ngang mà qua. Rêu cận, một đạo cơ hồ bé không thể nghe nhẹ vang lên, phản phất chỉ là gió phất qua lá khô. Sau đó kiếm khí tiêu tán. Cùng lúc đó, tại chó con sững sờ trong ánh mắt, cái này năm cái yêu quỷ cơ hồ là đồng thời, cùng nhau cứng ở nguyên địa. Bọn chúng duy trì vọt tới trước, cắn xé tư thái. Trong mắt hung lệ ngưng kết, phản phất thời gian giờ khắc này ở bọn chúng trên thân bóp lại nút tạm dừng, đình chỉ trôi qua một dạng. Chó con trừng mắt nhìn, cặp kia tròn căng mắt chó tràn đầy mờ mịt. Nó thăm dò tính thổi ra một ngọn gió, muốn nhìn một chút có phải hay không ảo giác. Gió nhẹ nhàng phất qua, tiếp lấy làm cho người rung động một màn phát sinh. Cái kia năm cái cứng tại nguyên địa yêu quỷ, thân thể tựa như là bị phong hóa xa điều bình thường, từ đỉnh đầu bắt đầu từng khúc vỡ vụn, không có huyết nhục bay tứ tung, không có nội tạng bạo liệt. Bọn chúng chỉ là trong gió vô thanh vô tức hóa thành từng nắm đen kịt cho bụi, triệt để tiêu tán. Thậm chí ngay cả một tia yêu khí cặn bã đều không thể lưu lại. Đây là hình thần câu diện. Chó con đột nhiên trừng to mắt, há to mồm, bộ dáng kia rất giống là bị người dẫm lên cái đuôi một dạng. Ngao ngao, nó không thể tin quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh, trong miệng phát ra thanh âm cổ quái. Nó kỳ thật đang nói, người này tùy ý một đầu ngón tay liền đem năm cái kim đan 9 tầng yêu quỷ cho dây. Chó con trong lòng rất rung động, phải biết yêu quỷ loại vật này là rất khó đối phó, bọn chúng sinh mệnh lực ương ngạnh, thân thể cứng cỏi, yêu khí quỷ dị, bình thường công kích căn bản khó mà có hiệu quả, mà năm cái kim đan 9 tầng yêu quỷ liên thủ phía dưới liền xem như nguyên anh cảnh giới tu sĩ cũng muốn đau đầu không thôi. Nhưng mà trước mắt thanh niên mặc áo xanh này vậy mà như thế hời hợt, trong nháy mắt liền đưa chúng nó triệt để gạt bỏ, giết ngay cả cặn cũng không còn. Không thể tưởng tượng nổi, giản thủ chính là không thể tưởng tượng nổi. Được cứu, tiểu gia ta rốt cục được cứu. Rung động qua đi, con chó nhỏ này ngao ngao kêu to, hưng phấn đến nguyên địa nhảy mấy lần. Tiếp lấy đột nhiên một cái con chó đói chụp mồi, té nhào vào Diệp Thanh trước mặt, hai cái chân trước ôm lấy Diệp Thanh chân, đầu chó cuộn cọ, hô lớn, quá đẹp rồi. Một chiêu này thật sự là quá đẹp rồi. Tiền bối thu ta làm đồ đệ đi. Ta muốn học cái này. Ta muốn học cái này. Van cầu ngài, sư phụ. Nó viên kia linh lợi trong mắt chó, giờ phút này tràn đầy cùng nhiệt. Khắp khuôn mặt là sùng bái cùng khát vọng. Từ một cái chính tông thuần huyết kỳ lân, bị ép biến thành chó loại tư thế này. Có người biết loại cảm giác này có bao nhiêu khó chịu sao? Nó thật sự là quá muốn mạnh lên. Bởi vậy, nó muốn bái sư, học nghệ. Nó không muốn lại để cho người khác khi dễ chính mình. Chỉ bị khi phụ thời điểm, nó còn có thể trở về tìm sư phụ cáo trạng. Diệp Thanh mỉm cười, đang muốn mở miệng. Dưới mắt, Liễu Như Yên tin tức quan trọng. Thu đồ đệ không thu đồ đệ có thể đến tiếp sau lại nói. Dù sao, thu đồ đệ cũng không phải việc nhỏ, hắn thực đã có Tuyết Nhi cùng Tô Thiển hai cái đệ tử. Đối với người bình thường, Diệp Thanh cũng không tính tùy tiện thu đồ đệ. Thậm chí, nếu như tâm tính không đủ, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Không phải vậy, dẹp xong đồ, về sau chẳng phải là lại phải gặp thụ phản bội. Xuống một khắc, bên hai của hắn đống nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh mà máy móc thanh âm hệ thống nhắc nhở. Ken, kiểm tra đo lường đến ấu niên thể thuần huyết kỳ lân ngay tại thành tâm xin mời bái sư, có đồng ý hay không? Diệp Thanh sững sờ, nụ cười trên mặt hơi có chút ngưng kết. Trong lòng của hắn khó có thể tin, cúi đầu nhìn về phía đang ôm hắn đuổi cuồng cọ chó con này. Ánh mắt dù sao cũng hơi chấn kinh, cậu tử này, thế mà thật đúng là kỳ lân. Diệp Thanh rung động trong lòng, tiểu gia hỏa này tự xưng kỳ lân, hắn vốn cho rằng chỉ là đồng ngôn vô kỵ, không nghĩ tới hệ thống lại thủ tiếp cấp ra thực truy. Thuần huyết kỳ lân, huyết mạch này cỡ nào tôn quý, cho dù là tại tiên giới, kỳ lân bộ tộc cũng là thần thú ở trong người nổi bật. Kết quả, bây giờ lại lấy như vậy ấu tiểu tư thái xuất hiện tại trong bí cảnh này. Không phải, ngươi đường đường thuần huyết kỳ lân, làm sao biến thành chó con dáng vẻ? Thân vật tự hối, nếu là có thể như vậy buông xuống tư thái, vậy cái này đúng là rất khó nhận ra được a. Chó con cảm nhận được Diệp Thanh ánh mắt, cho là mình thân phận bị hoài nghi, gấp đến độ ngao ngao thủ gọi. Chương 98, tiến về thiên yêu bộ tộc, 1, chương 98, tiến về thiên yêu bộ tộc, 1, trên mặt chó lộ ra thần sắc lo lắng. Nó đội vàng buông ra Diệp Thanh chân, sau đó phù phù một tiếng, thành kính quỳ rạp xuống đất. Hai cái chân trước khép lại, học nhân loại bộ dáng, vụng về thở dài hành lễ. Xin mời thu ta làm đồ đệ đi. Ta tên là Kỳ Lân Tiểu Bảo, là thuần huyết kỳ lân, thành tâm muốn bái sư, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Khẩn cầu tiền bối thu Tiểu Bảo làm đồ đệ. Tiểu Bảo nại thanh mại khí hô, trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng thành khẩn, cặp kia tròn căng trong mắt chó, viết đầy khát vọng cùng chân thành tha thiết. Nó quá muốn mạnh lên. Loại này bị người khi dễ, bị xem như chó một cái bị đuổi theo đánh cảm giác. Nó chịu đủ. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền thấy thế, mặc dù có chút không thể tin được nó là kỳ lân, nhưng vẫn là nhịn không được che miệng cười khẽ. Tiểu gia hỏa này mặc dù tự xưng kỳ lân, nhưng này phó vội vàng lại ngây thơ chân thành bộ dáng, thật sự là quá làm cho người ta yêu thích. Diệp Thanh nhìn xem Tiểu Bảo, ánh mắt phức tạp. Thuần huyết kỳ lân, đây cũng không phải bình thường yêu thú. Mặc dù giờ phút này nhìn nhỏ yếu, nhưng nó tiềm lực vô hạn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà lại, Diệp Thanh nhìn ra được, Tiểu Bảo đích thật là thành tâm muốn bái sư, đồng thời nếu tuổi không lớn lắm, tâm tính chắc hẳn thuần lương. Kể từ đó, độ trung thành cũng sẽ không quá thấp. Diệp Thanh trầm ngâm một lát, trong lòng cân nhắc. Chính mình chuyến này nhập bí cảnh, vốn là lịch luyện, cùng tìm kiếm Liêu Di manh mối. Bây giờ gặp được cái này kỳ lân, tiểu gia hỏa này lại cùng Liêu Di manh mối có chỗ liên quan, cũng là duyên phận. Nếu có thể thu làm đệ tử, giúp đỡ trưởng thành, cũng coi là một cọc thiện duyên. Suy nghĩ hoàn tất, cũng được. Diệp Thanh có chút gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đã ngươi thành tâm bái sư, ta liền thu ngươi làm tọa hạ vị thứ ba đệ tử thân truyền. Lời vừa nói ra, Tiểu Bảo trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nó viên kia linh lợi mắt chó chớp chớp, tựa hồ không có kịp phản ứng. Các loại thanh tỉnh qua đi. Thật sao? Sư phụ ngài thật nguyện ý thu ta làm đồ đệ? Tiểu Bảo ngạc nhiên nhảy dựng lên, vây quanh Diệp Thanh giật nảy mình, hưng phấn đến như cái đạt được xương cốt chó con, cái đuôi lắc giống trống lúc lắc. Tự nhiên, Diệp Thanh cười gật đầu. Quá tốt rồi, ta Kỳ Lân Tiểu Bảo có sư phụ. Tiểu Bảo kích động đến nói năng lộn xộn, nó lần nữa phủ phù một tiếng quỳ xuống, cung cung kính kính cho Diệp Thanh dập đầu ba cái. Đồ nhi Kỳ Lân Tiểu Bảo, bái kiến sư phụ. Diệp Thanh đưa tay hư đỡ, một cỗ nhu hòa linh lực đem Tiểu Bảo nâng lên. Tiểu Bảo, đây là ngươi đại sư tỷ Lâm Tuyết Nhi, nhị sư tỷ Tô Thiền. Diệp Thanh chỉ bên cạnh hai vị đệ tử, là Tiểu Bảo giới thiệu nói. Tiểu Bảo nghe vậy, lập tức khéo léo chuyển hướng Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, hai cái chân trước lần nữa khép lại, ngại thanh mại khí hô, Tiểu Bảo bái kiến đại sư tỷ, bái kiến nhị sư tỷ. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút buồn cười. Các nàng nghĩ tới sư đệ của mình hoặc sư muội sẽ là bộ dáng gì, có lẽ là thiền tư chắc tuyệt thiếu niên, có lẽ là linh tuệ động lòng người thiếu nữ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà lại là một cái lông sủ, tự xưng kỳ lân chó con. Chẳng qua, nhìn xem Tiểu Bảo bộ kia ngây thơ chân thành bộ dáng, trong lòng các nàng kỳ dị cảm giác rất nhanh liền bị yêu thích thay thế. Tiểu Bảo không cần đa lễ. Lâm Tuyết Nhi ôn nhu cười một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Bảo đầu, xúc cảm mềm mại mà ấm áp. Tô Thiền cũng ngồi xổm người xuống, tò mò đánh giá Tiểu Bảo, trong mắt tràn đầy mới lạ, tiểu bảo thật đáng yêu. Tiểu bảo bị hai vị sư tỷ mỏ được dễ chịu, trên mặt chó lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nó trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác an toàn cùng lòng cảm mến. Có sư phụ, có các sư tỷ, nó cũng không tiếp tục là cô đơn một người. Đúng lúc này, Diệp Thanh bên tai vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken, ngài vị thứ ba đệ tử thân truyền Kỳ Lân tiểu bảo mình thành công bái sư. Đệ tử tính danh: Kỳ Lân tiểu bảo, tuổi tác: ấu niên kỳ tu vi, kim đan 6 tầng thể chất, thuần huyết kỳ lân ấu niên thể công pháp, không huyết mạch trong truyền thừa năng lực, kỳ lân chân hỏa trong phong ấn thiên phú thần thông đợi thức tỉnh độ trung thành, chín công trạng thái đặc thù, huyết mạch thất lạc nghiêm trọng. Diệp Thanh nhìn lướt qua tiểu bảo bảng, trong lòng càng là hiểu rõ. Quả nhiên là thuần huyết kỳ lân, mới ấu niên kỳ, liền có kim đan 6 tầng tu vi cũng thuộc về bất phàm. Chỉ là, các loại năng lực không phải phong ấn chính là đợi thức tỉnh, nhất là cái kia huyết mạch thất lạc nghiêm trọng trạng thái, càng làm cho Diệp Thanh lông mày cau lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có lẽ chính là bởi vì huyết mạch này thất lạc nghiêm trọng, cho nên dẫn đến tiểu bảo làm kỳ lân bộ tộc, các loại vốn có chỗ bất phàm, cũng còn không có thức tỉnh. Đang lúc Diệp Thanh trong lòng thời khắc nghi hoặc, nguyên bản còn tại hưởng thụ các sư tỷ che chở tiểu bảo, đột nhiên thân thể cứng đờ. Nó cặp kia tròn căng mắt cho trong nháy mắt đã mất đi thần thái, hai mắt khẽ đảo, trong miệng phát ra một tiếng yếu ớt nghẹn ngào liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, không lúc đích. Tiểu bảo. Lâm Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, đội vàng ôm lấy ngã xuống tiểu bảo, phát hiện nó thực đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu sư đệ thế nào? Tô Thiền cũng lo lắng, trong mắt mang theo lo lắng. Mặc dù tiểu bảo không phải người, nhưng nó cái kia khả ái bộ dáng cùng chân thành tính tình, thực đã để các nàng sinh ra tình cảm. Trong lòng không muốn nhìn thấy nó xảy ra chuyện. Diệp Thanh sắc mặt trầm xuống, hắn lên trước một bước, đem tiểu bảo từ Lâm Tuyết Nhi trong tay tiếp nhận, khổng lồ thần thức trong nháy mắt thăm dò vào tiểu bảo thể nội. Một phen cẩn thận kiểm tra sau, Diệp Thanh mày nhíu lại đến sâu hơn. Tiểu bảo thần hồn đang lấy tốc độ kinh người tán loạn. Nó trước đó hẳn là chịu cực kỳ nghiêm trọng thần hồn thương tích, nhưng một bài bằng vào kỳ lân huyết mạch cường đại tính bền dẻo, ngạnh sinh sinh kiêng. Diệp Thanh trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Nếu như không thể kịp thời vững chắc thần hồn của nó, không được bao lâu, coi như nó là thuần huyết kỳ lân, cũng sẽ triệt để hồn phi phách tán. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nghe nói như thế, trắng bệch cả mặt. Trên thực tế cũng xác thực như là Diệp Thanh nói dạng này. Kỳ lân tiểu bảo, thần hồn trước đó nhận qua một lần trọng thương, dựa vào huyết mạch bất phàm, bởi vậy một bãi kiên trì đến bây giờ, hiện tại bãi sư đằng sau cảm giác an toàn rồi, thế là rốt cục không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh. Bây giờ thần hồn ngay tại phi tốc tán loạn. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp gì hay không cứu nó sao? Lâm Tuyết Nhi chau mày. Thần hồn thụ thương không phải việc nhỏ, một cái không tốt, hơi có chút thương thế không có xử lý tốt, coi như cứu trở về cũng sẽ thương tới căn cơ, về sau biến thành si ngốc cũng không phải không có khả năng. Chương 99, tiến về Thiên Yêu bộ tộc 2, chương 99, tiến về Thiên Yêu bộ tộc 2. Diệp Thanh không nói gì, chỉ là lật bàn tay một cái, một viên chảy xuôi ôn nhuận quang trạch đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chữa trị thần hồn, đương nhiên phải dùng thần hồn loại đan dược. Diệp Thanh trên tay đan dược này toàn thân xanh biếc, tản ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Chính là dưỡng hồn loại tam giai thượng phẩm đan dược, dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan dược vốn là hiếm thấy, tam giai thượng phẩm thực đã là Diệp Thanh trên thân phẩm giai cao nhất dưỡng hồn đan dược. Hắn không chút do dự đem đan dược cho ăn nhập tiểu bảo trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm tràn vào tiểu bảo thức hải. Nhưng mà, dòng nước ấm kia mặc dù ôn hòa, lại như là hạt cát trong sa mạc, đối với tiểu bảo cái kia cơ hồ muốn tán loạn thần hồn mà nói, căn bản không được tác dụng quá lớn. Tiểu bảo thân thể y nguyên băng lãnh, thần hồn tán loạn tốc độ không có chút nào chậm lại. Sư phụ, tựa hồ không có tác dụng gì a? Lâm Tuyết Nhi thấy thế có chút luống cuống. Diệp Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt tiến tĩnh. Không sao. Hắn nhàn nhạt đáp lại. Tam giai dưỡng hồn đan tự nhiên là không đủ, cần dùng đến cao cấp hơn mới được. Đương nhiên tại trong bí cảnh này, đầu tiên vật liệu khó tìm, thứ yếu thời gian cũng tới không kịp luyện chế. Cũng may, đúng lúc này, hắn bên thai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh thúy thanh âm hệ thống nhắc nhở. Ken. Kiểm tra đo lường đến ngài ban cho đệ tử Kỳ Lân tiểu bảo phục dụng tam giai thượng phẩm dưỡng hồn đan, phát động 100.000 lần bạo kích trả về. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bát giai hạ phẩm thánh tâm ngưng thần đan một bình 6 viên. Diệp Thanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chờ chính là cái này. Chẳng qua, bát giai hạ phẩm sao? Cái này phẩm giai thực đã rất không thấp, ngược lại là có chút ra dự kiến. Đến. Diệp Thanh giờ phút này, không chút do dự lật bàn tay một cái phong cách cổ xưa bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hắn từ đó đổ ra một viên tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược này toàn thân hiện lên màu xanh đen, trên đó mơ hồ có thể thấy được huyền ảo đường vân, lóe ra khiến người ta say mê hào quang. Chính là bát giai hạ phẩm thánh tâm ngưng thần đan. Diệp Thanh đem viên đan dược này cho ăn nhập Kỳ Lân tiểu bảo trong miệng. Đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ bàng bạc mà năng lượng tinh thuần, như là dòng nước ấm giống như tràn vào tiểu bảo thức hải. Nguồn lực lượng này mênh mông mà ôn hòa, cấp tốc bao trùm tiểu bảo cái kia sắp tán loạn thần hồn, như là mưa thuận gió hòa giống như thoải mái, chữa trị mỗi một tấc bị hao tổn thần hồn. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ, tiểu bảo cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang thân thể, bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hình quang. Hô hấp của nó dần dần bình ổn, nguyên bản băng lãnh thân thể cũng khôi phục nhiệt độ. Có hiệu quả. Lâm Tuyết Nhi ngạc nhiên hô. Tô Thiền cũng nhẹ nhàng thở ra, căng cứng tiếng lòng trầm tĩnh lại. Diệp Thanh nhìn xem tiểu bảo dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong lòng cũng buông xuống một tảng đá lớn, khôi phục liền tốt. Lúc này mới vừa thu nhận đệ tử, cũng không thể như vậy chết mới là. Hắn lần nữa từ trong bình ngọc đổ ra 3 viên thánh tâm ngưng thần đan. Tuyết Nhi, Tô Thiền, các ngươi một người một viên. Diệp Thanh đem 2 viên đan dược đưa cho nàng bọn họ, đan này không chỉ có thể chữa trị thần hồn tương tích, coi như thần hồn vô hại phục dụng, cũng có thể tại trong thần hồn cố hóa thánh tâm ngưng thần trạng thái, sau đó chỉ cần không phải nhận lấy trong nháy mắt siêu việt đan dược hiệu lực thần hồn tổn thương, thần hồn đều đem cực kỳ vững chắc. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố hóa dạng này thánh tâm ngưng thần trạng thái, cái này giản thủ là cơ hồ tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ công hiệu. Thần hồn chính là tu sĩ căn bản, thần hồn kiên cố, không chỉ có thể chống cự các loại thần hồn công kích, càng có thể tăng cường cảm giác, đối với tu luyện rất có ích lợi. Dạng này bảo đan, giá trị cũng không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên kinh người. Mà sư tôn tiện tay liền đưa đi ra. Sư tôn, đối với các nàng thật sự là quá hào phóng. Đa tạ sư phụ ban thưởng đan. Hai người tiếp nhận đan dược, cung kính nói tạ ơn. Diệp Thanh có chút gật đầu. Tiếp lấy chính mình cũng cầm lấy một viên thánh tâm ngưng thần đan, không chút do dự ăn vào. Bàng bạc dược lực trong nháy mắt tràn ngập thức hải, thần hồn của hắn vốn là cường đại, giờ khắc này ở thánh tâm ngưng thần đan tẩm bổ bên dưới, bị từng vòng lập lòe thánh quang bao phủ, càng trở nên không thể phá vỡ. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cũng đều ăn vào, sau đó cảm nhận được cỗ này dược hiệu cường đại, trong lòng rất kinh hỉ. Đúng lúc này, tiểu bảo thân thể chợt bộc phát ra một trận chói mắt hào quang màu vàng. Trong quang mang, một đạo uy nghiêm bất phàm kỳ lân hư ảnh như ẩn như hiện, xoay quanh tại tiểu bảo phía trên thân thể. Hư ảnh kia ngửa đầu phát ra một tiếng y mắng gào thét, chấn động không gian xung quanh, một cỗ thuộc về thần thú cổ lão uy áp tràn ngập ra. Tiếp lấy, tất cả dị tượng thu liễm, hào quang màu vàng nội liễm, đều chui vào tiểu bảo thể nội. Tiểu bảo thân thể khẽ run lên, lông mi run rẩy mấy lần, sau đó, cặp kia tròn căng mắt chó đột nhiên mở ra. Trong mắt của nó đã không còn trước đó mở mịt cùng suy yếu, thay vào đó là thanh tịnh cùng linh động. Mặt khác, nó ngạc nhiên cảm giác được, chính mình cái kia cơ hồ phá toái thần hồn, vậy mà hoàn toàn khôi phục. Mà lại không chỉ như vậy, trong thần hồn của mình, tựa hồ còn cố hóa một cái đặc thù hiệu quả, khiến cho nó thần hồn cứng cỏi không gì sánh được, sau đó cũng không còn cách nào bị ngoại lực tùy tiện dung chuyển. Tiểu Bảo, ngươi đã tỉnh. Lâm Tuyết Nhi trên mặt dáng tươi cười. Tiểu Bảo quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi, vừa nhìn về phía Tô Thiền, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Diệp Thanh trên thân. Nó rõ ràng đoán được, hẳn là sư tôn cứu được nó. Sư phụ, ta, thần hồn của ta hoàn toàn khôi phục. Tiểu Bảo thanh âm có chút khó tin. Lấy nó trước đó thương thế, ở khu vực này rất khó có biện pháp khôi phục lại mới là. Tô Thiền cười giải thích nói, là sư phụ cho ngươi cho ăn đan dược, là rất lợi hại đan dược đâu. Tiểu Bảo nghe vậy, nói thầm một tiếng quả nhiên. Thế là chạy đến Diệp Thanh trước mặt, hai cái chân trước lần nữa thở dài, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Nó chân thành nói ra. Diệp Thanh khẽ vuốt Tiểu Bảo đầu chó, ôn hòa nói, người ta sư đồ, không cần như vậy. Ken, đệ tử của ngài Kỳ Lân Tiểu Bảo, độ trung thành mình tăng lên tới 1000 khang khang một mực. Cảm nhận được Tiểu Bảo trung thành cùng cảm kích, Diệp Thanh mỉm cười. Trong lòng cũng có chút vui mừng. Rất tốt, không phải Bạch Nhã Lang, là cái có ơn tất báo. Diệp Thanh nhìn xem khôi phục sức sống Tiểu Bảo, chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, "Tiểu Bảo, ngươi bây giờ vì sao là chó con hình thái? Ta nghe nói Kỳ Lân đều một cặp sừng Kỳ Lân, coi như ngươi niên kỷ còn nhỏ, sừng có lẽ còn là có a." Chương 100, tiến về Thiên Yêu bộ tộc 3, chương 100, tiến về Thiên Yêu bộ tộc 3. Tiểu Bảo nghe vậy, thân thể có chút cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nó lắc đầu, ngại thanh mai khi nói, "Sừng, sừng thực đã không có, bị người cắt chém đi." Diệp Thanh nghe vậy, lập tức nhíu mày. Thật can đảm. Là ai đem hắn đệ tử Kỳ Lân Tiểu Bảo sừng cho cắt chém đi? Kỳ Lân Tiểu Bảo thấp giọng giải thích nói, ta vốn là thượng giới tiên thú, nhưng bởi vì tại thượng giới đắc tội người, bởi vậy bị phong tổn ký ức, chém tới tu vi, đầu nhập luân hồi ở trong. Cũng may ta cha mẹ của kiếp trước liều chết mò ta một thành, để cho ta có thể lần nữa trùng sinh là Kỳ Lân bộ tộc tại thế gian lịch kiếp. Lúc đầu ta hiện tại hẳn là ngủ say tại Kỳ Lân trong trứng, mà viên này Kỳ Lân trứng thì hẳn là bị trong bí cảnh Thiên Yêu bộ tộc thủ hộ. Tiểu Bảo nói đến đây, trong ngữ khí mang theo một tia phẫn hận, nhưng đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện yêu quỷ, đi tới Thiên Yêu bộ tộc, đồng thời không biết hứa hẹn cái gì, tóm lại, Thiên Yêu bộ tộc làm phản rồi. Thiên Yêu bộ tộc trưởng, đầu tiên là lấy một loại nào đó thủ đoạn hèn hạ, cướp đi lúc đó còn tại Kỳ Lân trong trứng ngủ say ta sừng Kỳ Lân, sau đó lại cướp đi ta Kỳ Lân cốt cùng Kỳ Lân giáp. Tiểu Bảo càng nói càng tức phẫn, trên mặt chó tràn đầy bị khuất, Thiên Yêu bộ tộc trưởng, là nguyên anh cảnh tu vi, ta sau khi tỉnh lại cũng không có cách nào, ta còn chưa hoàn toàn lớn lên, căn bản không phải Thiên Yêu bộ tộc trưởng đối thủ. Cũng may trời không tuyệt đường người, bí cảnh bỗng nhiên mở ra, khi đó, trong bí cảnh có một lát thiên địa quy tắc hỗn độn. Ta thừa dịp bí cảnh mở ra thời điểm, phá xác mà ra, từ trên trời yêu bộ tộc lặng yên trốn thoát. Sau đó rất nhanh, liền có yêu quỷ theo đuổi giết ta, ta một đường chạy, may mắn gặp sư phụ. Tiểu Bảo nói xong, lại dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Diệp Thanh. Mặt khác, sư phụ ngài hình dung vị kia Liễu Như Yên, lúc đó ta từng nhìn thấy, nàng trải qua hôm khác yêu bộ tộc. Về phần tình huống bây giờ như thế nào, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Tiểu Bảo nói bổ sung. Diệp Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu. Ánh mắt lộ vẻ đến lạnh lẽo, hai đầu lông mày có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Yêu bộ tộc, cấu kết yêu quỷ, cướp đoạt thần thú huyết mạch chí bảo, thậm chí Liêu Di mất đi liên hệ còn vô cùng có khả năng cùng bọn chúng có quan hệ. Nếu biết Liễu Như Yên từng tại ngày này yêu bộ tộc xuất hiện qua, như vậy Thiên Yêu này bộ tộc, Diệp Thanh nhất định phải đi một chuyến. Ngoài ra, tam đệ tử Tiểu Bảo sừng Kỳ Lân cùng Kỳ Lân cốt, Kỳ Lân giáp cũng nhất định phải đoạt lại mới là. Mà lại, Diệp Thanh biết rõ, coi như mình không đi tìm Thiên Yêu bộ tộc phiền phức, về sau đoán chừng cũng sẽ liên tục không ngừng có yêu quỷ đến tập kích quấy rối. Nếu như thế, chủ động xuất kích mới là Diệp Thanh tính cách. Tiểu Bảo, dẫn đường, chúng ta đi Thiên Yêu bộ tộc. Diệp Thanh ngữ khí bình tĩnh. Tiểu Bảo nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. "Là sư phụ." Nó dùng sức gật đầu, sau đó đi đầu một bước, hướng về một phương hướng mau chóng bay đi. Nó rốt cục không còn là lẻ loi chơi chọi tùy ý người khác khi dễ, mà là có sư phụ cho nó chỗ dựa. Thiết yêu bộ tộc, không nghĩ tới đi, hắc hắc, Nguyên Kỳ Lân tiểu gia không chết, lại trở về. Diệp Thanh mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, theo sát phía sau. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, hóa thành ba đạo lưu quang, tại bí cảnh chỗ sâu phi nhanh. Rất nhanh, một tòa bị nồng đậm yêu khí bao phủ sân cốc xuất hiện ở phía trước. Sâu trong thung lũng, mơ hồ có thể thấy được từng tòa cổ lao thạch điện, cùng vô số hình thù kỳ quái yêu thú thân ảnh. Thiết yêu bộ tộc, đến. Thiết yêu bộ tộc, đến. Nồng đậm yêu khí như là như thực chất mây đen, bao phủ phía trước mảnh kia cổ lão mà to lớn sân cốc. Trong cốc lờ mờ, có thể thấy được từng tòa do cự thạch đắp lên mà thành cung điện. Ở giữa vô số hình thù kỳ quái yêu thú thân ảnh như ẩn như hiện, trong không khí tràn ngập một cỗ man hoang mà huyết tinh khí tức. Diệp Thanh một đoàn người vừa bước vào ven rìa sân cốc, mấy bóng người liền từ yêu khí bên trong xông ra, ngăn cản đường đi. Cái này mấy cái thiên yêu hình thể cao lớn, diện mục dữ tợn, tu vi đều là tại kim đan sơ kỳ. Người nào? Nơi đây chính là thiên yêu tộc địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Cầm đầu một cái thiên yêu nghiêm nghị quát lớn, trong mắt lộ hung quang. Diệp Thanh nhìn cũng không nhìn, chỉ là bước chân không ngừng, kính thủ đi thẳng về phía trước. Làm cản. Mấy cái thiên yêu giận dữ, gào thét một tiếng, quanh thân yêu khí phồng lên, hóa thành lợi trảo, xương độc, cùng nhau hướng phía Diệp Thanh đánh giết mà đến. Nhưng mà, bọn hắn công kích thậm chí còn chưa tới gần Diệp Thanh quanh thân ba thước, liền tại lực lượng vô hình bên dưới từng khúc vỡ vụn. Diệp Thanh ống tay áo nhẹ phẩy, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi kình phong quét sạch mà ra. Cái kia mấy cái kim đan cảnh thiên yêu thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, tựa như cùng giấy giống như, thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một chùm huyết vụ, dung nhập trong yêu khí, ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Hoa! Tiểu Bảo nhìn xem một màn này, mắt chó trừng đến căng tròn, hưng phấn mà lắc lắc cái đuôi. Kim đan sơ kỳ nó cũng có thể đánh, nhưng là làm không được tùy ý như vậy. Phản phất không cùng một đẳng cấp, hàng duy đã kích một dạng. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền thì sắc mặt như thường, các nàng đã sớm quen thuộc nhà mình sư tôn như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng nghiền ép biểu hiện. Tiếp lấy, Diệp Thanh mang theo đệ tử, một đoàn người đi bộ nhàn nhã giống như bước vào thiên yêu tộc địa, một đường chốc qua, lại không trở ngại. Bởi vì tất cả muốn trở ngại thiên yêu, bị hóa thành bùn máu. Xoát. Sau đó, Diệp Thanh thần thức giống như thủy triều trải rộng ra, đảo qua mảnh này rộng lớn sân gốc, lông mày lại hơi nhíu lên. Hắn cũng không cảm giác được Liễu Như Yên khí tức. Cùng lúc đó, ở trên trời yêu tộc chỗ sâu, một tòa hùng vĩ nhất trong thạch điện. Thế hệ này thiên yêu tộc tộc trưởng, Liệt Sơn, đang cùng một vị toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ yêu quỷ đại tướng huyết sát ngồi đối diện nhau. Liệt Sơn hình thể khôi ngô, khuôn mặt thô kệch. Giờ phút này đang luốt một đôi bóng ánh sáng long lanh, chạy xuôi nhàn nhạt kim quang sừng kỳ lân. Đôi sừng này tuy là ấu niên kỳ lân đồ vật, nhưng trên đó lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó khó mà phân tích lực lượng quy tắc, thần bí khó lường. Liệt Sơn nhìn qua sừng kỳ lân, trong mắt đã có thật sâu kiếm kỵ, lại lộ ra một cố khó nói nên lời mê say. Hắn từng nếm thử luyện hóa đôi này sừng kỳ lân, lại phát hiện căn bản là không có cách thành công. Nhưng mà, cũng chính là loại này không cách nào với tới lực lượng, để hắn đối với nó càng thêm chấp nhất cùng mê say. Thậm chí, hắn còn cố ý sai người chế tạo một cái mũ, đem đôi này sừng kỳ lân cẩn thận từng ly từng tí cắm ở cái mũ hai bên, sau đó giơ lên một mặt phong cách cổ xưa gương đồng, cẩn thận thưởng thức mình mang bên trên cái mũ sau bộ dáng. Chương 101, chém tộc trưởng, truy sát yêu quỷ đại tướng. 1. Chương 101, chém tộc trưởng, truy sát yêu quỷ đại tướng. 1. Thử, quả nhiên uy phong. Liệt Sơn nói một mình, thỏa mãn buông xuống gương đồng, nhìn về phía đối diện huyết sát. Huyết sát các hạ, ngươi hứa hẹn qua sự tình, nhưng là thật sao? Liệt Sơn trầm giọng hỏi, trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo. Lương ta phản kỳ lân bộ tộc, một khi bị thượng giới kỳ lân biết được, ta coi như chết chắc. Yêu quỷ đại tướng huyết sát, quanh thân hắc vụ quấn, thấy không rõ trên khuôn mặt hiện lên một tia khinh thường. Trong hắc vụ, thì truyền đến khàn giọng trấn an âm thanh. Liệt Sơn tộc trưởng quá lo lắng, chỉ cần bắt được cái kia còn nhỏ kỳ lân, đem nó triệt để nuốt lại, thượng giới kỳ lân thì như thế nào sẽ biết được ngươi chuyện làm? Cho dù biết được, người thượng giới cũng không phải dễ dàng như vậy hạ giới. Về phần bản tướng đáp ứng ngươi, đợi chủ ta đại nghiệp công thành, tự nhiên sẽ giúp ngươi thực hiện. Thiết yêu bộ tộc tại ngươi dẫn đầu xuống, tương lai chắc chắn tiến thêm một bước. Liệt Sơn nghe vậy, thật sâu nhìn huyết sát một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn đương nhiên cũng biết cùng yêu quỷ làm bạn, không khác bảo hộ lộ ra, nhưng huyết sát cho hứa hẹn qua điều kiện, nhưng lại quá mức. Nếu như công thành, về sau hắn Liệt Sơn sẽ được ghi vào thiên yêu bộ tộc sử sách. Tốt nhất như vậy. Liệt Sơn hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào cùng tiếng kêu thảm thiết, thanh âm liên tiếp, mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ, cấp tốc hướng phía đại điện phương hướng lan tràn. Liệt Sơn cùng huyết sát liếc nhau, Liệt Sơn chau mày, trong mắt lóe lên một tia ngang ngược, ai dám đến ta thiên yêu tộc địa nháo sự? Tiếp lấy hai người thân hình lóe lên, mình nhưng xuất hiện tại ngoài đại điện. Nhưng mà đập vào mắt thấy, để bọn hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp Liên Miên Thiên Yêu ngã vào trong vũng máu, tử trạng thê thảm. Mà một cái một bộ áo xanh thanh niên, đang nhàn nhã giật bước giống như đi ở trên trời yêu tộc trong đất, mỗi một bước rơi xuống, chung quanh liền có vài chỉ thiên yêu lặng yên không một tiếng động hóa thành cho bụi. Thậm chí, Liên Thiên Yêu bộ tộc mấy vị kim đan cảnh trưởng lão, cũng như bị thu gặt rơm rạ giống như, liên miên vẫn lạc, không có chút nào sức phản kháng. Người xuất thủ này, chính là Diệp Thanh. Liệt Sơn xâm lạnh ánh mắt đảo qua Diệp Thanh, cuối cùng dừng lại tại Diệp Thanh sau lưng kỳ lân tiểu bảo trên thân. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chợt bị vui mừng thay thế. Dừng tay. Liệt Sơn đầu tiên là gầm lên giận dữ, thanh chấn sơn gốc, cuồn cuộn yêu khí như sóng triều giống như hướng Diệp Thanh ép đi. Diệp Thanh ánh mắt chuyển hướng Liệt Sơn, cùng bên cạnh hắn đoàn hắc vụ kia lượn lờ yêu quỷ đại tướng. Hắn hơi nhíu mày, thầm nghĩ có ý tứ. Xem ra, thiên yêu này bộ tộc thật đúng là không đến nhầm. Yêu này quỷ, lại có nguyên anh 3 tầng tu vi, yêu quỷ đại tướng sao? Có lẽ có thể từ trong miệng hắn hỏi ra Liễu Như Yên hạ lạc. Về phần bên cạnh cái kia nguyên anh 3 tầng tu vi, mang theo cắm sừng kỳ lân cái mũ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ người, chắc hẳn chính là thiên yêu bộ tộc tộc trưởng, Liệt Sơn. Liệt Sơn giờ phút này nhìn về phía đi theo Diệp Thanh sau lưng kỳ lân tiểu bảo, nụ cười trên mặt sâm nhiên, mang theo một tia tàn nhẫn. Cái này thật đúng là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa người xuống tới. Liệt Sơn cười gần nói, ta đang muốn tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi tiểu xuất sinh này dám tự chui đầu vào lưới. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, đối với chung quanh thiên yêu cường giả quát, cho bổn tộc trưởng bên trên bắt lấy con chó con này. Kỳ lân tiểu bảo lập tức giận dữ, thầm mắng ngươi cái lao bất tử cả nhà ngươi mới là đồ chó con, tiểu gia sớm muộn muốn đánh ngươi đầu đầy nở hoa. Mà chung quanh thiên yêu cường giả nghe vậy thì nhao nhao linh mệnh, gầm thét hướng phía kỳ lân tiểu bảo phóng đi. Nhưng mà bọn hắn thậm chí còn không đợi tới gần, một đạo kiếm quang bén nhọn tựa như tia chớp xẹt qua, những cái kia xông vào trước nhất thiên yêu cường giả liền toàn bộ bị trong nháy mắt chém giết, thân thể vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Liệt Sơn thấy thế, trong mắt lửa giận càng tăng lên, thử lạnh một tiếng, muốn chết. Hắn không còn nói nhảm, nô ra một bàn tay cực kỳ lớn, yêu khí cuồn cuộn, trong nháy mắt che đậy nửa bầu trời, mang theo như bài sơn đảo hải uy thế, hướng phía Diệp Thanh nghiền ép lên đi. Hắn thấy Diệp Thanh tên nhân loại này, mặc dù chiến lược xác thực rất mạnh, thậm chí đều giết không ít kim đan tầng 8-9 tiên yêu bộ tộc trưởng lão, nhưng kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Có thể giết kim đan 9 tầng, không có nghĩa là có được nguyên anh chiến lực. Huống chi chính mình thế nhưng là nguyên anh 3 tầng tu vi, giết bình thường nguyên anh 1 tầng, tầng 2 đều dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hắn cảm thấy chính mình một tát này xuống dưới, Diệp Thanh tất nhiên hóa thành thịt nát, chết không có chỗ chôn. Tại Liệt Sơn đứng bên cạnh yêu quỷ đại tướng huyết sát, giờ phút này cũng là ánh mắt bình tĩnh, thần sắc không có chút nào ba động. Hắn thấy không có gì bất ngờ xảy ra, cái này người không biết sống chết tộc thanh niên chết chắc. Nhưng mà sau một khắc, Liệt Sơn cái kia che khuất bầu trời đại thủ không đợi đụng phải Diệp Thanh, liền ở giữa không trung ầm vang nổ tung, bàng bạc yêu khí giống như pháo hoa tán. Chợt Diệp Thanh tâm niệm vừa động, quanh thân một đạo réo rắt kiếm minh văng lên, kiếm quang chói mắt chợt lóe lên. A, Liệt Sơn phát ra một tiếng thê lương kêu đau, hắn cái kia vừa mới thi triển công kích cánh tay thủ tiếp tận gốc mà đứt, máu tươi như chú giống như phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Liệt Sơn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn cảm giác Diệp Thanh tên nhân loại này có gì đó quái lạ, chiến lược này thấy thế nào làm sao không giống như là tu sĩ kim đan có thể có được, thế này sao lại là kim đan? Rõ ràng là so với hắn còn cường đại hơn nguyên anh cảnh cường giả mới đối. Kỳ Lân tiểu bảo đến cùng là từ đâu tìm đến dạng này một cái chỗ dựa? Huyết sát đồng loạt ra tay. Liệt Sơn không để ý tới tay cụt đau nhức kịch liệt, đối với bên cạnh yêu quỷ đại tướng la lớn, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Yêu quỷ đại tướng huyết sát sắc mặt giờ phút này cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Hắn không nghĩ tới Liệt Sơn một kích vậy mà lại dễ dàng như vậy bị phá giải, thậm chí đối phương rất tùy ý một kiếm chặt đứt Liệt Sơn một tay. Tên nhân loại này thanh niên thực lực viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn không nhìn nữa đùa giỡn, quanh thân hắc vụ cuộn cuộn hóa thành vô số dữ tợn quỷ ảnh, nương theo lấy Liệt Sơn cuồng bạo yêu khí, một trái một phải hướng phía Diệp Thanh khởi sướng giả thiên cái địa giống như bành trướng công kích. Hai cỗ nguyên anh 3 tầng lực lượng cường đại được ra, trong nháy mắt đem Diệp Thanh chỗ không gian triệt để bao phủ, phản phất muốn vùng địa vực này hoàn toàn xé nát. Nhưng mà Diệp Thanh đối mặt hai tên nguyên anh 3 tầng cường giả liên thủ công kích, thần sắc bình tĩnh như trước, ánh mắt không mang theo nửa điểm gợn sóng. Chương 102, chém tộc trưởng, truy sát yêu quỷ đại tướng. 2, chương 102, chém tộc trưởng, truy sát yêu quỷ đại tướng. 2, hắn không có hoa khác chạm cánh gác, chỉ là đưa tay. Hàn Nguyên kiếm ra khỏi vỏ, phát ra réo rắt kiếm minh, một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, trong nháy mắt tan vỡ hai người tất cả công kích, đem cái kia mãnh liệt yêu khí cùng quỷ ảnh đều chém vỡ. Tiếp lấy, sau một khắc, kiếm quang chợt lóe lên. Liệt Sơn thân hình bỗng nhiên cứng tại nguyên địa. Hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ phát ra ôi ôi hai tiếng, liền một tiếng ầm vang, nặng nề mà ngã trên mặt đất, âm thanh hoàn toàn không có. Thiết yêu bộ tộc tộc trưởng, nguyên anh 3 tầng tu vi cường giả, chết. Hắn thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không kịp thoát ra, liền thủ tiếp tiêu tán tại thể nội, chết cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Thiết yêu bộ tộc còn lại đám người, giờ phút này thực đã triệt để ngốc trệ. Tất cả mọi người quá sợ hãi, giản thủ khó có thể tin. Bọn hắn nguyên anh cấp tộc trưởng, vậy mà cứ thế mà chết đi. Chết tại một cái nhìn như chỉ có tu vi kim đan nhân loại trong tay, trong nháy mắt mà thôi, chết tốt lắm như bị đổ gà chó một dạng. Cái này, đây cũng quá viết mấy đi. Kỳ Lân tiểu bảo hai mắt thủ tỏa ánh sáng, trên mặt chó tràn đầy kích động cùng sùng bái. Ta dựa vào, sư phụ cũng quá mạnh. Nó ở trong lòng cuồng hống, thầm nghĩ chính mình cái này sư tôn, ở chỗ này giản thủ là vô địch tồn tại. Thiết yêu bộ tộc, các ngươi không nghĩ tới đi, tiểu gia sư phụ đến một lần, các ngươi tộc trưởng liền thủ tiếp ở ra giám. Quả nhiên tiểu gia ta chính là anh minh, sáng suốt bái sư. Bên cạnh, yêu quỷ đại tướng huyết sát ánh mắt lóe lên, lại không nửa phần chiến ý, hắn biết mình tuyệt không phải Diệp Thanh đối thủ, lưu lại chỉ có một con đường chết. Hắn không chút do dự, lấy tay tại Liệt Sơn chết đi trên thân thể chụp tới. Đem cái kia đỉnh cắm sừng kỳ lân cái mũ, cùng Liệt Sơn trên thân mang theo kỳ lân giáp cùng kỳ lân cốt, tính cả nhận chữ vật, tất cả đều nhanh chóng mò được trên tay. Sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen, như là dung nhập đại địa bình thường, trốn vào trong đất. Tiếp lấy bằng tốc độ kinh người hướng phía nơi xa nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Diệp Thanh hơi nhướng mày. Hắn biết yêu quỷ loại vật này, chỉ cần tiến vào trong đất, tốc độ liền sẽ trở nên cực kỳ quỷ dị cùng nhanh chóng. Nhất là, đây là một cái nguyên anh cấp yêu quỷ. Trốn vào trong đất, hơi không cẩn thận, liền có thể triệt để mất đi tung tích. Mà kỳ lân tiểu bảo sừng kỳ lân giáp, kỳ lân cốt, đều tại yêu này trên quỷ thủ, đây nhất định muốn đuổi trở về. Ngoài ra, Diệp Thanh còn muốn từ yêu này quỷ khẩu bên trong, hỏi ra Liễu Như Yên hạ lạc. Bởi vậy tuyệt đối không thể buông tha cái này yêu quỷ. Giờ phút này Diệp Thanh không để ý tới mặt khác, hắn phất tay nhanh chóng đánh vào ba đạo kiếm ý bén nhọn lạc ấn đến Lâm Tuyết Nhi, Tô Thiển cùng kỳ lân tiểu bảo thể nội. Lạc ấn này có thể bộc phát ta tầng 5 tả hữu chiến lực, như gặp nguy cơ sinh tử, có thể hộ các ngươi một hộ, vi sư cũng sẽ kịp thời chạy đến. Diệp Thanh ngữ tốc cực nhanh bàn giao một câu, sau đó không để ý tới nhiều lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, như là như mũi tên rời cùng, thả người hướng phía yêu quỷ đại tướng huyết sát chạy trốn phương hướng, nhanh chóng đuổi tới. Trong sơn cốc chỉ để lại Lâm Tuyết Nhi, Tô Thiển cùng kỳ lân tiểu bảo, cùng một mảnh hỗn độn thiên yêu tộc địa. Sư phụ thật nhanh. Tiểu bảo thán phục một tiếng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Lâm Tuyết Nhi nắm chặt trong tay thanh lang kiếm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, chúng ta cũng không thể kéo sư phụ chân sau, thừa dịp hiện tại, đem những này tiên yêu bộ tộc còn sót lại đều giải quyết. Tô Thiển cũng gật gật đầu, huyền kiếm thể bộc phát, kiếm ý hình thức ban đầu ra chỉ phía dưới, quanh thân tản mát ra khí tức lăng lệ, cùng tiến lên. Giết bọn hắn. Ba người liếc nhau, riêng phần mình phóng tới những cái kia còn tại chấn kinh cùng trong sự sợ hãi tiên yêu, mà đã mất đi tộc trưởng, tổn thất đông đảo trưởng lão, tăng thêm lại bị sợ vỡ mật. Những ngày này yêu không chút nào là đối thủ của ba người. Cùng lúc đó, Diệp Thanh thân ảnh giống như một đạo huyết ảnh, đang nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn thần thức khóa chặt phía trước cái kia đạo ngay tại trong đất cực tốc trốn chạy yêu quỷ đại tướng huyết sát, cảm giác được yêu này quỷ tốc độ nhanh chóng. Thậm chí tại thần thức trong cảm giác đều xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Thế là Diệp Thanh đuổi càng chặt. Mà yêu quỷ đại tướng huyết sát trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nhìn như chỉ có tu vi kim đan nhân tộc, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Thậm chí ngay cả nguyên anh ba tầng thiên yêu tộc trưởng Liệt Sơn đều bị một kiếm miểu sát. Càng làm cho hắn khiếp sợ là chính mình cũng trốn vào trong đất cái này, Diệp Thanh lại còn có thể theo thật sát phía sau hắn. Đáng chết, nhân tộc này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Huyết sát trong lòng âm thầm chửi mắng, liều mạng thôi động yêu quỷ bí thuật sẽ đột nhanh tăng lên tới cực hạn, y đồ hất ra Diệp Thanh. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào gia tốc, Diệp Thanh từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ, khoảng cách thậm chí tại một chút xíu rút ngắn. Đồng thời Diệp Thanh kiếm ý tại trong đất hình thành một đạo vô hình phong mang, ẩn ẩn khóa chặt yêu quỷ đại tướng huyết sát thân hình. Sau đó một kiếm bổ ra, dừng lại. Diệp Thanh lạnh giọng quát. Một đạo kiếm quang trên tay ngưng tụ, như đồng du long giống như hướng phía huyết sát chém tới. Huyết sát cảm giác được sau lưng truyền đến nguy cơ chí mạng, hắn đột nhiên cắn răng một cái, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Xoát một chút hóa thành vô số thật nhỏ bóng đen, hướng phía phía tây bát phương bay ra. Đây là yêu quỷ bộ tộc bảo mệnh bí thuật, Vạn Lưu Ảnh Đột. Diệp Thanh ánh mắt ngưng lại, yêu này quỷ quả nhiên quỷ dị khó đối phó. Nhưng hắn thần thức cường đại, kiếm ý nhạy cảm. Trong nháy mắt khóa chặt trong đó một đạo khí tức cường thịnh nhất bóng đen, thủ cảm giác cáo chi Diệp Thanh, đó mới là huyết sát bản thể. Nhưng, một kiếm xuống dưới, bóng đen kia lại thủ tiếp tán loạn. Có ý tứ, ẩn nấp rồi đúng không? Diệp Thanh cười lạnh một tiếng. Trong tay Hàn Nguyên kiếm lần nữa bộc phát ra kiếm quang chói mắt, kiếm ý như nước thủy triều, trong nháy mắt đem mặt khác phân tán bóng đen đều xoắn nát. Những bóng đen này còn chưa tới nhớ kỹ tây tán đào tẩu, thủ tiếp liền bị phế đi. Cỏ. Giấu đi huyết sắt lúc này giấu không thể giấu, giận mắng một tiếng, cắm đầu liền chạy. Người chạy không thoát. Diệp Thanh ánh mắt lạnh nhạt, thân hình gia tốc, tựa như lưu tinh chợt lóe lên. Thủ đuổi cái kia độn tại trong đất huyết sắt. Hai người một trước một sau, thân hình nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, Thiết Yêu tộc địa bên này, Lâm Tiết Nhi, Tô Thiển cùng Kỳ Lân tiểu bảo cũng đem còn sót lại thiên yêu bộ tộc giết sạch sành sanh. Nhưng mà sau khi chiến đấu kết thúc, ba người chờ đợi một đoạn thời gian lại không đợi đến Diệp Thanh trở về. Chương 103, ngẫu nhiên gặp Thúy Trúc Môn, Nguyễn Kinh Đu, 1. Chương 103, ngẫu nhiên gặp Thúy Trúc Môn, Nguyễn Kinh Đu, 1. Ngược lại là thiên yêu bộ tộc tộc địa đột nhiên chuyển đến từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Ầm ầm, đại địa run rẩy, sơn cốc lay động, chỉ gặp những cái kia do cự thạch đắp lên mà thành cung điện, tại một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt bên dưới, vậy mà bắt đầu từng khúc băng liệt hóa thành một mịn. Nồng đậm yêu khí như là bị rút khô bình thường, cấp tốc tiêu tán. Toàn bộ cổ lão mà to lớn sơn cốc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ầm ầm sụp đổ, sau đó hóa thành một vùng phế tích. Bất thình lình dị biến, để Lâm Tuyết Nhi ba người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Lâm Tuyết Nhi đại mi cau lại, nắm chặt thanh lan kiếm. Tô Thiển cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn quanh tây trù, nói đùa, chẳng lẽ lại là sư tôn xuất thủ, cách không một kích, đem thiên yêu này tộc địa căn cơ đều làm hỏng. Kỳ Lân tiểu bảo mắt chó trừng đến căng tròn, vây vây đuôi, lẩm bẩm nói: Tiểu gia sư tôn cũng quá mạnh liệt đi, cách không đem một cái tộc địa đều cho biệt thủ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ba người lại đều dâng lên một tia bất an. Như vậy dị tượng, quả thực có chút vượt qua các nàng phạm vi hiểu biết. Vạn nhất có cái gì mặt khác cổ quái, hoặc là có lợi hại hơn yêu quỷ bởi vì tộc địa sụp đổ mà tìm tới cửa. Đến lúc đó các nàng đánh không lại, ngược lại cho sư tôn thêm phiền phức. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lâm Tuyết Nhi quyết định thật nhanh, mở miệng nói, không biết vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại thiên yêu bộ tộc tộc địa sụp đổ, yêu khí tiêu tán, có lẽ có thể sẽ dẫn tới yêu quỷ. chúng ta không thể để cho sư tôn phân tâm. Tô Thiền cùng Kỳ Lân tiểu bảo nghe vậy, cũng cảm thấy có lý. Tốt. Tô Thiền gật đầu. Đi. Tiểu gia mới không bằng những này rách dưới đợi cùng một chỗ, nhìn xem phiền. Tiểu bảo kêu gào một tiếng. Ba người liếc nhau, không chần chờ nữa, cấp tốc rời đi mảnh này ngay tại sụp đổ thiên yêu tộc địa. Các nàng dọc theo sơn mạch biên giới, một đường hướng nam mà đi. Bí cảnh rộng lớn vô ngần, ở trong khắp nơi tràn ngập không biết cơ duyên cùng nguy hiểm. Ba người bây giờ cùng Diệp Thanh tách ra, chú ý cẩn thận đi về phía trước một đoạn thời gian. Đống nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập cùng yếu ớt linh lực ba động. Có người. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt ngưng tụ. Ba người bảo trì cảnh giác. Nhưng mà một lát sau, mấy đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Chính là trước đó tại Vạn Bảo Sơn từng có gặp mặt một lần Thúy Trúc Môn một bọn người. Cầm đầu, rõ ràng là Thúy Trúc Môn môn chủ chi nữ Nguyễn Kinh Nu. Nguyễn Kinh Nu một nhóm năm người, ba nam hai nữ, giờ phút này thần sắc khẩn cấp, ngay tại nhanh chóng chạy trốn. Trong đó một bộ áo xám quách lão, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, khí tức cũng có chút bất ổn. Quần áo của các nàng bên trên, thậm chí còn nhiễm lấy một chút vết máu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên, các nàng đang bị người truy sát. Chạy trốn bên trong Nguyễn Kinh Nu, một chút liếc thấy phía trước Lâm Tuyết Nhi ba người, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt trong đôi mắt đẹp bắn ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm cô nương, Tô cô nương. Nguyễn Kinh Nu ngạc nhiên hô, bước chân không chút nào không dám dừng lại nghỉ. Trong nội tâm nàng cũng hỉ. Trước đó tại Vạn Bảo Sơn, Lâm Tuyết Nhi sư tôn Diệp Thanh từng một kiếm bổ ra Vạn Bảo Sơn. Sau đó Quách Lao phân tích, suy đoán Diệp Thanh tiền bối đoán chừng có thể so với Nguyên Anh cấp thực lực cường đại. Tại Nguyễn Kinh Nu trong mắt, loại nhân vật kia, giản thủ chính là con sống truyền kỳ. Nếu là có thể đạt được Diệp Thanh tiền bối xuất thủ tương trợ, giải quyết các nàng nguy cơ trước mắt, nghĩ đến giản thủ là dễ dàng. Đương nhiên, Nguyễn Kinh Nu trong lòng cũng minh bạch, khẳng định không để cho người không công xuất thủ đạo lý. Nàng dự định trước hết thỉnh cầu, hỏi thăm một chút, nếu như Diệp Thanh tiền bối nguyện ý xuất thủ, nàng nguyện ý bỏ ra chính mình lớn nhất thành ý cùng thù lao. Nếu như không được, vậy cũng không tốt phiền phức người ta, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nhìn thấy Nguyễn Khinh Nu bọn người, cũng là có chút ngơ ngác một chút. Chợt nhớ tới, trước đó tại Vạn Bảo Sơn thời điểm, sư tôn rời đi Vạn Bảo Sơn ra ngoài đuổi yêu quỷ. Lúc đó Cắt Đen giúp người, cho là sư tôn dễ ức hiếp, mang người đuổi theo sư tôn muốn ăn cướp. Kết quả cái này Thúy Trúc Môn Nguyễn Khinh Nu, phái Quách Lao theo ở phía sau, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Mặc dù cuối cùng căn bản không cần đến Quách Lao xuất thủ, nhưng cuối cùng cũng là một phen tâm ý Nguyễn cô nương, Quách lão. Lâm Tuyết Nhi đối với Nguyễn Khinh Nu mỉm cười, lên tiếng chào, các ngươi chuyện gì xảy ra? Như vậy vội vội vàng vàng. Tô Thiền cũng đối với nàng bọn họ gật gật đầu. Nguyễn Kinh Nu giờ phút này thực đã chạy đến Lâm Tuyết Nhi ba người phụ cận, nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia đắng chát. Nàng nhanh chóng giải thích nói, "Lâm cô nương, Tô cô nương, các ngươi có chỗ không biết. Chúng ta một đoàn người, mặc dù không có ở Vạn Bảo Sơn được cái gì bảo vật, nhưng rời đi Vạn Bảo Sơn đằng sau, tại trong bí cảnh một cái khác nơi cơ duyên, thế mà tới một chút vật khí, ngoài ý muốn đạt được hai kiện tam giai trung phẩm linh khí." Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng bởi vậy nhận người đỏ mắt, bị một đám lòng mang ý đồ xấu tu sĩ theo dõi. Mặc dù chúng ta nhanh chóng bước ra rời đi nơi cơ duyên, nhưng y nguyên bị người cho gắt gao tiếp cận, muốn cướp bóc linh khí của chúng ta. Đối phương đầu lĩnh là một cái kim đan tầng 5 cảnh giới tu sĩ. Nguyễn Khinh Nu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt tái nhợt Quách Lao, trong mắt lóe lên một tia ấy náy, Quách Lao vì bảo hộ chúng ta, thủ tiếp bị người kia đả thương. Nếu không phải vận dụng chân quý truyền tống phủ, chúng ta thật đúng là chưa hẳn có thể trốn đi ra. Nhưng những người này, giờ phút này y nguyên đuổi sát ở phía sau. Lâm Tuyết Nhi ba người nghe vậy giật mình, nguyên lai là chuyện như vậy. Loại chuyện này rất phổ biến. Tại trong bí cảnh thu hoạch cơ duyên, thường thường cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn, bị người để mắt tới, giết người đoạt bảo, ở tu chân giới càng là nhìn lắm thành quen sự tình. Kim đan tầng 5 sao? Tô Thiền hơi nhíu mày. Cái này cũng trách không được, Thúy Trúc Môn 5 người đánh công lại, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Kỳ Lân tiểu bảo thì là khinh thường nhếch miệng, thầm nghĩ kim đan tầng 5 tính là cái rắm gì, tại tiểu gia trước mặt, một bàn tay chụp chết. Mà ngay vào lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ xa mà đến gần, phô thiên cái địa giống như giáng lâm, mang theo một cỗ lạnh lẽo sát ý, trong nháy mắt bao phủ mảnh khu vực này. Không tốt. Bọn hắn đuổi theo tới. Quách Lao biến sắc, thấp giọng nhắc nhở. Chỉ gặp, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Dẫn đầu, chính là một cái sắc mặt lạnh lùng tu sĩ trung niên, tu vi của hắn thình lình đạt đến kim đan tầng 5. Tại phía sau hắn, còn đi theo hơn 10 trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng hai cái kim đan một tầng tu sĩ. Chương 104, ngẫu nhiên gặp Thúy Trúc Môn, Nguyễn Kinh Nu, 2, chương 104, ngẫu nhiên gặp Thúy Trúc Môn, Nguyễn Kinh Nu, 2, một đoàn người đằng đằng sát khí, nhanh chóng đem mọi người bao vây lại, đem Lâm Tuyết Nhi ba người cùng Thúy Trúc Môn 5 người triệt để phá hỏng tại mảnh khu vực này. Chạy a, lại chạy a. Đầu linh kia kim đan tầng 5 tu sĩ cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm, đảo qua Nguyễn Khinh Nu bọn người, ta nhìn các ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Hán điểm nhiên nói, thức thời, mau đem trên thân đồ vật đều giao ra, ta có thể cho các ngươi một thông khoái. Ánh mắt của hắn rơi vào Nguyễn Khinh Nu trên thân, trong mắt vẻ tham lam không che giấu chút nào. Lâm Tuyết Nhi ba người khẽ nhíu mày. Nguyễn Khinh Nu thì là thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương. Nàng biết, lấy Quách Lao hiện tại thương thế, căn bản là không có cách tái chiến, thậm chí coi như không có thương tổn thế, Quách Lao cũng chỉ có kim đan 3 tầng tu vi, tuyệt đối không phải người này đối thủ. Nếu như chỉ có bọn hắn 5 người, hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Cũng may, nàng đỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi, trong mắt dấy lên một tia hy vọng cuối cùng. Nhanh chóng mở miệng thỉnh cầu dò hỏi, "Lâm cô nương, không biết Diệp Thanh tiền bối ở đâu, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu như Diệp Thanh tiền bối không chê, ta Nguyễn Khinh Nhu nguyện ý đem cái kia hai kiện trung phẩm linh khí tất cả đều tặng cho Diệp Thanh tiền bối, chỉ cầu tiền bối có thể cứu ta Thúy Trúc môn chúng đồng môn một mạng. Nghe vậy, cái kia truy sát kim đan tầng 5 tu sĩ sắc mặt biến hóa, nhìn nó nghiêng hai phía, thần sắc cảnh giác. Diệp Thanh, cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng có thể làm cho Nguyễn Khinh Nhu như vậy xin giúp đỡ, còn xưng là tiền bối hẳn là nơi đây có cái gì mai phục. Nhưng mà tại Nguyễn Khinh Nhu chờ mong trong ánh mắt, Lâm Tuyết Nhi bình tĩnh lắc đầu. Thật có lỗi, Nguyễn cô nương. Lâm Tuyết Nhi ngữ khí bình thản, sư tôn có việc không ở chỗ này. Nghe vậy, kim đan kia tầng 5 tu sĩ căng cứng thần kinh lập tức lỏng xuống, trong mắt vẻ cảnh giác tiêu tán, thay vào đó là một tia khinh thường cùng niệm ai. Làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế, mà Nguyễn Khinh Nhu thần sắc cảm đạm, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó phá diệt. Nàng không nghĩ tới Diệp Thanh tiền bối thế mà không ở nơi này. Xong, lần này xong. Thở sâu, Nguyễn Khinh Nhu cưỡng ép an định tâm thần. Lâm cô đương, Tô cô đương, còn có vị này tiểu đạo hữu. Nguyễn Khinh Nhu nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi ba người, ngữ khí mang theo một tia kiên quyết, nếu Diệp tiền bối không tại, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi mau mau rời đi nơi đây, chúng ta Thúy Trúc môn năm người sẽ vì các ngươi tranh thủ thời gian. Nàng xoay người, lại đối truy sát cái kia kim đan tầng 5 tu sĩ mở miệng. Ngữ khí lạnh lùng, yên chỉ nói, các hạ, đồ vật ta sẽ cho các hạ, còn xin các hạ thả các nàng ba người rời đi. Các nàng chỉ là đi ngang qua, cùng việc này không hề quan hệ. Nhưng mà kim đan kia tầng 5 tu sĩ cười lạnh một tiếng, thả các nàng đi. Hừ, hắn cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, ở trước mặt ta, hôm nay ai cũng không thể đi. Nếu bắt gặp, vậy liền tất cả đều lưu lại đi. Nguyễn Khinh Nhu nghe vậy thần sắc khó coi, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Khinh người quá đáng, người này giản thủ khinh người quá đáng. Chỉ là liên lụy Lâm Tuyết Nhi bọn người, phải làm sao mới ở đây? Quách Lao giờ phút này thì là lại gần, nhỏ giọng đối với Lâm Tuyết Nhi ba người biểu thị, ba vị tiểu hữu, sau đó Lao Phu sẽ vận dụng bí kỹ, tiêu hao sinh mệnh lực, ngắn ngủi bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, cho các ngươi tranh thủ cơ hội. Hy vọng các ngươi nhắm ngay cơ hội đi mau. Nếu như đủ khả năng lời nói, tốt nhất có thể mang đi Nguyễn Khinh Nhu tiểu thư, nếu như không có năng lực này lời nói, cũng không sao. Hán thực đã làm xong hy sinh chuẩn bị, chỉ hy vọng có thể bảo trụ Thúy Trúc môn hương hỏa. Nếu như không gánh nổi, vậy hắn cũng thực đã tận lực. Ai ngờ sau một khắc, xoát một chút, kim đan kia tầng 5 tu sĩ phất tay, một đạo linh quang hiện lên, thủ tiếp phong tỏa không gian chung quanh, đem mọi người bao khỏa tại một cái linh khí cháo con ở trong. Cái lồng này bóng ánh sáng long lanh, linh quang lập lòe, lộ ra không thể phá vỡ. Tại Thúy Trúc môn trong mắt mọi người, mình nhưng là triệt để đoạn tuyệt khả năng chạy trốn. Ta nói qua, ai cũng không thể đi. Kim đan kia tầng 5 tu sĩ điểm như nói, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Nguyễn Khinh Nhu cùng Quách lão lập tức thần sắc khó coi, trong lòng cuối cùng một tia ý niệm trốn chạy cơ hồ phải nhanh dập tắt. Mà Lâm Tuyết Nhi khẽ nhíu mày, quét mắt một vòng cái lồng. Loại này bị người vây khốn, xem như cá trong chậu cảm giác, vẫn rất khó chịu. Nếu người này không để cho đi, Lâm Tuyết Nhi nhàn nhạt mở miệng, đã như vậy, vậy các ngươi cũng đừng đi, đều lưu lại đi. Nghe vậy, kim đan kia tầng 5 tu sĩ kinh ngạc một chút, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Chợt hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, cảm giác mình phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Ha ha ha, chết cười ta. Hắn chỉ vào Lâm Tuyết Nhi ba người, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, các ngươi là bị điên sao? Thấy không rõ lắm tình thế. Hai cái trúc cơ cảnh tiểu nha đầu, mang theo một con chó, khẩu khí lại lớn đến dọa người. Trong mắt của hắn tràn đầy khinh miệt. Ở đây tu sĩ, ngoại trừ chính hắn, mạnh nhất cũng bất quá kim đan ba tầng Quách lão, còn bản thân bị trọng thương. Mà Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiện, chẳng qua trúc cơ 9 tầng. Về phần đầu kia chó con, ha ha, hắn căn bản không để vào mắt. Trên thực tế, Kỳ Lân tiểu bảo là kim đan 6 tầng tu vi, lại là thuần huyết Kỳ Lân, trời sinh thần dị. Tại không có chủ động xuất thủ tình huống dưới, đối phương kim đan tầng 5 tu vi, căn bản nhìn không ra Kỳ Lân tiểu bảo thần dị, chỉ cho là Kỳ Lân tiểu bảo là chỉ phổ thông chó con. Nguyễn Khinh Nhu cũng coi là Lâm Tuyết Nhi là nói nhảm, đội vàng khuyên nhủ, Lâm cô nương, không nên vọng động. Đợi lát nữa Quách lão sẽ ra tay, các ngươi tìm đúng cơ hội chạy trốn dưới cái nhìn của nàng. Diệp Thanh tiền bối mặc dù lợi hại, nhưng là Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, dù sao vẫn chỉ là chút cơ cảnh, làm sao có thể là kim đan đối thủ? Huống chi đối phương còn có hai cái kim đan một tầng giúp đỡ, cùng hơn 10 chút cơ hậu kỳ. Cứng đối cứng, giản thủ là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà sau một khắc, nhìn như chó con Kỳ Lân tiểu bảo, lại đột nhiên mở miệng. Nho nhỏ trên mặt chó tràn đầy phẫn nộ. Cả nhà ngươi mới là chó. Tiểu bảo giận mắng một tiếng, thanh âm mang theo một tia bập bẹ, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, tiểu gia ta hôm nay giết chết ngươi. Ân. Kim đan kia tầng 5 tu sĩ tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn không nghĩ tới đầu này chó con vậy mà có thể miệng nói tiếng người, còn dám mang hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sát ý nghiêm túc. Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Kết quả sau một khắc, quang mang lóe lên. Kỳ Lân tiểu bảo tính tình nóng nảy, che đầu, nói cứ duy trì như vậy là được làm. Thân ảnh như là như mũi tên rời cùng, từ tại chỗ xông ra, trong nháy mắt phóng tới kim đan kia tầng 5 tu sĩ. Chương 105, một kiếm, toàn diện. Một, chương 105, một kiếm, toàn diện. Một, kim đan tầng 5 tu sĩ thấy thế, cảm giác thật buồn cười. Một đầu không biết sống chết chó con lại còn dám chủ động phóng tới hắn. Hắn giơ tay một cái, ngưng tụ lại một đạo linh lực, liền chuẩn bị tiện tay chụp chết cái này chó con. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sắp rơi xuống thời khắc, Kỳ Lân tiểu bảo thực đã vọt tới phụ cận. Nó cái kia nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại ẩn chứa kinh khủng cự lực. đối mặt kim đan này tầng 5 tu sĩ đại thủ, căn bản không né tránh, thủ tiếp một đầu liền hung hăng đụng tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn rung khắp Tây Chu. Kim đan kia tầng 5 tu sĩ trên mặt kinh miệt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Trong chốc lát, hắn cảm giác đến không thích hợp, nhưng mà lại mình nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả hộ thể linh quang cũng không kịp hoàn toàn chống lên. Tại Kỳ Lân tiểu bảo cái kia kinh khủng dưới sự va chạm, thân thể của hắn như là bị công thành nện gõ bên trong bã đậu bình thường, ầm vang nổ tung. Huyết nục, xương cốt, nội tạng trong nháy mắt tây tán bắn bay, hóa thành một chùm huyết vụ, ngay cả thể nội kim đan đều xoạt 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 vỡ thành vô số khối, sau đó thủ tiếp tiêu tán trong không khí. Trong nháy mắt, chết không thể chết lại. Ha ha ha, con chó kia thật sự là dũng a. Giản thủ là muốn chết a. Còn lại vây quanh đám người tu sĩ, nguyên bản giống như là xem kịch vui bình thường, thậm chí còn đang sôi nổi nghị luận. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, trên mặt bọn họ buồn cười thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc. Thanh âm im bặt mà dừng. Thật, cái gì? Những người này con ngươi đột nhiên co bảo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thần sắc cũng đều rất hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Con chó này là chuyện gì xảy ra? Đây là chủng loại gì chó? Một con chó, miểu sát kim đan tầng 5. Nguyễn Khinh Nhu các loại thúy trúc môn đệ tử, càng là thần sắc ngạc nhiên, miệng há thật to, đủ để nhét xuống một viên trứng gà. Các nàng không nghĩ tới, cái này nhìn như chó con sinh vật, thế mà mạnh như vậy. Dưới một kích, thủ tiếp đem một cái kim đan tầng 5 tu sĩ đụng thành khối vụn. Cái này giản thủ là chưa từng nghe thấy. Cái này Quách Lao càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Thanh Cường còn chưa tính, đầu này đi theo Diệp Thanh đệ tử chó con vậy mà cũng có được khủng bố như thế chiến lực. Mà Lâm Viết Nhi cùng Tô Thiền, thần sắc lại bình thản như thường. Kỳ Lân tiểu bảo thủ tiếp lấy đánh năm, có thể làm được cùng năm cái kim đan tầng cao nhất yêu quỷ chiến đấu. Hiện tại miểu sát một cái kim đan tầng 5 tu sĩ. Đây đương nhiên là chuyện đương nhiên. Soát. Trên thực tế, Lâm Viết Nhi giờ phút này mình nhưng cầm kiếm nơi tay, thanh lan kiếm phát ra réo rắt kiếm minh. Kiếm ý hình thức ban đầu viên mãn khí tức bộc phát, quanh thân linh lực lưu chuyển, thân hình như điện, thẳng hướng đám kia vây quanh các nàng tu sĩ. Giết. Tô Thiền cũng một tiếng khét đều, huyền kiếm thể bộc phát, kiếm ý hình thức ban đầu ra chỉ phía dưới, quanh thân tản mát ra khí tức lăng lệ. Trường kiếm trong tay của nàng lắc một cái, kiếm quang như giải lụa, thủ tiếp bổ về phía cái kia hai cái kim đan một tầng tu sĩ. Nguyễn Kinh Nhu sắc mặt lại là biến đổi. Nàng mặc dù bị tiểu bảo cường đại chấn kinh, nhưng giờ phút này nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền hai cái trúc cơ cảnh đệ tử, vậy mà chủ động phóng tới tu sĩ kim đan cùng một đám trúc cơ hậu kỳ, lập tức vừa vội. Lâm cô nương, Tô cô nương, nguy hiểm. Nàng đang muốn mở miệng để Quách Lao tranh thủ thời gian xuất thủ tương trợ, đừng để cái kia hai cái tu sĩ kim đan thương tổn tới Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền. Nhưng mà sau một khắc, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, còn lại lời nói toàn bộ cắm ở trong cổ họng. Chỉ gặp Lâm Tuyết Nhi thân hình tại tu sĩ trúc cơ trong đám xuyên thẳng qua. Thanh lan kiếm huy múa ở giữa, kiếm quang như mưa, mỗi một kiếm rơi xuống đều tình chuẩn mà tàn nhẫn. Những cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ở trước mặt nàng, phản phất không phải cùng cảnh giới tu sĩ, mà lại như là giấy bình thường. Kiếm khí tung hành, máu bắn tung tóe, chẳng qua ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cái kia hơn 10 tu sĩ trúc cơ liền toàn bộ ngã xuống đất, đã mất đi sinh tức. Toàn bộ tràng diện gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cùng lúc đó, Tô Thiền bên kia cũng không chút thua kém. Nàng đối mặt hai cái kim đan một tầng tu sĩ, kiếm thế lăng lệ, huyền kiếm thể mang tới cường đại lực bộc phát, để nàng mỗi một kiếm đều mang tê liệt không khí uy thế. Cái kia hai cái kim đan một tầng tu sĩ vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này trúc cơ tiểu nha đầu, lại không nghĩ rằng Tô Thiền kiếm pháp như vậy tinh diệu, kiếm khí như vậy sắc bén. Cái này sao có thể? Một cái tu sĩ kim đan kinh hô một tiếng, trong tay pháp khí tế ra, lại bị Tô Thiền một kiếm chặt đứt. Xoát xoát, Tô Thiền thân hình nhất chuyển, hai đạo kiếm quang bén nhọn gần như đồng thời hiện lên. Cái kia hai cái kim đan một tầng tu sĩ thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị thủ tiếp chém giết. Thân thể bị kiếm khí tê liệt, ngã xuống trong vũng máu. Một màn này, để Nguyễn Khinh Nhu bọn người thủ tiếp bị giải ra. Ánh mắt của các nàng, tại Lâm Tuyết Nhi, Tô Thiền cùng Kỳ Lân tiểu bảo ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, đầu óc trống rỗng. Diệp Thanh Tiền bối mạnh như vậy còn chưa tính, làm sao đệ tử của hắn, trúc cơ tu vi Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, thậm chí còn có một đầu nhìn như chó con sinh vật, thế mà đều mạnh như vậy. Quách Lao cũng là há to miệng, trong mắt tràn đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền làm Diệp Thanh đệ tử, hắn đương nhiên tin tưởng hai nữ thiên tư cùng tiềm lực. Nhưng bình thường tới nói, dù sao còn cần thời gian trưởng thành, lại không nghĩ rằng hai người này, vậy mà đều có thể so với kim đan cảnh chiến lực, mà lại là loại kia nhẹ nhõm nghiền ép kim đan một hai tầng chiến lực. Cái này, đây rốt cuộc là dạy thế nào đi ra? Còn có con chó kia, a không, là cái kia tiểu tiền bối, càng là mạnh ngoại hạng. Khu khu Quách Lao đội ho một tiếng, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Lúc trước hắn còn dự định tiêu hao sinh mệnh lực là Lâm Tuyết Nhi ba người tranh thủ cơ hội, hiện tại xem ra ngược lại là ra vẻ mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Thanh thân ảnh tại một mảnh rậm rạp trên cánh rừng không chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Ánh mắt của hắn như nước, chăm chú tập trung vào dưới mặt đất cái kia đạo như ẩn như hiện bóng đen. Thật đúng là có thể chạy. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn tựa như một đạo lưu quang màu xanh, tại giữa rừng núi phi nhanh. Yêu quỷ đại tướng huyết sát, giờ phút này lại thi triển nó cái kia vạn lưu ảnh độ bí thuật, chui xuống đất, lấy cực nhanh tốc độ tại bùn đất trong nham thạch xuyên thẳng qua. Chương 106, một kiếm, toàn diện. 2, chương 106, một kiếm, toàn diện. 2, tu sĩ tầm thường, cho dù là nguyên anh cảnh, cũng khó có thể khóa chặt nó dưới đất tung tích. Nhưng Diệp Thanh thần thức cường đại, kiếm ý nhạy cảm, kiếm ý như là vô hình lưỡi dao, gắt gao truy tung huyết sát mỗi một tia khí tức. Huyết sát dưới đất tạ xung hữu đột. Mỗi lần coi là bỏ rơi Diệp Thanh, đang muốn thở phào lúc, lại phát hiện đỉnh đầu áp lực không chút nào giảm. Cái kia đạo như bóng với hình kiếm ý, phản phất như giỏi trong xương, vô luận nó làm sao biến hướng, làm sao gia tốc, đều không thể thoát khỏi. Đáng chết. Tên nhân loại này đến cùng là quái vật gì? Huyết sắt trong lòng giận mắng, nó chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đối thủ khó dây dưa. Mà mỗi lần Diệp Thanh sắp đuổi kịp, kiếm quang sắp chém xuống lúc, huyết sắt đều sẽ bỗng nhiên thi triển bí thuật, bộc phát một cô yêu lực, cưỡng ép tăng tốc một đoạn thời gian, lần nữa kéo ra cùng Diệp Thanh khoảng cách. Diệp Thanh ánh mắt hơi lạnh, nét miệng lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Ta nhìn ngươi còn có thể bộc phát mấy lần. Trên thực tế, Diệp Thanh cũng không phải là không có năng lực một kiếm đem cái này huyết sắt chém giết, chỉ là một cái nguyên anh ba tầng yêu quỷ, tại bảo vật đông đảo, chiến lực cường đại Diệp Thanh trước mặt, căn bản là không nổi sóng lớn gì. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, Hàn Nguyên kiếm phong mang đủ để trong nháy mắt đem huyết sát triệt để bốc hơi, liên nguyên anh đều không thể đào thoát. Nhưng hắn không có, bởi vì Diệp Thanh nhận ẩn phát hiện, cái này huyết sát bỏ mạng chạy trốn phương hướng. Vậy mà cùng mình trước đó đưa cho Liễu Như Yên hộ thể trên ngọc bội, giữ lại đạo kiếm ý kia lạc ấn chỗ mơ hồ vị trí, ẩn ẩn nhất trí. Cái này khiến Diệp Thanh trong lòng hơi động. Hắn muốn nhìn một chút cái này yêu quỷ đại tướng, cuối cùng có thể chạy đi nơi đâu? Có thể hay không thủ tiếp đem hắn đưa đến Liễu Như Yên vị trí? Nói như vậy, ngược lại là rất tiện lợi. Nếu không có như vậy, đổi lại người cùng cảnh giới tộc tu sĩ, nho nhỏ nguyên anh ba tầng, lúc này chết sớm. Liền xem như vô cùng chân trượt yêu quỷ, cũng không trở thành bị truy kích đến bây giờ, còn có thể thỉnh thoảng bộc phát ra tốc. Nếu như huyết sắt biết Diệp Thanh chân thực tiếng lòng, nhất định sẽ phun máu ba lần, tại chỗ khí tuyệt. Nho nhỏ nguyên anh ba tầng. Phải biết, Diệp Thanh còn chỉ là kim đan, nhiều nhất tính làm nửa bước nguyên anh a. Mà lại, hắn cái này nguyên anh ba tầng, nhưng so sánh bình thường nhân tộc nguyên anh ba tầng, cường đại hơn rất nhiều a. Một cái tu sĩ kim đan, thế mà cảm thấy nó huyết sắt chỉ là nho nhỏ nguyên anh ba tầng. Cái này giản thủ là trần trụi nhục nhã. Ân. Ngay vào lúc này, Diệp Thanh khẽ cho mày. Hắn cảm giác được phía trước giữa núi non, tựa hồ mai phục hơn 10 người, khí tức hỗn tạp. Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng, hy vọng những người này đừng đuôi mù đến gây sự, để tránh chậm trễ thời gian của ta. Yêu quỷ đại tướng huyết sắt cũng cảm giác được phía trước những tu sĩ này, trong lòng vui mừng, sau đó chủ động hướng phía đám người kia vị trí mau chóng bay đi. Nó trốn ở dưới mặt đất, những người này căn bản cảm giác không đến huyết sắt tồn tại, chỉ có thấy được đuổi theo huyết sắt, bay lượn mà đến Diệp Thanh. Tới, có mục tiêu tới. Hành động. Một tiếng nói thô lỗ vang lên. Một cái dẫn đầu nguyên anh tầng tu sĩ, sắc mặt hung ác nham hiểm, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Hắn bung tay lên, một đạo dưới thềm phẩm linh khí buộc linh cháo bị tế đi ra, đón gió mà lớn lên. Xoát một chút, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn lồng trong suốt, thủ tiếp đem Diệp Thanh đường phong tỏa, sau đó đem Diệp Thanh thân hình gắn vào ở trong. Ngoài ra, còn có một đám tu sĩ phóng lên tận trời. Tu vi từ kim đan tầng 7 đến nguyên anh tầng 2 không đợi, chừng hơn 10 người, bọn hắn cầm trong tay các thức pháp khí, đem Diệp Thanh thân hình đoàn đoàn bao vây đứng lên. Ha ha, tiểu tử, thức thời liền đem thứ ở trên thân đều giao ra. Các gia gia có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Một tên tu sĩ kim đan phách lối địa đại hô, trong giọng nói đầy đắc ý. Trên thực tế, bọn hắn thực đã mai phục tại nơi này hồi lâu, đánh cướp không ít tiến vào bí cảnh tu sĩ. So với tân tân khổ khổ tại trong bí cảnh siêu tập cơ duyên, bọn hắn dùng khỏe ứng mệnh, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Thanh lẻ loi một mình, lại coi là Diệp Thanh tu là không cao, liền chuẩn bị lập lại chiêu cũ, an cướp Diệp Thanh. Ha ha. Mắt thấy Diệp Thanh bị bọn tu sĩ này vây quanh, yêu quỷ đại tướng huyết sắt trong lòng cũng hỉ. Nó nơi nào còn dám chậm trễ thời gian? Lúc này ra tốc hướng phía trước đi xa, hiện tại không đi chờ đến khi nào? Giờ này khắc này chính là chạy trốn thời cơ tốt đẹp. Nhìn qua bọn này cấp tu, Diệp Thanh ánh mắt lạnh lẽo, quát lạnh một tiếng, muốn chết. Hắn đang muốn xuất thủ, kết quả dẫn đầu cái kia nguyên anh tầng tu sĩ nghe vậy ha ha cười lạnh, không chút nào đem Diệp Thanh để vào mắt. Tiểu tử, tuổi còn trẻ khẩu khí không nhỏ. Hắn cười nhạo một tiếng, còn không có thấy rõ tình cảnh của mình sao? Giao ra thứ ở trên thân cùng ngươi tại trong bí cảnh thu hoạch, bản tọa có thể cho ngươi chết thông khoái. Hắn thấy Diệp Thanh bất quá là kim đan cảnh giới tiểu bối mà thôi. Dưới tay hắn đám người này, tùy tiện một cái kim đan 7, 8 tầng tu sĩ, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết Diệp Thanh. Huống chi Diệp Thanh bây giờ còn bị hắn giai linh khí buộc linh cháo bao lại, tu vi bị áp chế, đường chạy bị phong tỏa, căn bản là không có cách phản kháng. Bởi vậy, Diệp Thanh bây giờ chính là cá trong chậu, chỉ có thể mặc cho bọn hắn bài bố. Sau đó không có khả năng tồn tại bất luận ngoài ý muốn gì tình huống. Diệp Thanh là thật không nghĩ tới, đường đường nguyên anh tầng tu vi tu sĩ, thế mà mang theo một nhóm người đi ra ăn cướp, cái này giản thủ đổi mới hắn nhận biết. Hắn cảm giác vừa tức vừa buồn cười, nhưng càng nhiều hơn là lạnh lùng. Hắn hiện tại không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Diệp Thanh mắt thấy huyết sắt càng chạy càng xa, sắc mặt lạnh nhạt, không nói hai lời, đưa tay một đạo kiếm quang hướng phía bao lại đường đi dưới thềm phẩm linh khí buộc linh cháo bổ ra ngoài. Thấy thế, vây quanh Diệp Thanh đám người này cũng nhịn không được nở nụ cười. Ha 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 ha, tiểu tử này là sợ choáng váng đi. Vậy mà mưu toan dùng kiếm khí bổ ra buộc linh cháo. Có người thấy thế cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, khinh thường biểu thị, không cần phí sức, đây chính là giai linh khí, không phải nhất giai nhị giai pháp khí. Chẳng lẽ lại ngươi một cái tu sĩ kim đan, còn mưu toan đem nó chém nát phải không? Bên cạnh lúc này có người phụ họa, vỗ bộ ngực kêu gạo, chính là, nếu là hắn có thể chém nát cái này buộc linh cháo, ta lập tức đem mảnh vỡ ăn hết. Mọi người nhất thời cười lên ha hả. Cái kia nguyên anh tầng tu sĩ cũng là vớt dâu mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hắn thấy, đây bất quá là ngoan cố chống cự, vùng dây dây chết thôi. Hắn liền thích xem người khác loại này dốc hết toàn lực, lại phát hiện không được nửa điểm tác dụng sau, tuyệt vọng dáng vẻ đó. Chương 107, mua tiểu gia. Về nhà mua mẹ ngươi đi. Một, chương 107, mua tiểu gia. Về nhà mua mẹ ngươi đi. Một, nhưng mà sau một khắc, vang một tiếng vang. Cái kia đạo ngưng tụ diệp thanh kiếm ý kiếm vang, như là khai thiên tích địa thần phủ, lấy không thể địch nổi chi thế, hung hăng chạm tại buộc linh cháo phía trên. Vẹn vẹn trong mấy mắt, cái kia bị nguyên anh tầng tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo dưới thềm phẩm linh khí buộc linh cháo. Thậm chí ngay cả một chút sức chống đỡ đều không có, thủ tiếp từ giữa đó nổ tung, hóa thành vô số óng ánh mảnh mỡ, tây tán bắn bay. Trước đó nói chuyện những người kia, lập tức dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, cả kinh trận mắt hốt mồm. Miệng há thật to. Cái kia có chút bất dâu, một mặt tự tin nguyên anh tầng tu sĩ, cũng là ngạc nhiên trừng to mắt, vô ý thức hung hăng vừa dùng lực, đem chính mình dâu ria đều rút ra một năm lớn. Nhưng hắn không chút nào cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì hắn trong lòng đột nhiên ý thức được, tình huống tựa hồ không thích hợp. Cần biết, liền xem như chính mình, cũng rất khó làm đến một kích chém nát giai linh khí. Người này giống như không phải cái gì có thể tùy tiện khi dễ tu sĩ kim đan. Cùng trước đó bị bọn hắn ăn cướp tu sĩ, hoàn toàn không giống. Đám người cũng đều ý thức được điểm này. Nhưng mà, hiện tại mới ý thức tới điểm này, đã chậm. Diệp Thanh chém nát buộc linh cháo đằng sau, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đám kia kinh ngạc đến ngây người giặc cướp một chút. Hắn chuyển tay chính là một đạo rộng rãi kiếm quang quét ngang mà ra. Kiếm quang như nước thủy triều, mang theo vô địch uy thế, trong nháy mắt bao phủ vây quanh hắn tất cả tu sĩ. Ầm 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 ầm. Giữa sân lúc này nổ tung, linh lực loạn lưu tàn phá bừa bãi. Những cái kia kim đan tầng 7, 8 tầng, 9 tầng, thậm chí nguyên anh một tầng, tầng 2 tu sĩ. Giờ phút này căn bản không có khác nhau chút nào. Bọn hắn căn bản không kịp phát ra cái gì kêu thảm, thậm chí ngay cả phòng ngự pháp khí cũng không kịp tế ra. Liên toàn bộ bị kiếm quang đánh cho hình thần câu diện. Trong nháy mắt huyết nục văng tung tóe. Một đám người hồn phi phách tán. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi khét lẹt. Đầu linh kia nguyên anh tầng tu sĩ, thần sắc hoảng sợ. Hắn tại kiếm quang trước mặt cảm nhận được cực hạn khí tức tử vong. Giờ phút này khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, không còn có trước đó nửa phần phách lối. Không, hắn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cơ hồ là bản năng từ trong nhẫn chứa vật tế ra một mặt như bạch ngọc tiểu thuẫn. Đây là hắn một kiện khác dưới thềm phẩm linh khí huyền vũ thuẫn, là chân quý loại hình phòng ngự linh khí. Giờ phút này tiểu thuẫn đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn quang thuẫn, ngăn tại kiếm quang trước mặt. Giang giác, giang giác. Nhưng mà vẹn vẹn chống đỡ một hơi không đến, cái này dưới thềm phẩm linh khí huyền vũ thuẫn cũng thủ tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Kinh khủng kiếm khí dư ba ầm vang đánh trúng cái kia nguyên anh tầng tu sĩ, hắn miệng phun máu tươi, thân thể như là diều bị đứt dây bình thường trọng thương bay rất ra ngoài. Người trên không trung, hắn không để ý tới thì đau. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, cố nén đau nhức kịch liệt, đống nhiên bóp nát một tấm chân quý truyền tống phủ. Xoát, chói mắt phủ quang đem hắn thân hình bao khỏa, trong nháy mắt hướng phía nơi xa truyền tống. Diệp Thanh thấy thế ánh mắt lạnh lẽo. Ân, còn muốn chạy? Xoát, Diệp Thanh đưa tay lại là một kiếm, kiếm quang như một đạo lưu tinh, đuổi theo sử dụng truyền tống phủ sau, bị một đạo phủ quang vây quanh thân hình mà đi. Sau đó, truyền tống phủ có hiệu lực, kiếm quang tính cả tên kia nguyên anh tầng cảnh giới tu sĩ cùng một chỗ, biến mất tại nguyên chỗ, không biết truyền tống đến phương nào. Về phần kết quả như thế nào, Diệp Thanh cũng lười còn nhiều. Hắn hiện tại không có thời gian đuổi theo tên kia nguyên anh tầng tu sĩ. Giơ tay lên, đem trên mặt đất những cái kia nổ tung trong thịt nát, tàn mát nhẫn chứa vật tất cả đều hấp xả tới, thu vào. Hắn thậm chí không có thời gian xem xét những thu hoạch này. Đối với Diệp Thanh tới nói, những vật này bất quá là tiện tay mà làm chiến lợi phẩm thôi, kém xa đuổi kịp huyết sát, tìm tới Liễu Như Yên trọng yếu. Diệp Thanh thân hình hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh, tốc độ lần nữa tăng vọt, tiếp tục hướng phía yêu quỷ đại tướng huyết sát rời đi phương hướng đuổi tới. Cùng lúc đó, Lâm Tuyết Nhi, Tô Thiền, Kỳ Lân tiểu bảo bên này, Nguyễn Kinh Nhu nhìn xem đầy đất bừa bộn thi thể, lòng còn sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là sống sót sau tai nạn may mắn cùng đối với Lâm Tuyết Nhi ba người cảm kích. Nàng trịnh trọng đối với ba người đi thi lễ, giọng thanh khẩn, Lâm cô đương, Tô cô đương, còn có vị này, tiểu tiên bối. Hôm nay nếu không có ba vị tương trợ, chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít. Phần ân tình này, Nguyễn Kinh Nhu suốt đời khó quên. Sau đó, nàng vẻ mặt thành khẩn, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hai kiện tỏa ra ánh sáng lung linh linh khí, chính là trước đó dẫn tới tai họa tam giai trung phẩm linh khí. Cái này hai kiện linh khí, chính là ta Thúy Trúc môn ngoại ý muốn đoạt được, bây giờ liền tặng cho ba vị, trò chuyện biểu ý cảm kích. Còn xin ba vị cần phải nhận lấy. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền liếc nhau. Dưới tình huống bình thường, các nàng sẽ không tùy tiện thu người đồ vật. Nhưng giờ phút này, nếu xuất thủ qua đã giúp Thúy Trúc môn người, như vậy cũng xác thực nên nhận lấy. Đạo lý này rất dễ lý giải, bởi vì không lời như vậy, nếu như trợ giúp người khác người nhưng không có thu đến vốn có báo đáp, về sau ai còn lại trợ giúp người khác? Thế là Lâm Tuyết Nhi khẽ bước cằm, vươn tay, thản nhiên đón lấy cái này hai kiện linh khí. Đa tạ Nguyễn cô nương. Thấy thế, nguyên bản còn lo lắng Lâm Tuyết Nhi ba người không thu Nguyễn Kinh Lưu, cũng là trên mặt tươi cười, tâm tình rất thư sướng. Chỗ nào? Là chúng ta hẳn là cảm ơn các ngươi mới là khách khí khách khí. Sau đó, Lâm Tuyết Nhi ba người cùng Thúy Trúc môn Nguyễn Kinh Lưu bọn người tách ra. Nguyễn Kinh Lưu bọn người quyết định trước tìm địa phương an toàn chữa thương chỉnh đốn, mà Lâm Tuyết Nhi ba người thì tiếp tục điệu thấp tiến lên. Cái kia Thúy Trúc môn người cảm giác vẫn rất có ý tứ, tiểu gia có thể cho các nàng chúc phúc trên đường. Kỳ Lân tiểu bảo vẫy đuôi, chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên nháy mắt, hỏng, quên cho các nàng chúc phúc. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng. Cái này tiểu bảo, làm sao luôn yêu thích chúc phúc? Cái gọi là chúc phúc lại là cái gì? Kết quả Kỳ Lân tiểu bảo biểu thị, chúc phúc chính là sờ sờ đầu của các nàng, cũng làm như có thật, nói chắc như đinh đóng cột biểu thị, bởi vì cái gọi là Kỳ Lân sờ đầu, vạn sự không lo. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền lắc đầu cười nói, vậy liền lần sau đi. Kỳ Lân tiểu bảo gật gật đầu, cũng chỉ đành như vậy, không biết các nàng lần sau còn có thể hay không có cơ hội gặp được tiểu gia ta. Ba người chú ý cẩn thận đi về phía trước một đoạn thời gian. Đột nhiên, cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ linh khí nồng nặc ba động, đồng thời nương theo lấy trận trận trong veo mùi trái cây. Chương 108, mua tiểu gia. Về nhà mua mẹ ngươi đi. 2, chương 108, mua tiểu gia. Về nhà mua mẹ ngươi đi. 2, a, có ăn ngon. Kỳ Lân tiểu bảo cái mũi so chó còn linh, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Ba người tăng tốc bước chân, rất mau tới đến một mảnh trong rừng quả. Mảnh rừng quả này mọc đầy trái cây đỏ rực, mỗi một quả đều tản ra vị ngọt. Kỳ Lân tiểu bảo thèm nước bọt đều muốn nhỏ xuống tới, reo hò một tiếng, thủ tiếp nào tới. Chẳng qua nó cũng không có thủ tiếp bắt đầu ngắt lấy, mà làm một đường vui chơi, kính thủ hướng quả lâm trung tâm phương hướng chạy tới. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền theo sau. Rất nhanh, ba người đi vào quả lâm trung tâm khu vực, nơi này chỉ có một gốc cây ăn quả, nhưng lại cao lớn lạ thường chẳng kiện, tán cây như rủ. Trên cây kết trái cây lại lớn vừa đỏ, linh khí tràn, tựa như mã não đỏ bình thường nóng ánh sáng long lanh. Là tam giai linh quả. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt ngưng tụ, kinh hỉ nói, lại là tam giai linh quả. Tô Thiền cũng mở to hai mắt nhìn, đây chính là có thể so với kim đan cấp tu hành tài nguyên. Hai người vừa mừng vừa sợ, vội vàng xuất thủ thu thập linh quả. Kỳ Lân tiểu bảo cũng không có khách khí, nào tới miệng lớn mở huyễn, chỉ chốc lát sau liền ăn đến bụng tròn vo, lỗ tai không ngừng lắc lư, thỏa mãn thủ đây bôi. Mà vừa lúc này, trong lòng ba người khẽ động, nghe được nơi xa truyền đến từng đợt tiếng nói, cùng dần dần đến gần tiếng bước chân. Quả lâm bên ngoài, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đi ở phía trước là một nam một nữ hai vị tu sĩ trẻ tuổi, nam mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Một thân lộng lẫy cầm bảo, hiển thị rõ bất phàm. Hắn tu vi mình đạt kim đan tam trọng, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, hắn thấy đủ để khinh thường cùng thế hệ. Nữ thì dung mạo xinh đẹp, tư thái thức tha. Một bộ trắng nhạt váy dài nổi bật lên nàng như hoa sen mới nở, tu vi đồng dạng cũng là kim đan tam trọng. Tại phía sau hai người, đi theo một vị nhìn như thường thường không có gì lạ lão giả. Nhân khí này hơi thở nội liễm, phảng phất phàm nhân. Nhưng mà, hắn nhưng thật ra là thanh niên hộ đạo nhân, tu vi thật sự tại nguyên anh tầng 2. Thanh niên tên là Lục Tử Minh, mà bên người nữ tử, tên là Thẩm Mộng Giao, là hắn khi tiến vào bí cảnh sau ngoài ý muốn kết bạn. Lục Tử Minh gặp Thẩm Mộng Giao mỹ mạo động lòng người, lòng sinh ái mộ, liền chủ động mời nàng cùng nhau hành động. Thẩm Mộng Giao cũng vui vẻ đến có cái núi rửa cường đại, hai người liền kết bạn mà đi. Ven đường, Thẩm Mộng Giao ngẫu nhiên toát ra đối với bảo vật nào đó hứng thú, Lục Tử Minh luôn có thể phí hết tâm tư vì nàng tìm tới, đối với nàng cực điểm cưng chiều sở trường. Giờ phút này, Lục Tử Minh tiện tay từ quả lâm ngoại vi trên một thân cây lấy xuống một viên đỏ rực trái cây, ân cần đưa cho Thẩm Mộng Giao. Mộng Giao cô đương, nếm thử nhìn, trái cây này linh khí mặc dù không rất đậm ốc, nhưng thắng ở trong veo ngon miệng. Thẩm Mộng Giao tiếp nhận trái cây, khẽ cắn một ngụm, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ân, sắc thực rất ngọt, Lục công tử có lòng. Không sao, chỉ cần Mộng Giao cô nương ưa thích liền tốt. Lục Tử Minh trong mắt tràn đầy ôn nhu. Sau đó ba người tiếp tục thâm nhập sâu quả lâm. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến quả lâm trung tâm khu vực. Đập vào mi mắt là gốc kia cao lớn lạ thường tráng kiện cây ăn quả, tán cây như rủ, trên đó treo đầy mã não đỏ giống như óng ánh sáng long lanh trái cây, linh khí tràn. Tam giai linh quả. Thẩm Mộng Giao ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng. Lục Tử Minh cũng hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, mảnh này nhìn như phổ thông quả lâm, khu vực trung tâm vậy mà cất giấu tam giai linh quả loại bảo vật này. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, dưới cây ăn quả, vậy mà thực đã có ba đạo thân ảnh, hai tên thanh lệ thiếu nữ, cùng một cái đang ôm linh quả gặm đến vui sướng, ngoại hình cực giống chó con sinh linh. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền liếc nhau, khẽ nhíu mày. Các nàng lo lắng cái này về sau ba người, lại bởi vì khu vực trung tâm này tam giai linh quả, cùng mình bọn người bộc phát xung đột. Mặc dù các nàng cũng không e ngại phiền phức, nhưng vì mấy quả linh quả mà làm to chuyện, thật sự là không cần thiết. Cũng may, cái kia Lục Tử Minh tựa hồ cố ý tại Thẩm Mộng Giao trước mặt hiện ra nó nhẹ nhàng phong độ. Trên mặt hắn treo nụ cười ấm áp, trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Tại hạ Lục Tử Minh, gặp qua hai vị tiên tử. Hắn chắp tay, ngữ khí nho nhã lễ độ, không nghĩ tới nơi đây lại có tam giai linh quả, ngược lại là chúng ta tới mạo muội. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền thấy đối phương thái độ khá lịch sự, trong lòng cũng là hơi thở phào. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hai nữ liền cũng chỉ là khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Mà lúc này, linh quả các nàng thực đã ngắt lấy đến không sai biệt lắm, mảnh rừng quả này cơ duyên cũng coi là đều bỏ vào trong túi, thế là dứt khoát dự định rời đi. Tiểu Bảo, chúng ta đi. Lâm Tuyết Nhi đối với trên cây cái kia ăn đến bụng tròn vo Kỳ Lân Tiểu Bảo chào hỏi một tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Tử Minh bên người Thẩm Mộng Giao, nhìn xem Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền thanh lệ thoát tục dung mạo, cũng bất phàm khí độ, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không hiểu không thoải mái. Nàng hư lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét. Chợt, nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên nhìn về hướng Kỳ Lân Tiểu Bảo, trên mặt trong nháy mắt chất đầy thần sắc mừng rỡ, hai mắt sáng lên nói, "Nhà, thật đáng yêu tiểu cậu cậu." Kỳ Lân Tiểu Bảo đang muốn cất bước, nghe được tiểu cậu cậu ba chữ, lỗ tai có chút lắc một cái, lông mày cũng đi theo nhíu lại. Nó đường đường thuần huyết Kỳ Lân, thượng giới tiên thu chuyển thế, bị hô làm chó con mình là lớn lao vũ nhục. nhưng nể tình đối phương vô tri, nó nghĩ nghĩ, cuối cùng không nói gì. Đang muốn đi theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền rời đi nơi này. Kết quả sau một khắc, Thẩm Mộng Giao lại lôi kéo Lục Tử Minh cánh tay, nũng nịu làm nũng, "Tử Minh ca ca, ngươi nhìn con chó nhỏ này chó nhiều đáng yêu nha. Ta cũng tốt muốn một cái dạng này tiểu cậu cậu." Lục Tử Minh nghe vậy, trong mắt tràn đầy cương triều, khẽ cười nói, "Chuyện nào có đáng gì?" Hắn lập tức tiến lên một bước, thân hình thoát một cái, liền ngăn ở Lâm Tuyết Nhi, Tô Thiền cùng Kỳ Lân tiểu bảo trước mặt, phải đi đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Lâm Tuyết Nhi chau mày, ánh mắt mình nhưng mang tới một tia lạnh ý, nàng trầm giọng nói ra, "Vị đạo hữu này, xin đem đường tránh ra." Lục Tử Minh lại lơ đễnh, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia tự cho là phong độ nhẹ nhàng dáng tươi cười. "Hai vị tiên tử có chỗ không biết, đồng bạn của ta Thẩm cô nương rất yêu mến bọn ngươi nuôi sủng vật này cho con." Hắn chỉ Kỳ Lân tiểu bảo, đề nghị, "Không bằng đưa nó bán cho ta đi, coi như là vẻ đẹp." "Yên tâm, ta Lục Tử Minh từ trước đến nay khẳng khái, tuyệt sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Như vậy đi, một kiện tam giai thượng phẩm linh khí, như thế nào?" Chương 109, mua tiểu gia. "Về nhà mua mẹ ngươi đi." "Ba." Chương 109, mua tiểu gia. "Về nhà mua mẹ ngươi đi." "Ba." Hắn tự cho là mở ra một cái làm cho đối phương không cách nào cự tuyệt giá cả. Mà hắn lời này vừa ra, Thẩm Mộng Giao ánh mắt lập tức trở nên đắc ý, đứng ở bên cạnh khiêu khích quét mắt Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền thấy thế, ánh mắt mình nhưng lạnh lẽo xuống tới. Không nói đến Kỳ Lân tiểu bảo căn bản không phải là các nàng nuôi sủng vật, mà là đồng môn của các nàng. Cho dù là, các nàng cũng tuyệt không có khả năng đem tiểu bảo xem như hàng hóa bán đi, chớ nói chi là bán cho nàng này. Lâm Tuyết Nhi lúc này lạnh giọng cự tuyệt, "Không bán." "Tránh ra." "Ân." Lục Tử Minh rốt cục thu liễm dáng tươi cười, nhíu mày. Bên cạnh Thẩm Mộng Giao thấy thế, lần nữa giọng dịu dàng đối với Lục Tử Minh biểu thị, "Tử Minh ca ca, ta thật rất ưa thích tiểu cậu cậu này thôi." Lục Tử Minh thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn muốn mua đồ vật, liền không có nện tiền mua không xuống. Thế là mở miệng lần nữa, trong giọng nói mình nhưng mang theo một tia không kiên nhẫn cùng ý hiếp, "Hai kiện tam giai thượng phẩm linh khí." "Không, ba kiện." "Như thế nào? Ta thực đã rất có thành ý, hy vọng hai vị không cần không biết điều." Hắn thấy, chính mình thực đã bỏ ra đủ nhiều thành ý dù sao, đây chỉ là một đầu sủng vật cậu mà thôi. Ba kiện tam giai thượng phẩm linh khí, mình nhưng là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tài phú kết sủ, là chân chính giá trên trời. Lại cự tuyệt, chính là lòng tham không đáy, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mà đúng lúc này, Kỳ Lân tiểu bảo thực sự không thể nhịn được nữa, nó cười ha ha. Đông nhiên mở miệng, ngại thanh mãi khí thanh âm lại mang theo một cố lãnh ý, "Ngươi muốn mua tiểu gia, hỏi qua tiểu gia ý nguyện không có không có." "Ân, mặt ngươi rất lớn a. Tiểu gia đồng ý sao ngươi liền muốn mua?" Nó lại liếc một chút nữ tử Thẩm Mộng Giao, trong mắt đều là xem thường, lạnh lùng chế giễu nói, "Còn có ngươi tao để tử này, tao khí chủ thiên, còn muốn mua tiểu gia. Và ngươi cũng xứng." Nghe vậy, Thẩm Mộng Giao sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, lập tức lại đỏ bừng lên, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Lục Tử Minh ánh mắt triệt để băng lãnh xuống tới. Bị một con chó mắng, cái này khiến hắn cảm giác tại tâm nghi nữ tử trước mặt ném đi thiên đại mặt mũi, lập tức giận không kèm được. Lạnh giọng đối với Kỳ Lân tiểu bảo trách mắng, lớn mật: "Bản công tử nữ nhân, để ý ngươi, là của ngươi phúc khí. Ngươi xuất sinh này, dám nói năng lỗ mãng." Trong mắt của hắn vẻ lạnh lùng lóe lên, sau đó đối với hộ đạo nhân lão giả mở miệng nói: "Đồ lão, làm phiền ngươi xuất thủ, bắt giữ cái kia miệng tiện chó. Nhớ kỹ, đừng bị thương, Ngọc Giao cô nương muốn sống." Lão giả không người xưng là, thần sắc rất bình tĩnh. Hắn thấy, một cái sủng vật mà thôi, hắn tiện tay liền có thể bắt giữ. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, hướng phía Kỳ Lân tiểu bảo đi tới. Nghe vậy, Kỳ Lân tiểu bảo giản hàng đầu tức giận cười. Nó đường đường thuần huyết Kỳ Lân, thượng giới tiên thú chuyển thế, huyết mạch cao quý không gì sánh được. Thanh niên này vậy mà mắng nó là xuất sinh, còn dám nói nó bị nữ nhân của hắn coi trọng là phúc khí. Đây quả thật là chăm chú sao? Mắt thấy lão giả hướng phía chính mình đi tới, đồng thời nô ra một cái đại thủ, linh lực phun trào, tựa hồ ý đồ bắt giữ chính mình, Kỳ Lân tiểu bảo ánh mắt lạnh lẽo. Nó cũng không phải cái gì loại lương thiện. Trước hết giết lão giả này, sau đó lại giết đôi cậu nam nữ này. "Mua, về từ trong bụng mẹ mua mẹ ngươi đi." Xoát. Kỳ Lân tiểu bảo thân hình khẽ động, đột nhiên hướng phía lão giả thăm dò qua tới đại thủ va chạm. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, linh lực khuấy động. Lão giả thân hình chấn động, lại bị cái này nhìn như tiểu xảo tiểu bảo, thân hình trùng kích đến chấn động đến lùi lại hai bước. Hắn kinh dị ánh mắt tại Kỳ Lân tiểu bảo trên thân liếc nhìn. Kỳ Lân tiểu bảo là thuần huyết Kỳ Lân, trời sinh thần dị, trước khi xuất thủ có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự thân khí tức. Đến mức, lão giả trước đó thế mà không nhìn ra Kỳ Lân tiểu bảo tu vi thật sự. Xuất thủ cũng chỉ là tùy tiện một chảo. Thủ đến bị phá tan, lão giả mới phát hiện, Kỳ Lân tiểu bảo thực lực lại viễn siêu bình thường kim đan 9 tầng đỉnh phong. Ân. Kỳ Lân tiểu bảo cũng là trong lòng giật mình, lão gia hỏa này tu vi so với nó tưởng tượng còn cao hơn. Nó kinh hô một tiếng, "Nguyên Anh!" Hỏng. Nó chỉ có kim đan 6 tầng tu vi, tối đa cũng liền khi dễ kim đan 9 tầng tu sĩ. Gặp gỡ Nguyên Anh, đó là thật đánh không lại. Thế là, nó tâm niệm vừa động, hai đạo ánh sáng dịu dịu mang từ trên người nó phát ra. Trong nháy mắt cuốn lên Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền. Hai vị sư tỷ, biết gặp phải cường địch, không xong, chạy mau. Chạy mau. Kỳ Lân tiểu bảo gầm nhẹ một tiếng, sau đó mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, quay đầu liền chạy. Lão giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, "Chạy đi đâu?" Hắn không nghĩ tới cái này chó con vậy mà cường hãn như thế, dưới xuất kỳ bất ý, lại đẩy lui hắn. Đó Lục Tử Minh ánh mắt của quái. Cái này khiến hắn cảm giác mất hết thể diện, về phần Kỳ Lân tiểu bảo muốn chạy. Ha ha. Nam mơ. Hắn lúc này lấy tay một chiêu, hai chùm sáng bao phủ Lục Tử Minh cùng Thẩm Mộc Giao, mang theo hai người phóng lên tận trời. Lấy cực nhanh tốc độ, thủ đuổi Kỳ Lân Tiểu Bảo ba người mà đi. Kỳ Lân Tiểu Bảo trước đó có thể tại mấy cái kim đan 9 tầng yêu quỷ truy kích bên dưới chạy thật lâu, tốc độ tự nhiên kinh người. Mà lão giả dù sao cũng là nguyên anh đại tu, tốc độ tự nhiên cũng sẽ không chậm. Song phương một trước một sau, tựa như lưu tinh một dạng xẹt qua chân trời, một đường phá phòng, ở trên trời kéo lấy thật dài vệt đuôi. Ven đường, tự nhiên cũng hấp dẫn đến không ít tu sĩ ngẩng đầu chú mục. Nguyên Anh, chờ chút, đây không phải là Huyền Thiên Cung Đồ lão sao? Hắn đổi chính là người nào? Đồ lão bên người là Huyền Thiên Cung cung chủ nhi tử, Lục Tử Minh. Có người nhận ra lão giả, chính là đại thế lực Huyền Thiên Cung người. Thanh niên kia Lục Tử Minh, càng là Huyền Thiên Cung cung chủ nhi tử. Đồng thời nhìn ra được cực kỳ sủng ái, thậm chí dùng Nguyên Anh làm hộ đạo nhân. Thế là mọi người nhất thời nhao nhao lấy làm kỳ, cũng suy đoán bọn hắn đang đuổi trên thân người, chẳng lẽ là có cái gì đại cơ duyên. Sau đó, mang theo xem náo nhiệt tâm tư, không ít người nhao nhao khởi hành, đi theo lão giả độn quang sau lưng, muốn tìm tòi hư thực. Không có đuổi quá lâu, lão giả trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng không nghĩ tới chính là, Kỳ Lân Tiểu Bảo tốc độ vậy mà như thế kinh người, chính mình trong thời gian ngắn xem ra lại vẫn đuổi không kịp. Cũng được. Thế là trên tay hắn khẽ đảo, một đạo quang mang lập lòe, chợt hóa thành một cái cự đại lồng trong suốt, rõ ràng là một kiện dưới thềm phẩm linh khí lưu ly huyền thiên che đậy. Pháp lực một kích, cái lồng này đằng không mà lên, giữa trời vừa rơi xuống, trong nháy mắt đem cấp tốc chạy trốn Kỳ Lân Tiểu Bảo ba người gắn vào ở trong. Chương 110, Huyền Thiên Cung cung chủ giáng lâm, ai dám tổn thương con ta? Một, chương 110, Huyền Thiên Cung cung chủ giáng lâm, ai dám tổn thương con ta? Một, khi Kỳ Lân Tiểu Bảo dùng hết toàn lực, hung hăng vọt tới Lưu Ly Huyền Thiên che đậy. Nhưng cái lồng bên trên linh quang long lánh một chút, tiếp lấy không nhúc nhích tí nào. Để ép Kỳ Lân Tiểu Bảo ba người hướng xuống đất hạ xuống tới. Tiếp lấy, lão giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mang theo Lục Tử Minh cùng Thẩm Mộng Dao, cũng chậm rãi rơi xuống. Chạy, có bản lĩnh ngươi lại chạy a? Lão giả ngữ khí lạnh lẽo, trên mặt cười lạnh liên tục. Hắn nói qua, ở trước mặt hắn muốn chạy. Nam mơ, Kỳ Lân Tiểu Bảo sắc mặt khó coi, nó không nghĩ tới đối phương lại còn có loại này giai cuốn linh khí. Còn nữa nó dù sao chỉ là kim đan 6 tầng tu vi, Nguyên Anh xuất thủ, tăng thêm cái lồng này vừa ra, đúng là không chạy ra được. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền trong lòng cảm giác nặng nề, bị cái này giai linh khí bao phủ, các nàng quanh thân linh lực lưu chuyển đều trở nên trì trệ, giờ phút này muốn đào thoát, giản thủ khó như lên trời. Hô hô, rốt cục đuổi kịp. Song phương đều chạy thật nhanh, còn tốt không có chạy quá xa, có thể đuổi kịp. Chuyện gì xảy ra? Có người biết là chuyện gì xảy ra? Theo ở phía sau đám người lúc này cũng đều thở hồng hộc đuổi theo. Nếu không phải lão giả dùng giai linh khí bao lại Kỳ Lân Tiểu Bảo, lấy tốc độ của bọn hắn, thật đúng là đuổi không kịp. Lúc này, đám người chỗ hỏi thăm, một số người rốt cục cũng làm rõ ràng tình huống, giờ phút này đều tại nhau nhau nghị luận, nguyên lai là Lục đại công tử vì Hồng Nhan giận dữ à, sách, thật làm cho người hâm mộ. Cái kia Lục Tử Minh thế nhưng là Huyền Thiên Cung cung chủ nhi tử, về sau sợ là có thể chấp trưởng Huyền Thiên Cung. Nữ tử này không biết là hà lai lịch, có thể cho hắn động tâm, về sau cũng là thật có phúc. Những người kia chọc giận Lục công tử, hôm nay sợ là phải thua thiệt lớn. Nghe vậy, Thẩm Mộng Giao cũng rất đắc ý, nàng liếc qua bị vây ở trong lồng Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, thầm nghĩ trong lòng đây chính là bị nhân sủng cảm giác sao? Thật đúng là không sai, chỉ cần bắt được Lục Tử Minh, chính mình ngày sau cũng là có theo hầu có bối cảnh, có tráng kiện đùi ôm. Nói không chừng, ngày sau chính mình thật có thể lên làm Huyền Thiên Cung chủ mẫu. Đồng thời, bị đám người tiếng nghị luận thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, Thẩm Mộng Giao nhịn không được trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, đối với Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nói hai người các ngươi, còn không mau đem chó của ta con cho ta. Nhớ kỹ, tư thái muốn thả cung kính một chút, có lẽ ta phát từ bi, còn có thể thả các ngươi một ngựa. Nghe vậy, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt rất lạnh. Tô Thiền cười lạnh một tiếng. Hai nữ lướt nhau, yên lặng rút kiếm nơi tay, làm xong chém giết chuẩn bị. Lục Tử Minh thấy thế nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Đồ Lao, phế đi tu vi của các nàng, vừa bạn về sau có thể cho ta làm thị nữ. Đồ Lao nghe vậy mỉm cười, con người ca ngợi là, trợ ánh mắt tấm lãnh, đang muốn động thủ. Mà đúng lúc này đợi, chân trời nơi xa một đạo độn quang hiện lên. Một đạo lưu quang màu xanh bạch phá bầu trời, mang theo một cô vô địch phong duệ chi khí, chính là đuổi theo yêu quỷ đại tướng Diệp Thanh. Hắn đuổi theo yêu quỷ phương hướng bỏ chạy, hướng phía bên này chạy như bay tới. Diệp Thanh đang đuổi theo yêu quỷ đại tướng huyết sát, hướng phía bên này chạy như bay tới. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, cảm giác được dưới đáy rất nhiều nhân khí hơi thở ở trong, truyền đến chính mình ba cái đệ tử khí tức. Hắn không khỏi nói thầm một tiếng đúng dịp. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lông mày lại đột nhiên nhíu một cái. Bởi vì Diệp Thanh nghe được Lục Tử Minh câu kia phế đi tu vi của các nàng, vừa vặn về sau có thể cho ta làm thị nữ. Lời nói cũng nhìn thấy sắp động thủ, dự định phế bỏ Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền Đồ Lao. Diệp Thanh ánh mắt triệt để lạnh lẽo xuống tới, muốn chết. Diệp Thanh liếc qua hướng phía nơi xa bỏ chạy yêu quỷ đại tướng huyết sát. Cái này huyết sát lượn quanh nửa ngày, tại Diệp Thanh cảm giác ở trong, từ đầu đến cuối cũng chỉ là tại khả năng bị phong ấn liễu như yên phụ cận vần quanh. Diệp Thanh suy đoán, đoán chừng là chính mình bội thật chặt, để cái này huyết sát lòng có lo lắng, không dám thủ tiếp tiến vào liễu như yên bị nhốt chi địa. Thế là trong lòng hơi động, đem một đạo nhỏ không thể thấy kiếm ý là cấn, đánh vào đến huyết sát trên thân. Là cấn này bí ẩn không gì sánh được, cho dù là nguyên anh đại năng cũng khó có thể phát giác. Huyết sát cũng là giật mình chưa tỉnh. Sau đó, Diệp Thanh đứng tại trên không, làm bộ bởi vì bị phía dưới đệ tử sự tình hấp dẫn, tạm thời không còn truy kích huyết sát. Cứ như vậy, có lẽ cái này huyết sát sẽ thả cảm thấy đến, trừ bỏ lo lắng, mang theo Diệp Thanh đánh xuống là cấn, giúp Diệp Thanh tìm tới Liêu Như Yên. Cực nhanh làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh sau đó hạ xuống thân hình, tựa như một đạo tia chớp màu xanh, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tuyết Nhi ba người trước người, thủ tiếp ngăn tại sắp xuất thủ đồ lao trước mặt. Chính là ngươi, muốn phế đệ tử của ta. Diệp Thanh thanh âm mang theo một cỗ xâm nhiên lạnh ý, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo hàn xương. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nhìn thấy Diệp Thanh xuất hiện, trong mắt lập tức bộc phát ra ngạc nhiên quan mang, cùng hô lên, sư tôn. Kỳ Lân tiểu bảo cũng phủi đất một chút nhảy dựng lên. Nếu không phải là bị cái lồng bao lại, nó có thể lập tức nhảy đến Diệp Thanh bên người, thân mật cọ Diệp Thanh ống quần. Giờ phút này cũng là mãi thanh mại khí hô, sư phụ. Đồ lão nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên mặc áo xanh, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn vừa rồi lòng tràn đầy đều là cầm xuống cái kia chó con cùng phế bỏ hai nữ, căn bản không có chú ý tới Diệp Thanh đến. Người này, chỗ nào xuất hiện? Mọi người vây xem thấy thế cũng đều nghị luận ầm ĩ, suy đoán Diệp Thanh là ai. Lại dám dạng này đối với một tôn nguyên anh tu sĩ nói như thế. Có người nhìn một chút Diệp Thanh tu vi, phát hiện tựa hồ chỉ là cái kim đan lập tức ngạc nhiên. Cái này, đây không phải muốn chết sao? Thanh niên mặc áo xanh này là ai a? Cũng dám cản đồ lão đường. Kim đan? Hắn điên rồi đi. Cho là mình là ai? Ai, đáng tiếc cái kia hai cái tiểu cô nương, hôm nay là khó thoát một kiếp, hơn nữa còn có thêm một cái đầu óc không tốt đi tìm cái chết. Lục Tử Minh lúc này hừ lạnh một tiếng, gặp Diệp Thanh chẳng qua kim đan, không có chút nào để vào mắt. Hắn gặp đồ lão tựa hồ đang ngây người, không khỏi sầm mặt lại, không nhịn được quát lớn, đồ lão, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian giải quyết việc này. Tiểu tử này giết, cái kia hai nữ toàn bộ phế bỏ tu vi, chó bắt lại, tranh thủ thời gian. Đồ lão nghe vậy, nhìn về phía Diệp Thanh ánh mắt sâm nhiên. Hắn không còn nói nhảm, chợt lấy tay hướng phía Diệp Thanh đè xuống, dự định một bàn tay đem Diệp Thanh chụp chết. Hắn thấy, chính mình là nguyên anh tầng 2 tu vi, mà cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo xanh, bất quá là chỉ là kim đan mà thôi, ở trước mặt mình cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Chương 111, Huyền Thiên cung cung chủ giáng lâm, ai dám tổn thương con ta? 2, chương 111, Huyền Thiên cung cung chủ giáng lâm, ai dám tổn thương con ta? 2, thấy thế, mọi người chung quanh cũng đều nhao nhao lắc đầu, cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo xanh, chỉ sợ là thầm rồi. Nguyên anh tu sĩ nén giận một kích, kim đan cảnh làm sao có thể cản? Nhưng mà, sau một khắc, nghe một tiếng, Diệp Thanh ánh mắt lạnh nhạt, một bàn tay rút ra ngoài, không có chút nào sức tưởng tượng, cũng không có bất luận cái gì thanh thế thật lớn linh lực ba động. Tựa như là tiện tay chụp chết một con muỗi giống như hời hợt. Nhưng chính là một tát này, lại ẩn chứa khủng bố đến cực hạn lực lượng. Đồ lao nhô ra bàn tay, tại chạm đến Diệp Thanh bàn tay trong nháy mắt, thủ tiếp nổ tung. Tiếp theo là cánh tay, bả vai, sau đó là toàn bộ thân hình. Bành! Máu thịt bê bết, xương cốt vỡ vụn. Đồ lao thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tính cả Nguyên Anh đều tại Diệp Thanh dưới một tát này, thủ tiếp bị rút bạo, hóa thành đầy trời huyết mạt. Chiếu xuống Lưu Ly Huyền Thiên quát lên, huyết mạt chậm chậm chảy xuôi xuống. Tĩnh, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người sợ ngây người, trong lòng đều chấn kinh, có người thậm chí hận không thể quất chính mình một bàn tay. Bởi vì hắn hoài nghi mình có phải hay không trúng ảo giác. Bằng không, hắn làm sao lại nhìn thấy một cái kim đan, một bàn tay rút phát nổ Nguyên Anh. Cái này giản thủ là Thiên Phương Dạ Đàm a. Lục Tử Minh cũng là ngạc nhiên trừng to mắt. Nhìn trước mắt huyết tinh một màn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, chợt lạnh cả tim. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng chọc tới một cái khó đối phó nhân vật. Bằng vào tự mình một người ở chỗ này, sau đó hiển nhiên phải ăn thiệt thòi. Thế là, hắn đột nhiên lui lại một bước, tâm niệm vừa động, thủ tiếp bóp nát trên tay một viên nhẫn ngọc. Trên chiếc nhẫn kia mang theo một tia khí cơ, hiệu quả cũng rất đơn giản. Chỉ cần chiếc nhẫn vừa vỡ, phụ thân của hắn, đại thế lực Huyền Thiên cung cung chủ liền sẽ cảm giác được, sau đó nhanh chóng chạy đến. Sự tình, khi đó nên là ổn. Thành công bóp nát chiếc nhẫn sau, Lục Tử Minh hít sâu một hơi, đè xuống sợ hãi trong lòng dần dần chấn định lại. Đó Diệp Thanh lạnh lùng nhìn qua ánh mắt, thanh âm hắn mặc dù hơi có chút run rẩy, nhưng lại cười nhạt nói, các hạ hảo thủ đoạn. Chẳng qua, ngươi cũng đã biết ta chính là Huyền Thiên cung cung chủ nhi tử. Huyền Thiên cung chính là đông được thế lực lớn, ngươi giết đồ lão, trong đại phiền toái. Lục Tử Minh ý đồ chuyển ra bối cảnh của chính mình, chấn nhiếp Diệp Thanh. Huyền Thiên cung, trong mắt hắn, mình nhưng đủ cường đại. Hiện tại, ngươi phế bỏ đồ đệ của ngươi, nói xin lỗi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không hắn trong lời nói mang theo một tia uy hiếp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh, ý đồ từ Diệp Thanh trên mặt nhìn ra dù là một tia e ngại. Nhưng mà, Diệp Thanh thần sắc vẫn như cũ bình thản như nước. Hắn căn bản không có cho Lục Tử Minh nói tiếp cơ hội. Thân hình lóe lên, tiếp lấy vang một tiếng. Lục Tử Minh chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó, chính là một cỗ không cách nào kháng cự lực liền ầm vang đánh tới. Hắn thậm chí không kịp phát ra bất kỳ thanh âm, cả người liền bị một bàn tay đập bay rất ra ngoài. Phốc phốc. Thân thể của hắn trên không trung thủ tiếp nổ tung. Chi cùng thân thể toàn bộ nổ thành bột thịt, như là huyết vũ giống như vậy lúng tây. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu, mang theo hoảng sợ cùng vẻ thống khổ, trên không trung lộn vài vòng, bình một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Cái đầu kia con mắt trợn thật lớn, bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Hắn dám động thủ? Hắn lại dám động thủ với ta? Ta chẳng lẽ là chưa nói rõ ràng sao? Ta là Huyền Thiên cung cung chủ nhi tử. Huyền Thiên cung ngươi không biết sao? Đông được thế lực lớn a. Lục Tử Minh gương mặt run rẩy. Ngươi Diệp Thanh thì là nhìn xuống cái đầu lâu này, thần sắc bình thản, nhàn nhạt mở miệng, nếu không như thế nào? Lục Tử Minh dọa đến đầu lâu thủ rung động, sắc mặt xanh mét. Hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện trong cổ họng chỉ phát ra ôi ôi tiếng vang, bị hù dọa căn bản nói không nên lời một chữ. Bên cạnh Thẩm Mộc Giao, nguyên bản còn đắm chìm tại đồ lão bị giết trong lúc khiếp sợ, giờ phút này nhìn thấy Lục Tử Minh thảm trạng, lập tức thét lên lên tiếng. A! Thanh âm kia chói tai mà thê lương, tràn đầy sợ hãi. Diệp Thanh hơi nhướng mày, cảm thấy ồn ào. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ, đem Lục Tử Minh cùng Thẩm Mộng Giao toàn bộ đánh giết, chạm thảo trừ căn. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, chân trời nơi xa, một đạo độn quang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này chạy nhanh đến. Người con chưa đến, một cỗ phô thiên cái địa uy áp kinh khủng, ầm vang giáng lâm giữa sân, phản phất một tòa vô hình sơn nhạc, nặng nề mà đặt ở trong lòng của mỗi người. Ngay sau đó, một tia chớp giống như thanh âm uy nghiêm nổ vàng, rung khắp bất tiêu, ai dám tổn thương con ta Tử Minh? Ngay vậy, chỉ còn lại có một viên đầu Lục Tử Minh vui mừng quá đỗi, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn cười lên ha ha. Thanh âm mang theo một loại báo thù khoái ý cùng điên cuồng, cao giọng hô: "Cha, mau tới cứu ta! Người này giết Đồ lão, còn muốn giết ta. Người nhanh bắt giữ hắn, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh." Bên cạnh Thẩm Mộng Giao cũng là rất kinh hỉ. Thầm nghĩ quả nhiên mọi người nói không sai, Lục Tử Minh thật đúng là đại thế lực Huyền Thiên Cung cung chủ nhi tử. Nhìn người đến này bị áp, thật sự là uy phong. Chính mình đây thật là báo lên đùi a. Trung quanh mọi người bây xem, cảm giác được cỗ này khiếp người bị áp, cũng đều hô hấp dồn dập, chân cẳng như nhũn ra. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Diệp Thanh đoán chừng là chết chắc. Cần biết, người đến này thế nhưng là thế lực lớn chi chủ, Huyền Thiên Cung cung chủ, uy tín lâu năm nguyên anh tầng tu vi cường giả, mà lại là người âm tàn, thân oan thủ lạc. Nghe nói Huyền Thiên Cung phụ cận có không ít chết không rõ ràng tu sĩ, kỳ thật chính là vị này Huyền Thiên Cung cung chủ mang người làm, chỉ bất quá hắn không thừa nhận thôi. Kế tiếp, thanh niên mặc áo xanh này, không có gì bất ngờ xảy ra, xem ra là không có đường sống. Mọi người thấy Diệp Thanh, phát hiện Diệp Thanh giờ phút này đang ngẩng đầu nhìn chân trời, một bộ giữ yên lặng dáng vẻ. Đám người không khỏi suy đoán, thầm nghĩ Diệp Thanh đoán chừng là tại e ngại, là đáng sợ, là bị cỗ này cường đại uy áp cho chấn nhức rồi. Nhưng mà trên thực tế lại không phải như vậy. Diệp Thanh nhìn về chân trời nơi xa tới đạo độn quang kia, thần sắc kỳ thật có chút cổ quái. Bởi vì độn quang này ở trong khí tức, Diệp Thanh cảm thấy có chút quen thuộc. Đây cũng là có ý tứ. Diệp Thanh nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Bởi vì đây không phải chính là trước đó hắn truy sát yêu quỷ lúc trên đường gặp được muốn dẫn một đám người ăn cướp hắn, sau đó bị Diệp Thanh một kiếm bổ trọng thương, dùng truyền tống phủ chạy trốn cái kia nguyên anh tầng tu sĩ. Nguyên lai người này còn chưa có chết ta, ngược lại là mạng lớn. Nhưng vận khí của hắn tựa hồ không phải rất tốt. Chương 112, chém giết huyết sát, kỳ lân bản nguyên vật, 1, chương 112, chém giết huyết sát, kỳ lân bản nguyên vật, 1, cái kia Huyền Thiên Cung cung chủ bay ở chân trời, khi hắn nhìn thấy con trai mình Lục Tử Minh, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, máu thịt be bét nằm trên mặt đất lúc, lập tức muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời. Hắn đang muốn bộc phát, nhưng mà chờ hắn thấy rõ Diệp Thanh khuôn mặt lúc, hắn hồn đều nhanh muốn bị dọa bay. Là hắn. Trong mắt của hắn tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin, trong lòng cực kỳ không thể tin. Địch tử Lục Tử Minh lại trêu chọc đến tên sát tinh này. Đến mức giờ phút này thậm chí không kịp nghĩ nhiều, trên trán lạnh hành thủ bốc lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như đi vào giữa sân, lấy cực nhanh tốc độ, khí thế cường đại, ầm ầm hướng phía Diệp Thanh đè xuống. Mọi người ở đây cho là hắn muốn đối với Diệp Thanh xuất thủ thời điểm, ai ngờ hắn lại một thanh mò lên Lục Tử Minh đầu lâu, tựa như nhìn thấy hồng thủy manh thú một dạng, co càng liền chạy. Hắn xoay người tốc độ, trong mắt mọi người, vậy mà gần đây thời điểm còn muốn càng nhanh, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt trốn xa. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không đánh một trận sao? Thủ tiếp liền chạy. Ngoa tạo. Huyền Thiên Cung cung chủ vậy mà chạy. Ta hoa mắt sao? Một vị nguyên anh tầng đại năng, giống như một bộ bị dọa chạy bộ dáng. Hắn tại sao muốn chạy? Chẳng lẽ thanh niên mặc áo xanh kia, so Huyền Thiên Cung cung chủ còn muốn đáng sợ? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tình huống như thế nào a đến cùng? Mà Huyền Thiên Cung cung chủ chạy nhanh chóng, trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, đánh. Đánh cái rắm. Ta ở đây mặt người trước, một hiệp đều không tiếp nổi. Không chạy, chờ chết a. Mà Diệp Thanh thì là nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói, có một lần nhưng không thể có hai lần, chạy, ngươi chạy trốn được sao? Thanh âm này không lớn, nhưng lại tinh chuẩn tại Huyền Thiên Cung cung chủ vang lên bên tai. Tiếp lấy, xoát. Diệp Thanh tâm niệm vừa động, lạnh uyên kiếm ẩm vang dâng lên, kiếm quang như một đạo dải lụa màu xanh, mang theo vô tận sắc bén, thủ tiếp hướng phía Huyền Thiên Cung cung chủ bộ tới. Kiếm ý tầng 2, phối hợp ngũ giai trung phẩm bảo khí, cùng Diệp Thanh nguyên anh tầng 5 chân thực chiến lực. Một kiếm này, đủ để khai sơn đoạn hải, tuyệt đối không tiếp tục để cho người ta chạy trốn đạo lý. Không tốt. Huyền Thiên Cung cung chủ cảm giác được sau lưng cái kia cấu nguy cơ chí mạng, hù đến vong hồn đại bạo. Liên thanh hô to tha mạng, đạo hữu tha mạng, tiền bối tha ta một mạng. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Nhiều nhưng mà, Diệp Thanh kiếm đã ra khỏi vỏ, liền từ không lưu tình. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt. Huyền Thiên Cung cung chủ thân hình, tính cả trong tay hắn Lục Tử Minh đầu lâu, tại kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt nổ tung. Không có kêu thảm, không có dây rủa, thậm chí Liên Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra, liền dưới một kiếm này, thân tử đạo tiêu, triệt để hóa thành hư vô. Một kiếm này, gọn gàng, bá đạo tuyệt luân. Giữa sân, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả bây xem tu sĩ, giờ phút này cũng cảm giác mình hết hầu giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho gắt gao bắt lấy, liền hô hấp đều trở nên không gì sánh được khó khăn. Bọn hắn ngây ra như phỗng mà nhìn xem bầu trời, nơi đó, lúc trước còn không ai bị nổi Huyền Tiên cung cung chủ, bây giờ mình nhưng ngay cả một tia bụi bặm cũng không từng lưu lại. Chết. Cứ như vậy, một kiếm liền chết. Đây chính là một vị thành danh mình lâu nguyên anh tầng đại năng a, là chấp trưởng một phương thế lực lớn kiêu hùng. Mà ở thanh niên mặc áo xanh này trước mặt, lại yếu ớt như là giấy đồng dạng, từ xuất hiện đến bỏ mình, trước sau chẳng qua thời gian mấy hơi thở. Lộc cộc. Không biết là ai khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm kia tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đám người nhìn về phía Diệp Thanh ánh mắt, thực đã từ ban sơ kinh thị, ngạc nhiên, chuyển biến thành sâu tận xương tủy sợ hãi cùng kính sợ. Thế này sao lại là cái gì kim đan tiểu tu sĩ, đây rõ ràng là một tôn hất lên ra dê hung thú tiền sử. Sát tinh. Cái này không biết là đông ngực nơi nào xuất hiện tuyệt thế sát tinh. Trước kia làm sao chưa từng nghe nói nhân vật như vậy. Không ít người thực đã bắt đầu lặng lẽ lui lại, sợ bị vị đại thần này chú ý tới, rơi vào cùng Huyền Thiên cung kết quả giống nhau. Mà trong đám người Thẩm Mộc Dao, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể mềm mại không bị khống chế run rẩy. Nàng trong nao trống rỗng. Xong. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, cảm thấy có thể làm cho mình một bước lên trời tráng kiện đùi, Lục Tử Minh, liên đối hắn cái kia nguyên anh tầng cung chủ lao cha, cứ như vậy ở trước mắt nàng, bị cùng là một người như là đẻ chết con kiến, nhẹ nhõm đặt bỏ. Ngọc đẹp của nàng, trong nháy mắt này, nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. To lớn sợ hãi chiếm lấy nàng trái tim. Nhưng ngay sau đó, khi nàng ánh mắt lần nữa rơi xuống Diệp Thanh cái kia tuấn lãng mà lạnh lùng trên gò má lúc, nhưng trong lòng lại không thể ức chế dâng lên một cô khác suy nghĩ. Chờ chút, còn chưa xong. Chuyển đổi cái mạch suy nghĩ đến xem, Lục Tử Minh phụ tử tính là gì? Cùng trước mắt vị này so ra, giản thủ chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Nếu như có thể ôm vào đầu này càng thô, cứng hơn, càng không cách nào tưởng tượng đuổi. Vậy mình chẳng phải là thật muốn nhất phi trung thiên, trở thành ngay cả Huyền Tiên cung chủ mẫu đều không thể so sánh tồn tại. Nói như vậy, giản hàng đầu thoải mái bay a. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cùng cỏ dại giống như điên cuồng sinh sôi. Thẩm Mộng Giao cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, cố gắng gạt ra một bộ điểm đạm đáng yêu, lã chã trừ khóc tư thái, sóng mắt lưu chuyển, ta thấy mà yêu. Nàng nhìn thấy Diệp Thanh ánh mắt rốt cục quét tới, trong lòng vui mừng, đang muốn nhu thanh mở miệng, hiện ra chính mình nhất động lòng người một mặt. Nhưng mà, Diệp Thanh trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ có một mảnh đạm mạc. Trước mắt, hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau một khắc, một đạo nhỏ không thể thấy kiếm khí từ hắn đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Thẩm Mộng Giao trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, cặp kia tự cho là động lòng người trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, cả người liền như là bị phong hóa xa điều bình thường, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành cho bụi, tiêu tán trong gió. Đối với loại này tâm thuật bất chính, lại đối chính mình đệ tử động sát tâm người, Diệp Thanh xưa nay sẽ không có nửa điểm tương hại. Giết Thẩm Mộng Giao, Diệp Thanh phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn cong ngón đúng ra, hai viên nhẫn chứa vật liền từ đồ lão cùng Huyền Thiên cung cung chủ thân chết chỗ bay trở về, rơi vào trong tay của hắn. Thân thức quét qua, đồ vật bên trong coi như phong phú, cũng là vẫn có thể xem là một bút ngoại ý muốn chi tài. Chương 113, chém giết huyết sát, kỳ lân bản nguyên vật 2, chương 113, chém giết huyết sát, kỳ lân bản nguyên vật 2, làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua toàn trường. Phàm là bị ánh mắt của hắn đi tới tu sĩ, đều trong lòng run lên, nhao nhao cúi đầu xuống, ngay cả không dám thở mạnh một cái, sợ kế tiếp hóa thành cho bụi chính là mình. Đợi đến bọn hắn lơ lửng lo sợ lần nữa lúc lần đầu, lại phát hiện giữa sân đã sớm không có mưa ai. Thanh niên mặc áo xanh kia, tính cả hắn hai tên nữ đệ tử cùng cái kia kỳ lạ tiểu thú, thực đã biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Trên không trung, tầng mây ở giữa, Diệp Thanh lấy linh lực bao vây lấy Lâm Tuyết Nhi, Tô Thiển cùng Kỳ Lân tiểu bảo, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, nhanh như thiểm điện hướng về phương xa mau chóng bay đi. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiển nhìn phía dưới phi tốc lùi lại núi non sông ngòi, trong lòng đối với sư tôn sùng bái cùng kính ngưỡng, tại sao khi được cứu đạt đến đỉnh phong. Đây chính là nguyên anh đại năng. Tại tầm thường trong mắt người cao không thể chạm tồn tại, lại bị sư tôn như đồ chư làm thịt chó giống như tùy tiện chém giết. Sư tôn, giản thủ quá mạnh. Sư phụ, người quá lợi hại. Kỳ Lân tiểu bảo nằm nhòe Diệp Thanh trên bờ bay, mại thanh mại khí hồ, trong mắt to tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh. Diệp Thanh mỉm cười, không có nhiều lời. Thân thức của hắn từ đầu đến cuối tập trung vào cái kia đạo đánh vào yêu quỷ đại tướng huyết sắt trên người kiếm ý là cấn. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được huyết sắt trốn chạy tốc độ rõ ràng chậm lại, tựa hồ không còn là hoảng hốt chạy bừa, mà là có một cái mục đích rõ ràng. Xem ra là nhanh đến. Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng, hắn mang theo ba người, tốc độ lần nữa tăng lên mấy phần, xuyên vân phá vụ. Không bao lâu, một mảnh rộng lớn vô ngần hồ nước xuất hiện tại trong tầm mắt. Nước hồ sóng biết mênh mang, thanh tịnh thấy đáy, giữa hồ chỗ, Tô Điểm lấy một tòa xanh đúng tươi tốt đảo nhỏ. Mà đạo kiếm ý kia là cơn khí tức, cuối cùng liền đứng tại trên đảo giữa hồ kia. Diệp Thanh tâm niệm vừa động, thu liễm toàn thân khí tức, mang theo ba con nhỏ lặng yên không một tiếng động đáp xuống hồ tâm đảo biên giới. Thân thức đảo qua, chỉ gặp giữa hòn đảo trên một tảng đá lớn, yêu quỷ đại tướng huyết sắt đang ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Hiển nhiên là tại bắt gấp thời gian chữa thương, nó không có chút nào phát giác được, coi là vùng thoát khỏi Diệp Thanh, giờ phút này thực đã biến thành sắp đến đòi mạng tử thần. Diệp Thanh thân ảnh giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện tại huyết sát sau lưng. Ngay tại nhắm mắt điều tức huyết sát, đột nhiên trong lòng báo động đại sinh, một cỗ chí mạng hàn ý từ đôi xương cột thủ trùng tiên linh đóng. Hắn mở bừng mắt ra, không chút nghĩ ngợi, liền muốn hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Đồng thời, khi hắn quay đầu nhìn thấy tấm kia bình tĩnh mà khuôn mặt quen thuộc lúc, trong mắt trong nháy mắt bị vô tận kinh hãi cùng tuyệt vọng chỗ lấp đầy. là ngươi? Làm sao có thể? Hắn làm sao lại đuổi theo tới? Huyết sát vong hồn đại mạo, nhưng mà hết thể đã trễ rồi. Diệp Thanh chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, hướng về phía trước tìm đòi. Xoẹt. Một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm quang màu xanh chợt lóe lên. Huyết sát cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu quỷ thân thể, tại kiếm quang trước mặt yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, sinh cơ đoạn tuyệt. Ngay sau đó, Diệp Thanh năm ngón tay thành chảo, đối với hư không đột nhiên một chảo. A! Một tiếng rít thê lương, một đạo hư ảo mang theo nồng đậm quỷ khí nguyên anh, bị Diệp Thanh ngạnh sinh sinh từ phá toái trong thi thể bắt đi ra, giam cầm tại lòng bàn tay. Chính là huyết sát nguyên anh. Ngươi đến cùng là ai? Huyết sát nguyên anh hoảng sợ thét chói tai vang lên, tại Diệp Thanh trong lòng bàn tay điên cuồng dãy rủa, lại tốn công vô ích. Diệp Thanh không để ý đến nó gào thét, ánh mắt bình thản ngắm nghĩa viên này nguyên anh, nhàn nhạt mở miệng, ta hỏi, ngươi đáp. Trước đây không lâu, ngươi có thể thấy được qua một cái cầm trong tay trường kiếm màu xanh thái nhất tôn nữ tu. Huyết sát nguyên anh nghe vậy sững sờ, dãy rủa động tác cũng ngừng lại. Nó nguyên bản định thả chết chứ không chịu khuất phục, một chữ đều không nói. Nhưng nghe đến Diệp Thanh vấn đề, lại liên tưởng đến một ít sự tình, nó nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên hiện ra một vòng quỷ dị mà bán độc cười lạnh. Gặp qua, đương nhiên gặp qua. Huyết sát thanh âm trở nên bén nhọn mà trêu tức, nữ nhân kia là ngoài ý muốn, nhưng ở trong kế hoạch của chúng ta, quả thật có rất trọng yếu ảnh hưởng. Ngươi muốn tìm đến nàng? Huyết sát nguyên anh nhìn xem Diệp Thanh quái tiếu, tốt, ta giúp ngươi. Diệp Thanh nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Yêu này quỷ thái độ chuyển biến, quá mức khác thường. Nhưng vào lúc này, huyết sát nguyên anh trong bàn tay nhỏ, chống rông xuất hiện một viên toàn thân đen kịt, khắc đầy kỳ dị hoa văn lệnh bài. Chỉ cần kích hoạt tấm lệnh bài này, ngươi liền có thể tìm tới ngươi muốn tìm người. Huyết sát cười gằn, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Lời còn chưa dứt, nó đột nhiên cổ động lên toàn thân nguyên anh chi lực, liều lĩnh phóng tới miếng lệnh bài kia. Hắn đây là muốn tự bạo. Ân. Diệp Thanh trong lòng run lên. Nhưng nghĩ, một đạo pháp lực bao trùm lệnh bài, trừ cái đó ra, cũng không ngăn cản huyết sát tự bạo. Ha 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 ha. Muốn tìm đến nàng? Đi tìm đi, ngươi sẽ rất ngạc nhiên. Ha 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 ha. Bèn. Một tiếng vang kinh thiên động địa, huyết sát nguyên anh không chút do dự lựa chọn tự bạo. Năng lượng cuồng bạo phong bạo trong nháy mắt quét sạch ra, nhưng đều bị Diệp Thanh bày ra linh lực vòng bảo hộ ngăn trở, không thể thương tới Lâm Tuyết Nhi bọn người mảy may. Mà tại cái kia bạo tạc hải tâm, huyết sát nguyên anh chi lực cũng không lãng phí. Tại Diệp Thanh điều khiển bên dưới, đều quan chú tiến vào viên kia đen kịt trong lệnh bài. Ông. Lệnh bài quang mang đại tác, phát ra một trận chói tai bù bù, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, lơ lửng đến hồ nước trung tâm trên không. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp miếng lệnh bài kia bộc phát ra vô tận ô quang, thủ sông vân tiêu. Toàn bộ hồ nước mặt nước bắt đầu kịch liệt cuộn, trong hư không nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo kết nối thiên địa lóa mắt của sáng, đột nhiên từ đáy hồ phóng lên tận trời, đem trọn phiến thiên không đều chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Tại cột sáng kia đầu mượn, đáy hồ chỗ sâu, một vòng xoáy khổng lồ ngay tại hình thành. Trung tâm vòng xoáy lóe lên một cái lấy sâu thẳm quang mang lối vào, như ẩn như hiện, phản phất thông hướng một cái khác thế giới không biết, sắp mở ra. Diệp Thanh ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm cái kia sâu thẳm vòng xoáy cửa vào, nhíu mày. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nơi không gian này thông đạo chưa hoàn toàn vững chắc, trong đó tràn ngập cuồng bạo mà hỗn loạn lực lượng không gian. Huyết sát tiên kia lấy nguyên anh tự bạo làm dẫn, cưỡng ép thôi động lệnh bài. Mặc dù thành công mở ra cửa vào, nhưng quá trình lại có vẻ thô bạo không gì sánh được, dẫn đến thông đạo hình thành còn cần thời gian đến ổn định. Chương 114, mấy triệu lần bạo kích trả về, tiên khí. 1, chương 114, mấy triệu lần bạo kích trả về, tiên khí. 1, dựa theo Diệp Thanh bước đầu tính ra, muốn an toàn tiến vào, chí ít còn cần chờ đợi 3 ngày thời gian. 3 ngày a. Cũng tốt. Diệp Thanh ý niệm trong lòng chuyển động, tạm thời đem ánh mắt từ cửa vào rời đi. Hắn không phải cái ưa thích làm các loại người, điểm ấy thời gian, vừa bạn có thể xử lý một chút chuyện khác. Hắn vây tay, một viên nhiễm lấy yêu quỷ khí tức nhận chữ bật, liền từ huyết sát thân tử đạo tiêu chỗ phá không bay tới, vướng vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thân thức dò vào trong đó, đồ vật bên trong thượng vàng hạ cám, phần lớn là chút âm tà thuộc tính vật liệu cùng pháp khí. Diệp Thanh không để vào mắt, nhưng rất nhanh, thân thức của hắn liền khóa chặt tại ba kiện tản ra tinh thần, tường thụy khí tức bảo vật phía trên. Tâm niệm vừa động, ba kiện vật phẩm chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đoạn óng ánh sáng long lanh, tựa như bạch ngọc điêu khắc, trên đó che kín huyền ảo đường vân sừng kỳ lân. Một khối lớn chừng bàn tay, lại nặng hơn ngàn cân, chảy xuôi màu vàng thần hy kỳ lân cốt. Còn có một mảnh màu sắc ám kim, không thể phá bỡ, biên giới sắc bén như đao kỳ lân giáp. Ba kiện này chính là kỳ lân tiểu bảo hay là trái chứng thời điểm, từ trên thân tước đoạt bản nguyên đồ vật. Sư phụ, nam nhoai Diệp Thanh trên vai kỳ lân tiểu bảo, khi nhìn đến ba kiện này đồ vật trong nháy mắt, một đôi mắt to lập tức trở nên lửa nóng nóng hổi, trong đó tràn đầy vô tận khát vọng cùng tình cảm quân quý. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi, là thân thể nó bản năng nhất phản ứng. Diệp Thanh mỉm cười, con ngón đúng ra, ba kiện bảo vật liền nhẹ nhàng bay về phía kỳ lân tiểu bảo. Đi thôi, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Tạ ơn sư phụ. Kỳ lân tiểu bảo reo hò một tiếng, thân thể nho nhỏ từ Diệp Thanh trên vai bật lên, đón lấy cái kia ba kiện bảo vật. Sau một khắc, trên người nó đột nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt hào quang màu vàng, hào quang ngút trời mà lên, tại sau lưng nó ngưng tụ thành một đạo đỉnh thiên lập địa, vô cùng uy nghiêm kỳ lân hư ảnh. Hư ảnh kia ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng y mắng gào thét, linh khí trong thiên địa vì đó sôi trào. Sương kỳ lân cốt, kỳ lân giáp tại cố khí tức này dẫn dắt bên dưới, cũng là quang mang đại tác, như là tìm được mẫu thân chim non, hóa thành ba đạo lưu quang. Nhũ yến về tổ bình thường, tranh nhau chen lấn dung nhập vào kỳ lân tiểu bảo thể nội. Ông. Theo ba kiện bản nguyên đồ vật trở về, Kỳ Lân tiểu bảo trên người quang mang càng hùng hực, khí tức liên tục tăng lên. Một cỗ cổ lão mà tôn quý khí tức, lấy nó làm trung tâm, hướng phía tây bắc phương quét sạch ra. Ngay sau đó, cái kia vô tận kim quang bắt đầu thu liễm, tại thân thể nó chung quanh tạo thành một cái cứng rắn tản ra sinh mệnh khí tức vỏ trứng màu vàng, đưa nó toàn bộ bao khỏa tại bên trong. Đây là muốn rơi vào trạng thái ngủ say, tiến hành thủy biến. Diệp Thanh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Kỳ Lân tiểu bảo thu hồi bản nguyên đồ vật, giống như là bù đắp căn cơ. Sau đó cần thời gian để tiêu hóa cùng dung hợp. Hắn phất tay một chiêu, liền muốn đem viên này quả trứng lớn màu vàng nóng thu vào trong lòng bàn tay. Bình thường tới nói, hẳn là chứa vào túi linh thú. Nhưng mà, Diệp Thanh thử một cái, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực đẩy truyền đến, bình thường túi linh thú căn bản là không có cách dung nạp thời khắc này Kỳ Lân tiểu bảo. Diệp Thanh nghĩ, ngược lại thúc dục chính mình viên kia bảo khí tiểu động thiên chấp nhẫn. Quả nhiên, lần này lại không trở ngại, trứng vàng được thuận lợi thu vào. Cũng liền vào lúc này, hắn bên hai, cái kia quen thuộc mà êm thai thanh âm hệ thống nhắc nhở, đúng hạn mà tới. Ken, ngài ban cho đệ tử Kỳ Lân tiểu bảo sừng Kỳ Lân phát động 100.000 lần bạo kích trả về, chúc mừng ngài thu hoạch được số 3 Kỳ Lân bảo thực. Ken, ngài ban cho đệ tử Kỳ Lân tiểu bảo Kỳ Lân giáp phát động mấy triệu lần bạo kích trả về, chúc mừng ngài thu hoạch được hạ phẩm tiên khí Kỳ Lân tiên giáp. Ken, ngài ban cho đệ tử Kỳ Lân tiểu bảo Kỳ Lân cốt phát động vạn lần bạo kích trả về, chúc mừng ngài thu hoạch được thiên phú thần thông Kỳ Lân thần uy. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, để Diệp Thanh khỏe miệng không tự chủ được câu lên một vòng hài lòng độ cong. Tiểu bảo tỷ lệ rơi đổ, thật đúng là không thấp. Hắn tâm niệm chìm vào hệ thống không gian, ba loại ban thưởng tin tức rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Số 3 Kỳ Lân bảo thượng, mở ra thượng cổ Kỳ Lân bộ tộc còn sót lại bảo khố chìa khóa một trong, tổng cộng 7 viên, tập hợp đủ sau có thể đạt được hoàn chỉnh tọa độ. Kỳ Lân tiên giáp, hạ phẩm tiên khí, do trưởng thành Kỳ Lân bản mệnh lân giáp luyện chế, lực phòng ngự siêu tuyệt. Chú, cần lấy tiên khí thôi động, lấy trước mắt tu vi không cách nào chủ động thôi động, gặp chí mạng lúc công kích có thể bị động kích phát hộ chủ một lần, kích phát sau cần hấp thu rộng lượng thiên địa linh khí hoặc tiên khí mới có thể lần nữa bổ sung năng lượng. Thiên phú thần thông Kỳ Lân thần uy, chủ động thần thông, thôi động sau nhưng tại trong thời gian ngắn dẫn động Kỳ Lân chi lực ra chỉ bản thân, toàn phương vị chiến lược thu hoạch được to lớn tăng phúc. Diệp Thanh trong mắt tinh quang lóe lên. Bảo thực chỉ có một viên, vậy tạm thời bất luận. Kỳ Lân tiên giáp thì không hề nghi ngờ là một đạo có thể xưng vô giá bảo mệnh át chủ bài. Tiên khí chi uy, dù là chỉ là bị động kích phát, cũng đủ để ở thế giới này ngăn cản bất luận cái gì một kích chí mạng. Đương nhiên, không có tiên khí không cách nào tự chủ thôi động, tiêu hao một lần đằng sau, chỉ có thể chờ đợi tiên giáp chính mình phục hồi từ từ. Nhưng cái này hiển nhiên không thể trách tiên giáp, mà nhất làm cho Diệp Thanh xem trọng, không thể nghi ngờ là cái kia Thiên Phú Thần Thông Kỳ Lân thần uy. Đây chính là chân thật, có thể thủ tiếp dùng đến, lại có thể một bài dùng chiến lược tăng lên. Bằng vào ta nội tình, lại phối hợp tầng 2 kiếm ý cùng Lãnh Nguyên kiếm, vốn là có thể cùng Nguyên Anh 5-6 tu sĩ một trận chiến. Nếu là lại mở ra Kỳ Lân thần uy, Diệp Thanh trong lòng yên lặng đánh giá một chút, cho ra kết luận để chính hắn đều có chút kinh hãi. Miểu sát Nguyên Anh 6 tầng, chỉ sợ dễ dàng. Liên xem như đối mặt Nguyên Anh tầng 7 đỉnh phong đại tu sĩ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Diệp Thanh đây là khiêm tốn một điểm phỏng đoán cẩn thận. Ngay tại Diệp Thanh tiêu hóa lấy lần này thu hoạch khổng lồ thời điểm, trên không hồ nước kinh thiên dị tượng, cũng đồng thời hấp dẫn trong bí cảnh tu sĩ khác chú ý lưu. Hưu, hưu. Từng đạo lưu quang từ phía tây bắc phương phá không mà đến, chẳng qua thời gian qua một lát, trung quanh hồ liền tụ tập mười mấy tên tu sĩ. Bọn hắn nhìn xem vậy ngay cả tiếp thiên của sáng, cùng đáy hồ cái tiếp như ẩn như hiện thần bí cửa vào, từng cái ánh mắt đều trở nên không gì sánh được lửa nóng. Trên trời rơi xuống dị tượng, tất có trọng bảo xuất thế. Chương 115, mấy triệu lần bạo kích trả về, tiên khí. 2, chương 115, mấy triệu lần bạo kích trả về, tiên khí. 2, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết trong bí cảnh ẩn tàng thượng cổ truyền thừa, hoặc là ẩn tàng chí bảo xuất thế. Cơ duyên to lớn a. Trong đám người, không thiếu một chút khí tức cường hoành hạng người, trong đó có tiếng tên ở bên ngoài địa bảng thiên tiêu, cũng có một phương thế lực lớn hạch tâm truyền nhân. Sau một thời gian ngắn, lại có mấy đạo càng cường đại hơn khí tức giáng lâm. Cầm đầu mấy người, quần áo khác nhau, nhưng khí thế đều viễn siêu bình thường nguyên anh tu sĩ, chính là tới từ đông vực các đại thế lực cao cấp nhân vật cấp bậc trưởng lão. Thần khí tông, Vạn đạo tông, Thái nhất tông, tam đại thế lực cao cấp người, tất cả đều tới. Trong đó, hai bóng người kính thủ hướng phía Diệp Thanh Phương hướng bay tới. Lã Phong chủ, người đến là hai tên lão giả, một người người mặc thêu lên phủ văn đạo bào, một người bên cạnh đi theo một đầu khí tức hung hãn linh thú. Chính là Thái nhất tông thần phù ngọn núi phong chủ cùng linh thú ngọn núi phong chủ. Bọn hắn là phụng tông chủ chi mệnh, dẫn đội tiến vào bí cảnh, phụ trách tiếp ứng cùng bảo hộ tông môn đệ tử. Gặp qua hai vị đạo hữu, Diệp Thanh khẽ bước cằm, thi lễ một cái. Thần phù ngọn núi phong chủ ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua đáy hồ lối vào, trầm giọng truyền âm hỏi, "Diệp sư điệt, nơi đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy?" Diệp Thanh không có giấu giếm, đem chính mình truy sát yêu quỷ đại tướng, đối phương tự bảo nguyên anh mở ra cửa vào sự tình giản lược nói một lần. Chẳng lẽ là yêu quỷ âm mưu? Linh thú ngọn núi phong chủ cau mày, vô cùng có khả năng. Diệp Thanh sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nhưng ta hoài nghi, Liều sư thúc rất có thể ngay tại cửa vào này bên trong. Lời vừa nói ra, hai vị phong chủ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn tự nhiên biết Liễu Như Yên mất liên lạc một chuyện. Tông chủ phỏng đoán nàng truy sát yêu quỷ tiến nhập bí cảnh, lại không nghĩ rằng manh mối lại sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện. Nếu như đây thật là yêu quỷ bày ra bẫy dập, vậy cái này cửa vào phía sau chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Thân phu ngọn núi phong chủ chau mày nói, nhất định phải đi vào tìm tòi hư thực. nhưng phải cẩn thận làm việc, cái này rất có thể là yêu quỷ bảy cái bẫy. Quái, yêu quỷ tại Đông Ngực đều nhanh tuyệt chủng, đây là nơi nào xuất hiện? Kỳ thật cẩn thận lý do, bọn hắn cảm thấy tốt nhất là phong tỏa cửa vào, các loại tra rõ ràng vào trong miệng tình huống, lại nói mắt khác. Nhưng mắt thấy không ít đến chỗ này tu sĩ, ánh mắt lửa nóng, nhao nhao ma quyền sát trưởng chuẩn bị tiến vào. Cản, hiển nhiên là ngăn không được. Bởi vậy chỉ có thể coi như thôi. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, đáy hồ kia lối vào càng ngưng thực, tản ra không gian ba động cũng hướng tới ổn định. Thời gian một chút xíu trôi qua. Nửa ngày sau, cửa vào vững chắc, có thể tiến vào. Không biết là ai gào to một tiếng, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Xông lên a. Một tên tán tu rốt cuộc kìm nén không được, hóa thành một đạo lưu quang, cái thứ nhất đâm vào đáy hồ trong vòng xoáy, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Trong lúc nhất thời, như sau như sủi cảo, trên trăm tên tu sĩ tranh nhau chen lấn phóng tới cửa vào, sợ đã chậm một bước, bên trong bảo vật liền bị người khác cướp sạch. Quả nhiên là ngăn không được. Linh thú ngọn núi phong chủ lắc đầu bất đắc dĩ. Diệp sư điện, chúng ta đi vào trước dò đường, ngươi cẩn thận một chút. Thần phu ngọn núi phong chủ đối với Diệp Thanh dặn dò một câu, sau đó cùng với những cái khác mấy vị thái nhất tông trưởng lão lẫn nhau, cũng mang theo môn hạ đệ tử, hóa thành lưu quang sông vào cửa vào. Vạn đạo tông, thần khí tông các cái khác thế lực cao cấp người, tự nhiên cũng nhao nhao đuổi theo. Rất nhanh, trung quanh hồ liền chỉ còn lại có Diệp Thanh cùng hắn hai tên đệ tử. Sư tôn, chúng ta cũng đi vào sao? Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền ngửa đầu nhìn xem Diệp Thanh, trong mắt mang theo một vẻ khẩn trương. Đi. Diệp Thanh lời ít mà ý nhiều, vung tay lên, một đạo nhu hòa linh lực đem hai nữ bao khỏa. Hắn một bước phóng ra, thân ảnh trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, thủ tiếp xuất hiện tại vòng xoáy cửa vào trước đó. Không có chút nào dừng lại, ba người xuyên qua một tầng như là màn nước giống như không gian trở ngại. Trước mắt đầu tiên là tối sầm, ngay sau đó, ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Tiếp lấy, một mảnh hoàn toàn khác biệt lạ lẫm thiên địa hiện ra ở ba người trước mặt. Đây là một mảnh xương trắng tràn ngập cảnh tượng. Phía trên đại địa, quái thạch lởm chởm, không có một mảng cỏ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sương mù màu trắng, tầm nhìn cứ thấp, đồng thời sương mù này còn có thể cực đại áp chế thần thức dò xét. Diệp Thanh nhíu mày, hắn thần thức quét qua, phát hiện sau lưng cái kia đạo vừa mới xuyên qua vòng xoáy không gian, giờ phút này thực đã biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Tây Chu không gian bích lũy kiên cố dị thường, không có chút nào khe hở. Cửa vào biến mất. Diệp Thanh trong lòng dâng lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cái này hiển nhiên là một cái bị phong tỏa tiểu thế giới, không biết nên làm sao ra ngoài. Huyết sát tiên kia, lấy tự bạo nguyên anh làm đại giá mở ra. Khả năng chưa chắc là cái gì đất lành. Sư tôn, chúng ta giống như không ra được. Tô Thiền Thanh Âm mang theo một vẻ khẩn trương, nàng cùng Lâm Tuyết Nhi theo thật sát Diệp Thanh sau lưng, cảnh giác đánh giá mảnh này hoàn cảnh lạ lẫm. Không sao. Diệp Thanh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cố làm người an tâm lực lượng. Nhập ra tùy tục. Đối với hắn mà nói, bây giờ tự nhiên là tìm được trước Liễu Như Yên, sau đó lại tìm kiếm cách đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh tâm niệm vừa động, cẩn thận cảm giác. Sau một khắc, hắn ấy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Thành. Cái kia đạo tồn tại Liễu Như Yên hộ thân trên ngọc bội kiếm ý là cấn, thời khắc này cảm ứng trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Cái này chứng minh, Liễu sư thúc quả nhiên ngay tại bên trong thế giới nhỏ này, mà lại, cách hắn vị trí hiện tại cũng không tính quá xa. Diệp Thanh phân biệt phương hướng, đang chuẩn bị mang theo hai nữ phóng lên tận trời, lần theo cảm ứng tìm đi qua. Nhưng vào đúng lúc này, hắn động tác có chút dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Giống. Một trận mơ hồ, bao hàm lấy bạo ngược khí tức tiếng gào thét, nương theo lấy kịch liệt pháp thuật ba động, từ tiền phương cách đó không xa loạn thạch quái phong bên trong truyền đến. Mảnh không gian này xương trắng cực kỳ quỷ dị, không chỉ có áp chế thần thức, liền âm thanh truyền bá đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng, nghe có chút sai lệch. Nhưng bằng mượn cường đại thần hồn, Diệp Thanh hay là trong nháy mắt đánh giá ra, phía trước phát sinh xung đột song phương, thực lực đại khái đều tại Kim Đan kỳ tả hữu. Đi qua nhìn một chút, Diệp Thanh trong lòng có quyết đoán. Mới đến, đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu có thể từ giao chiến tu sĩ trong miệng hỏi ra một chút tình báo, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Chương 116, Trấn giới thân tháp, tái sinh hoa. 1, chương 116, Trấn giới thân tháp, tái sinh hoa. 1, nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, linh lực bao trùm Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiện, thân hình khẽ động, tựa như một đạo khói xanh, lặng yên không một tiếng động hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới lao đi. Mấy hơi thở ở giữa, ba người liền tới đến một tòa dốc đứng trên ngọn núi, từ trên cao nhìn xuống hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp phía dưới loạn thạch trong tung lũng, một trận chiến đấu kịch liệt ngay tại trình diễn. Giao chiến một phương, là một tên người mặc hỏa hồng váy dài nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng giờ phút này ánh mắt lạnh lẽo, khí tức lăng lệ. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm màu đỏ, kiếm quang như lửa, trên thân khí tức biểu hiện là một tên kim đan ba tầng tu sĩ. Mà đối thủ của nàng thì là một đầu hình thể khổng lồ màu trắng cự xà. Cự xà kia toàn thân phảng phất do nham thạch cấu thành, hiện đầy màu xám trắng quỷ dị đường vân, một đôi mắt rắn lóe ra khát máu hung quang, tản ra khí tức thình lình đạt đến kim đan. Đây là một đầu thạch hóa yêu xà. T. Thạch hóa yêu xà phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, thân thể cao lớn đột nhiên hất lên, cứng rắn như sắt đuôi rắn mang theo tê liệt không khí tiếng rít, hung hăng hướng phía nữ tử áo đỏ rút đi. Nữ tử áo đỏ sắc mặt nghiêm túc, không dám đuôi cứng, mũi chân điểm một cái, thân hình phiêu nhiên lui lại, đồng thời trong tay trường kiếm màu đỏ kéo ra một đạo chói lọi kiếm hoa, từng đạo hỏa diễm kiếm khí bắn ra, chạm tại đuôi rắn phía trên. Đang đang đang, liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm vang lên, hỏa tinh tung tóe. Nhưng mà, những cái kia đủ để tùy tiện chặt đứt ngọn núi hỏa diễm kiếm khí, rơi vào thạch hóa yêu xà trên thân, lại bèn bèn chỉ có thể lưu lại từng đạo bạch ngấn nhàn nhạt, nhạt. Phong ngự thật mạnh. Trên ngọn núi, Lâm Tuyết Nhi nhịn không được khẽ nhíu mày. Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh, cũng không ngôn ngữ. Hắn nhìn ra được, nữ tử áo đỏ kia mặc dù kiếm pháp tinh diệu, nhưng tu vi trùng quy là kém một bậc. Lại thêm thạch hóa yêu xà da dày thịt béo, thiên phú dị bẩm, nữ tử đánh lâu phía dưới, linh lực tiêu hao rất lớn, thực đã dần dần đã rơi vào hạ phong. Quả nhiên, trong thung lũng, nữ tử áo đỏ càng đánh càng là kinh hãi, tình huống cũng càng ngày càng kém. Nhiều lần, nàng đều suýt nữa bị cái kia xuất ủy nhập thần đuôi rắn quét trúng, hiện tượng hoàn sinh. Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên gấp rút, trên trán chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, trong mắt dần dần nổi lên một vòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ, chính mình hôm nay thật muốn chết ở đây, trở thành yêu này rắn trong bụng bữa ăn sao? T. Ngay tại nàng tâm thần động lắc trong nháy mắt, thạch hóa yêu xà bắt lấy cơ hội. Nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ sâm bạch sắc quỷ dị khí tức, giống như nước thủy triều phun ra ngoài, phô thiên cái địa hướng phía nữ tử áo đỏ bao phủ mà đến. Cái kia màu trắng thổ tức những nơi đi qua, vô luận là trên mặt đất nham thạch hay là trong không khí bụi bặm, đều bị kín một lớp bụi trắng bằng đá. Không tốt, là hóa đá thổ tức. Nữ tử áo đỏ sắc mặt đột biến, không chút nghĩ ngợi, lập tức đem toàn thân linh lực rót vào trong tay trường kiếm màu đỏ phía trên, giơ kiếm tại trước ngực, toàn lực ngăn cản. Suy 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 sâm bạch thổ tức cùng màu đỏ kiếm quang đụng vào nhau, phát ra một trận rợn người tiếng hụ thực. Nữ tử áo đỏ chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng quỷ dị truyền đến. Trong tay nàng trường kiếm màu đỏ, trôi kia bồi bạn nàng mấy chục năm tam giai hạ phẩm linh khí, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từ mũi kiếm bắt đầu, cấp tốc biến thành sẫm trắng, cứng ngắc. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, cả thanh trường kiếm triệt để hóa thành một khối không có chút nào linh tính tảng đá, từ đó đứt gãy, rớt xuống đất. Kiếm của ta. Nữ tử áo đỏ tâm thần rung mạnh, vội vàng quăng kiếm triệt thoái phía sau. Nhưng mà, thực đã chậm. Thạch hóa yêu xà cặp kia khát máu mắt rắn bên trong hiện lên một vòng tàn nhẫn trêu tức. Nó cái kia khổng lồ mà giữ tợn đuôi rắn, đã sớm vận sức chờ phát động, giờ phút này tựa như tia chớp phá không mà tới, hung hăng quất hướng thực đã mất đi vũ khí, môn hộ mở rộng nữ tử áo đỏ. Một kích này, tránh cũng không thể tránh. Nữ tử áo đỏ trên khuôn mặt, trong nháy mắt bị vô tận tuyệt vọng bao phủ. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ông, một đạo kiếm khí màu xanh, không có dấu hiệu nào từ bên cạnh trong hư không chợt lóe lên. Kiếm mang kia nhìn như thường thường không có gì lạ, không có kinh thiên động địa uy thế, lại nhanh đến mức cực hạn, phản phất vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, đang chuẩn bị hưởng thụ thành quả thắng lợi thạch hóa yêu xà, thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, một đạo tinh mịn huyết tuyến theo nó đỉnh đầu một bài kéo dài đến phần đuôi. Anh, tại nữ tử áo đỏ trong ánh mắt hoảng sợ, đầu kia không ai bị nổi kim đan thạch hóa yêu xà, lại bị đạo này nhìn như không đáng chú ý kiếm mang từ giữa đó chỉnh chỉnh tề tề chém thành hai nửa. Thanh hôi huyết dịch cùng nội tạng bạo tán ra, yêu xà liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, sinh cơ liền mình triệt để đoạn tuyệt. Một kích, miểu sát. Nữ tử áo đỏ cả người đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cái kia hai mảnh còn tại có chút co giật sát rắn, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Chính mình giống như được cứu. Tiếp lấy, hưu, tiếng xe gió vang lên, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt của nàng. Cầm đầu là một tên thanh niên mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, ánh mắt bình tĩnh đến tựa như một đầm nước sâu. Nhưng nữ tử áo đỏ cảm giác được, vừa rồi cái kia kinh thế hai tục một kiếm, đúng là hắn chém đúng ra. Ngoài ra, nàng nhìn thấy tại thanh niên sau lưng còn đi theo hai tên dung mạo tuyệt sắc tiểu nữ. Nữ tử áo đỏ nhìn xem Diệp Thanh, sửng sốt một lát, rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra sống sót sau hai nạn kinh hỉ cùng nồng đậm cảm kích. Nàng đội vàng sửa sang lại một chút có chút quần áo xốc xếp, đối với Diệp Thanh trịnh trọng không người thi lễ một cái. Vạn bối phương tỉnh, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, mang theo một tia nghĩ mà sợ run rẩy. Diệp Thanh giơ tay lên một cái, thần sắc bình tĩnh nói ra, tiện tay mà thôi, không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn tại Tây Chu đảo qua, sau đó rơi vào Phương Tỉnh trên thân, đi thẳng vào vấn đề hỏi, xin hỏi cô nương, nơi đây ra sao chỗ? Phương Tỉnh nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng ngẩng đầu, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Thanh, tựa hồ đối với hắn vấn đề cảm thấy phi thường không hiểu. Nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Thanh cái kia thanh tịnh mà chăm chú ánh mắt, cùng phía sau hắn hai tên thiếu nữ đồng dạng mang theo nghi ngờ biểu lộ lúc, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ đáy lòng lùa lên, để nàng cả người cũng vì đó hãi nhiên. Con ngươi của nàng đống nhiên co bảo, trên mặt có chút khó có thể tin, la thất thanh kêu lên, các ngươi, chẳng lẽ là từ ngoại giới tiến đến? Chương 117, chấn giới thân tháp, tái sinh hoa. 2, chương 117, chấn giới thân tháp, tái sinh hoa. 2, Diệp Thanh nghe vậy nhíu mày lại, cũng không phủ nhận, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, không sai. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Phương Tình trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, lập tức hóa thành một vòng nồng đậm cay đắng. Nàng hít sâu một hơi, giống như là muốn bình phục ba động kịch liệt tâm tư, mới chậm rãi nói ra, thì ra là thế. Tiên bối, thực không dám giấu giếm, vãn bối cũng là người ở ngoại giới. A. Diệp Thanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ là Phương Tình dáng tươi cười càng đắm chát, vãn bối tiến vào nơi đây, mình có đã lâu. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, liền ngay cả Diệp Thanh cũng hơi nhíu lên lông mày. Lời này là có ý gì? Một cái tu sĩ kim đan, bị vây ở một cái trong tiểu thế giới đã lâu. Diệp Thanh ánh mắt đảo qua mảnh này xám trắng mê vụ tràn ngập thiên địa, trầm giọng hỏi, ngươi ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, chẳng lẽ nơi này không có lối ra sao? Có. Phương Tình nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt lại không nhìn thấy mảy may ánh sáng hy vọng, ngược lại tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng muốn ra ngoài, quá khó khăn. Nàng giơ tay lên, chỉ hướng một cái bị nồng đậm xương trắng bao phủ phương hướng, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, muốn rời khỏi giới này, biện pháp duy nhất chính là xông qua cái kia ba tòa trấn giới thần tháp. Chỉ có thành công đăng đỉnh ba tòa thần tháp, mới có thể thu được rời đi giới này tư cách, mở ra truyền tống chi môn. Thần tháp. Diệp Thanh theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, xương trắng mênh mông, cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng vậy. Phương Tình giải thích nói, nếu không có mảnh này mê vụ rừng đá xương trắng che đậy, lấy thần tháp uy nga, chúng ta bây giờ hẳn là có thể thấy rất rõ ràng mới là. Diệp Thanh nghe vậy, nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động. Ngay tại Phương Tình chỉ hướng phương hướng kia lúc, hắn cảm giác được một cách rõ ràng. Cái kia đạo tồn tại tại Liễu Như Yên hộ thân trên ngọc bội kiếm ý là ấn, nó cảm ứng đầu nguồn, thình lình ngay tại cái kia phương hướng. Cảm ứng cường độ, trước nay chưa có rõ ràng. Liêu sư thúc, xem ra ngay tại thần tháp bên trong. Phát hiện này, để Diệp Thanh trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Vô luận là vì rời đi nơi đây, vẫn là vì tìm kiếm Liễu Như Yên, cái này thần tháp, hắn đều phải đi một chuyến. Có thể làm phiền ngươi, mang bọn ta đi tòa tháp này nhìn xem. Diệp Thanh lên tiếng mở miệng. A, tốt, tốt. Phương Tình liền vội vàng gật đầu, đối với ân nhân cứu mạng yêu cầu, nàng tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Tiền bối, đây đều là việc nhỏ. Chỉ là mê vụ này rừng đá địa hình phức tạp, phương hướng khó phân biệt, còn xin theo sát văn bối. Nói đi, nàng từ trong túi chữ vật lấy ra to bằng một bàn tay bằng đá la bàn. La bàn kia cổ phát vô hoa, chỉ châm lại tản ra yếu ớt linh quang, tại mảnh này áp chế thần thức trong sương trắng, vững vàng chỉ hướng một cái phương hướng. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Phương Tình cầm trong tay la bàn, đi đầu dẫn đường. Diệp Thanh thì mang theo Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Người tại quái này thạch gầy trơ xương trong rừng đá thất nhiêu bát nhiêu, xương trắng ở bên cạnh của quận, nhưng thủy chung không cách nào ảnh hưởng Phương Tình trong tay la bàn chỉ dẫn. Ước chừng sau một nén nhang, phía trước xương trắng đông nhiên trở thành nhạt. Lại đi chỉ chốc lát, người trước mắt sáng tỏ thông suốt, rốt cục đi ra mảnh này quỷ dị mê vụ rừng đá. Cơ hồ là tại bước ra xương trắng khu vực trong nháy mắt, Diệp Thanh trong lòng hơi động, đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía chân trời nơi xa nhìn lại. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cũng đồng thời phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Sư tôn, mau nhìn. Tốt. Thật là đồ sộ tháp. Chỉ gặp cuối tầm mắt, trời cùng đất giao tiếp chỗ, ba tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nguy nga cự tháp, lặng lặng đứng vững ở đó. Cái này ba tòa tháp toàn thân không biết do loại nào chất liệu đúc thành, bày biện ra một loại cổ lão mà thâm thúy màu xanh đen, trên thân tháp tựa hồ khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo phù văn, cho dù cách xa nhau lấy xa xôi khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ bằng bạc, mênh mông, chấn áp hết thể to lớn khí tức đập vào mặt. Bọn chúng phảng phất như là chống lên vùng thiên địa này ba cây kình thiên chi trụ. Bên trên chống đỡ thương khung, hạ trấn cửu u, tản ra tuyên cổ bất diệt uy nghiêm. Nguyên lai, đó chính là trấn giới thần tháp. Rời đi tòa tiểu thế giới này đường tắt duy nhất. Diệp Thanh ánh mắt một mực khóa chặt tại cái kia ba tòa thần tháp phía trên, đáy mắt chỗ sâu, một vòng tình quang chợt lóe lên. Không sai, kiếm ý lạc ấn cảm ứng, càng rõ ràng. Liễu Như Yên, có lẽ ngay tại cái kia ba tòa thần tháp trong đó một tòa bên trong. Tiền bối, nơi đó chính là trấn giới thần tháp. Phương Tình thanh âm đem Diệp Thanh suy nghĩ kéo lại, tất cả bị vây ở giới này tu sĩ, cuối cùng đều sẽ hội tụ đến nơi đó. Thần tháp khu vực có một ít quy củ bất thành văn, chờ một lúc chờ đến thần tháp khu vực, văn bối lại vì tiền bối tinh tế giới thiệu nàng chuẩn bị là Diệp Thanh ba người giảng giải nơi đây tình huống. Dù sao mấy vị này ân nhân cứu mạng là mới đến, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Chính mình cũng không biết có thể vì bọn họ làm những gì, đành phải vì bọn họ tận lực giảng giải rõ ràng quy tắc của nơi này. Nhưng mà, tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống. Diệp Thanh cái kia bình tĩnh lông mày, chợt hơi nhíu lại. Sau một khắc, xoát, 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 mấy đạo tiếng xe gió từ tiền phương đống nhiên vang lên. Hơn 10 đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ kích xạ mà đến, qua trong dây lát liền hình thành một vòng vây, đem Diệp Thanh người bao bọc vây quanh. Người tới là hơn 10 người tu sĩ, từng cái khí tức bưu hãn, ánh mắt bất thiện. Tu vi của bọn hắn phổ biến tại Kim Đan 3 tầng, tầng tả hữu. Mà vì thủ một tên thanh niên mặc cẩm y liễu, khí tức càng là đạt đến Kim Đan tầng 5 trung kỳ tình trạng. Giờ phút này, thanh niên mặc cẩm y kia đang dùng một loại mèo đùa giỡn chuột giống như ánh mắt, nhìn chằm chằm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh Phương Tình, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. "Hắc hắc, Phương Tình, có thể tính để cho ta bắt được ngươi. Lần này, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ta không muốn nói nhảm nhiều, đem tái sinh hoa giao ra." Phương Tình thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng hối tiếc. Nàng không nghĩ tới, những người này lại còn thủ tại chỗ này. Mấy ngày trước, nàng may mắn đạt được một gốc tái sinh hoa lại bị đám người này để mắt tới. Vì tránh né truy sát, nàng mới mạo hiểm trốn vào mảnh kia, ngay cả bản địa tu sĩ đều coi là hiểm địa mê vụ rừng đá. Vốn cho rằng qua nhiều như vậy tiền, đối phương đã sớm nên từ bỏ rời đi, ai có thể nghĩ bọn hắn vậy mà như thế chấp nhất, còn tại lối đi ra ôm cây lợi thỏ. Phiền phức lớn rồi. Phương Tình thầm nghĩ trong lòng không ổn. Cùng nàng khẩn trương khác biệt, Diệp Thanh thần sắc bình tĩnh như trước như nước, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Hắn nhìn thoáng qua như lâm đại địch Phương Tình, lại lườm liếc đám kia khí thế hung hăng tu sĩ, có chút hăng hái mở miệng hỏi, chương 118, trấn giới thần tháp, tái sinh hoa. 3, chương 118 Trấn giới thân tháp, tái sinh hoa. 3. Tái sinh hoa là cái gì? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Phương Tình nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng thấp giọng giải thích nói, về tiền bối, tái sinh hoa là nơi này đặc hữu một loại linh dược, là luyện chế trọng tố đan chủ dược một trong. Loại đan dược kia có thể đền bù tự chém tu vi sau, đối với căn cơ tạo thành tổn thương. Tự chém tu vi? Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền nghe được một mặt không hiểu. Tại sao muốn tự chém tu vi? Phương Tình cười khổ nói, giới này tu sĩ đều muốn xông qua thần tháp rời đi. Khả thần tháp độ khó cực cao. Bởi vậy, một khi phát hiện chính mình kẹt tại nào đó một cực hạn số tầng bên trên thực sự không vượt qua nổi, có ít người liền sẽ lựa chọn tự chém tu vi, rơi xuống cảnh giới, sau đó lại tu luyện từ đầu một lần, đánh xuống càng vững chắc căn cơ, lại đến sấm tháp. Chỉ là loại phương pháp này, đối tự thân tổn thương cực lớn, không phải có trọng tố đan linh đan bực này diệu dược mới có thể bù đắp lại. Nghe vậy, Diệp Thanh Sư đồ ba người mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế, cái này tái sinh hoa, đúng là nơi đây đặc lưu sản phẩm, cũng là những tu sĩ này thuốc hối hận. Mà liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, cái kia cầm đầu thanh niên mặc cẩm y sắc mặt nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vốn cho rằng Diệp Thanh là Phương Tình tìm tới cao thủ gì, có thể thấy được đối phương biểu lộ ra khí tức, chẳng qua cũng mới kim đan mà thôi, so với chính mình còn thấp một bậc. Kết quả, lại tại nơi đó một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Hừ, đừng ở cái kia giả vờ giả vịt kéo dài thời gian. Thanh niên mặc cẩm y trong mắt hung quang lóe lên, nghiêm nghị quát lớn, tái sinh hoa tác dụng ở chỗ này chính là mọi người đều biết thưởng thức. Ngươi ở chỗ này làm bộ không biết, là coi tăng ốc, hay là các ngươi điên rồi phải không? Hắn bước về phía trước một bước, kim đan tầng 5 uy áp mạnh mẽ không giữ lại chút nào phóng thích ra, thủ chỉ Diệp Thanh người. Ta nói một lần chót, đem tái sinh hoa giao ra, nếu không, chết. Ta chỉ đến 3 tiếng. 3. 2. Thanh âm băng lãnh tại trống trải trên đất đá quen quần, thanh niên mặc cẩm y sau lưng hơn 10 người tu sĩ cũng nhao nhao thôi động linh lực, thế ra pháp bảo, sắc cơ lộ ra. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết đến điểm đóng băng. Thanh niên mặc cẩm y nhìn xem mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút Diệp Thanh, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Trong miệng phun ra một chữ cuối cùng. Một. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thanh niên mặc cẩm y trong mắt sát cơ nổ bắn ra, đột nhiên vung tay lên, nghiêm nghị quát, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tất cả mọi người, lên cho ta. Giết. Phía sau hắn cái kia hơn 10 người tu sĩ đã sớm kìm nén không được, nghe vậy cùng nhau phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên thân linh lực ầm vang một phát, các loại pháp bảo linh quang lấp lóe, liền muốn cùng nhau tiến lên. Phương Tình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt tràn đầy khẩn trương. Chờ chút, mắt thấy một trận huyết chiến liền muốn bộc phát, nàng đội vàng âm thanh hô, hòa cho các ngươi, thả chúng ta rời đi. Tái sinh hoa mặc dù chân quý, nhưng Phương Tình vừa rồi suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy bảo mệnh quan trọng. Chỉ cần người còn sống, liền luôn có hy vọng. Nói, nàng liền muốn từ trong túi chứa vật lấy ra gốc linh hoa kia. Nhưng mà, một bàn tay lại nhẹ nhàng đè xuống cổ tay của nàng. Là Diệp Thanh. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, không cần như vậy. Chỉ là mấy cái tu sĩ kim đan, còn không có tư cách để hắn lựa bộ. Một kiếm chém chính là tiền bối. Phương Tình lại kéo lại Diệp Thanh ống tay áo, thần sắc khẩn trương tới cực điểm, lắc đầu liên tục. Nội vang truyền âm nói, tiền bối không thể. Ta biết ngài thực lực cao cường, có thể. Thế nhưng là đối phương không giống với a. Phương Tình đối với Diệp Thanh cực nhanh giải thích, cái kia cầm đầu thanh niên mặc cẩm y đi, tên là Triệu Khoát, là kim đan tầng 5 trung kỳ tu vi. Dưới tay hắn cái kia mười mấy người, cũng đều là kim đan 3 tầng hảo thủ. Mấu chốt nhất là, bọn hắn đều là tại trong tiểu thế giới này tự chém qua tu vi, trùng tu qua căn cơ tu sĩ. Linh lực của bọn hắn so ngoại giới tu sĩ cùng giai còn tinh khiết hơn cô đọng được nhiều, trải qua thần tháp vượt quan, đấu pháp kinh nghiệm càng là không gì sánh được phong phú. Chúng ta cá nhân, bắt đầu liều mạng cũng không phải đối thủ a. Tiền bối, chúng ta không cần vì việc này, để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Ổn thỏa là bên trên, an toàn đệ nhất a. Tại Phương Tình xem ra, Diệp Thanh trước đó có thể một kiếm chém giết kim đan thạch hóa yêu xà, cố nhiên là thực lực siêu phàm. Nhưng yêu thú linh trí thấp kém, phương thức chiến đấu đơn nhất, cùng xảo trá tàn nhẫn nhân loại tu sĩ hoàn toàn là hai khái niệm. Huống chi, Diệp Thanh biểu lộ ra tu vi chẳng qua kim đan, hay là từ ngoại giới mới đến, không có trùng tu qua, căn cơ chắc hẳn tất nhiên không bằng Triệu Khoát những này trùng tu qua người vững chắc. Một người đối đầu 10 cái cùng giai thậm chí cao cấp hơn tinh anh tu sĩ, thấy thế nào đều là không có phần thắng chút nào. Nhìn xem Phương Tình cái kia rõ ràng lo lắng ánh mắt, Diệp Thanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cuối cùng không nói gì nữa, chỉ là buông lòng tay ra. Dù sao, đây là Phương Tình sự tình, nếu nàng kiên trì nghĩ như vậy, vậy cứ như vậy đi. Gặp Diệp Thanh không còn kiên trì, Phương Tình trong lòng lập tức nuối lòng một đại khẩu khí. Nàng không còn dám có chút chần chờ, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, nhìn cũng không nhìn, thủ tiếp hướng phía đối diện thanh niên mặc cẩm y Triệu Khoát thả tới. Tái sinh tiêu vào nơi này, thả chúng ta đi. Triệu Khoát đưa tay vững vàng tiếp được hộp ngọc, thần thức quét qua, xác nhận không sai sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đùng một tiếng khép lại hộp ngọc, thu vào trong lòng, nhìn về phía Phương Tình ánh mắt lại càng trêu tức cùng tàn nhẫn. Hắc hắc, sớm thông khoái như vậy không phải tốt. Phương Tình cố nén trong lòng dỉ máu cùng tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, đồ vật tự ngươi trải qua cầm tới, có thể cho chúng ta rời đi đi. Rời đi. Triệu Khoát phảng phất nghe được trò cười một dạng, nhai răng cười một tiếng, hiện tại mới giao. Đã chậm. Nụ cười trên mặt hắn đống nhiên thu liễm, thay vào đó là một mảnh xâm nhiên sắc cơ. Lên cho ta. Giết bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Ngươi. Phương Tình thần sắc kỳ biến, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt bị kinh sợ cũng không dám tin chỗ lấp đầy, tiểu nhân vô sỉ. Không giữ chữ tín. Lao nương đại gia. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại vô sỉ đến mức độ này. Cầm tới đồ vật còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Uy tín. Tại nơi này, nắm tay người nào lớn ai nói chuyện chính là uy tín. Triệu Khoát khinh thường hừ lạnh một tiếng. Phương Tình tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng giờ phút này thực đã không có thời gian cho nàng phẫn nộ. Nàng quyết định thật nhanh, trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh mới nhị giai thượng phẩm trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Chương 119, thần tháp ngủ say, vĩnh hằng tọa nguyên. 1, chương 119, thần tháp ngủ say, vĩnh hằng tọa nguyên. 1, đồng thời, một đạo vội vàng truyền âm đưa vào Diệp Thanh trong tai. Tiền bối, là ta quá bất cẩn. Đợi lát nữa ta xuất thủ trước mê hoặc bọn hắn, ngài mang theo hai vị cô nương theo sát ta, chúng ta chuẩn bị lui về mê vụ trong rừng đá đi. Nàng chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lợi dụng mê vụ rừng đá hoàn cảnh đặc thù đến thoát khỏi truy sát. Nhưng mà, nàng truyền âm vừa dứt, xoát, một đạo tàn ảnh hiện lên, thanh niên mặc cẩm y triệu khoát thân hình giống như quỷ mị, thủ tiếp xuất hiện tại phía sau của nàng. Phá hỏng thông hướng mê vụ rừng đá duy nhất đường lui, còn muốn hướng trong xương ngủ chui. Đồng dạng khi, ngươi cho rằng ta sẽ lên lần thứ hai sao? Triệu khoát thanh âm băng lãnh, tràn đầy mèo đùa giỡn chuột giống như khoái ý phương tình thấy thế, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, trong ánh mắt toát ra một vòng thật sâu tuyệt vọng. Xong, lần này là thật xong. Mà đúng lúc này, một bài trầm mặc không nói Diệp Thanh, rốt cục khe khẽ lắc đầu. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác. Nếu Phương Tình lựa chọn giao ra tái sinh hoa lợi sự tình thằng người, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng ép ra mặt. Nhưng ai biết, đám người này càng như thế lòng tham không đáy, không giữ chữ tín, cầm đồ vật còn muốn giết người diệt khẩu. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Nhìn qua từ phía tây bắt phương gầm thét đánh giết mà đến hơn 10 người tu sĩ kim đan, cảm thụ được cái kia từng đạo so ngoại giới tu sĩ cùng giai sát thực muốn cô đọng mấy phần linh lực ba động, Diệp Thanh ánh mắt bình tĩnh như trước như nước. Hắn chậm rãi dương mắt màn, đạm mạc ánh mắt đảo qua mỗi người, bình tĩnh mở miệng. Tự chém chúng tu, lấy loại phương thức này rèn luyện căn cơ đúng là không tệ, so với ngoại giới cùng cảnh giới tu sĩ, các ngươi sát thực muốn mạnh hơn không ít. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, để trùng sát mà đến đám người động tác đều là hơi chậm lại. Tiểu tử này, sắp chết đến nơi thế mà còn có lòng dạ thanh thản lợi bình bọn hắn, mà lại nói cái gì mê sảng. Triệu Khoát càng là cười nạo một tiếng, coi là Diệp Thanh là sợ choáng váng tại hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng mà Diệp Thanh câu nói tiếp theo lại làm cho ở đây sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên không gì sánh được căm trầm, lửa giận ngút trời. Nhưng mạnh cũng có hạn. Diệp Thanh khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia phảng phất phát ra từ nội tâm thương hại. Thiên tư như vậy kéo đổ, chúng tu một lần hay là như vậy phế vật bộ dáng, thật sự là lãng phí tài nguyên. Theo ý ta, các ngươi không bằng chuyển thế đầu thai, mở lại cả đời tính toán. Ném tốt thai có lẽ còn có như vậy một tia cải biến chính mình phế vật cơ hội. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Lập tức, chính là núi lửa giống như nổi giận. Hô trướng, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết? Giết hắn, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Triệu Khoát càng là tức giận đến giận quá thành cười. Tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, miệng của ngươi có phải hay không cùng ngươi xương cốt một dạng cứng rắn. Cho ta hoành sát hắn. Ra lệnh một tiếng, lại không giữ lại chút nào. Hơn 10 người tu sĩ kim đan giận tím mặt, các loại thủ đoạn cuối cùng ra hết. Chỉ một thoáng, đao quang kiếm ảnh, liệt diễm hàn băng, các loại linh quang sen lẫn thành một tấm tử vong lưới lớn, mang theo tiếng oanh minh, phô thiên cái địa giống như hướng phía giữa sân bóng người màu xanh kia bao phủ tới. Tiền bối, Phương Tình sợ đến hoa dung thất sắc, đang muốn liều lĩnh xuất thủ, là Diệp Thanh chia sẻ hỏa lực. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng là một trận cười khổ. Vị tiền bối này thực lực tạm dừng không nói, có thể miệng này cũng không tránh khỏi quá ác miệng. Một câu liền đem tất cả mọi người triệt để chọc giận, lần này ngay cả một tia chỗ giảng hòa cũng không có. Chẳng qua, cái này có lẽ cũng là cơ hội. Thừa dịp tất cả mọi người công kích đều tập trung ở trên thân tiền bối, chính mình có lẽ có thể thừa dịp loạn, một khi tìm tới cơ hội, liền mang theo tiền bối ba người cưỡng ép xông vào trong sương mù. Nhưng mà, ngay tại nàng ý nghĩ này vừa mới dâng lên sau một khắc, nàng cả người, tính cả trong óc nàng tất cả suy nghĩ, đều triệt để đọc lại. Bởi vì, một vòng ánh kiếm màu xanh, tại trong tầm mắt của nàng, chợt lóe lên. Kiếm quang kia cũng không sáng chói, cũng không kinh thiên động địa vì thế. Nó nhanh đến mức cực hạn, cũng bình thản đến cực hạn, tựa như là gió nhẹ lướt qua mặt nước, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó, tấm kia do hơn 10 người kim đan cường giả liên thủ vành ra đủ để đem một ngọn núi nhỏ đều san thành bình địa tử vong pháp thuật lưới lớn, tựa như là một cái bị cây kim nhẹ nhàng đâm rách bọt xà phòng, ngay cả một tơ một hào chống cự đều không thể làm đến. Liền tại tiếp xúc đến vệt kia kiếm quang màu xanh trong nháy mắt, toàn bộ phá thoái, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan thành mây khói. Ngay sau đó, phúc, 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 liên tiếp rất nhỏ đến cơ hồ không cách nào nghe thấy tiếng vang bên trong. Cái kia hơn 10 người khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí tu sĩ kim đan, bao quát cái kia không ai bị nổi kim đan tầng 5 tu sĩ Triệu Khoát ở bên trong, thân thể tất cả mọi người đều trong cùng một lúc đột nhiên cứng đờ. Trên mặt của bọn hắn còn ngưng kết lấy trước một khắc dữ tợn cùng nổi giận. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tinh mịn huyết tuyến từ mỗi người bọn họ mi tâm hiện hiện, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới lan tràn. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Thân thể của bọn hắn, tính cả pháp bảo của bọn hắn, thần hồn đều tại đạo kiếm quang kia phía dưới, bị chỉnh tề tề từ giữa đó chém thành hai nửa. Canh hôi huyết dịch cùng nội tạng còn chưa tới kịp bạo tán ra, liền bị lưu lại sắc bén kiếm ý triệt để chôn bụi, hóa thành phi hôi. Một kiếm, thanh tràng. Toàn bộ thế giới, phản phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống yên lặng quá. Diệp Thanh chậm rãi thu hồi khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, thần sắc bình tĩnh, mây trôi nước chảy. Phương Tình ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp trợn lên, môi đỏ khẽ nhếch, cả người như bị sét đánh bình thường, triệt để hóa đá. Nàng nhìn một chút Diệp Thanh, lại nhìn một chút bỏ mình Triệu Khoát bọn người. Giờ phút này, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có đạo kia nhanh đến cực hạn, cũng bình thản đến cực hạn kiếm quang màu xanh, tại lập đi lặp lại chiếu lại. Miểu sát, lại là một kích miểu sát. Lần trước là yêu thú, mà lần này, miểu sát là hơn 10 người tự chém trùng tu qua kim đan cường giả. Vị tiền bối này, làm sao làm được? Hắn không phải ngoại giới tới sao? Làm sao cảm giác so trong tiểu thế giới tu sĩ còn muốn lợi hại hơn? Đầu óc của nàng triệt để đứng máy. Thủ đến Diệp Thanh Thanh âm bình tĩnh vang lên, mới đưa nàng từ vô tận trong rung động kéo lại. "Tốt, không sao." Diệp Thanh thần sắc lạnh nhạt, phản phất chỉ là tiện tay chụp chết mấy cái con rồi. Hắn con ngón đúng ra, mười mấy mai nhẫn chứa vật liền từ những cái kia hóa thành phi hôi thi thể chỗ bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thần thức quét qua, liền đem đồ vật bên trong đều thu hồi. Chương 120, thần tháp ngủ say, vĩnh hằng thọ nguyên. 2, chương 120, thần tháp ngủ say, vĩnh hằng thọ nguyên. 2, làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía vẫn như cũ có chút thất thần Phương Tỉnh, thản nhiên nói, "Dẫn đường đi." "A, là tiền bối." Phương Tỉnh một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem Diệp Thanh ánh mắt thực đã triệt để thay đổi. Cái kia không còn là đơn thuần cảm kích, mà là hôn tạm thật sâu kính sợ cùng một tia rung động. Đây là người ở ngoại giới. Cái này so cái này được xưng ngục giới trong tiểu thế giới cùng cảnh giới tu sĩ, mãnh liệt nhiều a. Nàng cũng không dám lại có chút lòng kinh thường, vội vàng đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, cung cung kính kính ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người hóa thành lưu quang, hướng phía trong tiểu thế giới tâm khu vực bay đi. Trên đường đi, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền tò mò đánh giá mảnh thiên địa kỳ dị này, phát hiện nơi này thế mà còn có không ít gia tộc các loại thực lực. Mà không biết bay bao lâu, phía trước sáng tỏ thông suốt. Ba tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ cự tháp, cứ như vậy bằng hư mà đứng. Xuyên vân phá vụ, phảng phất kết nối với trời cùng đất. Thân tháp phong cách cổ xưa, tản ra tuyên cổ mênh mông khí tức, để cho người ta nhìn đến liền lòng sinh nhỏ bé cảm giác. Ba tòa thần tháp phía dưới, là một mảnh nhìn không thấy bờ to lớn quảng trường bạch ngọc. Giờ phút này, trên quảng trường người người nhốn náo, trên vai thiết cánh. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ hội tụ ở này. Bọn hắn hoặc top 5 top 3, cao giọng nghị luận, hoặc ngồi xếp bằng, điều dưỡng sinh tức. Cũng có nhân thần tình kích động đi hướng cửa tháp. Hiển nhiên là chuẩn bị xâm tháp. Thỉnh thoảng, liền có quang mang lóe lên, một chút tu sĩ bị từ trong tháp truyền tống đi ra, từng cái ủ rũ, thần sắc bề bại. Hiển nhiên đây là sấm tháp thất bại. Mà tại ba tòa thần tháp lối vào trước đó, thì riêng phần mình đứng sừng sững lấy một mặt cao tới trăm trượng to lớn tường đá. Bức tường bóng loáng như gương, phía trên lít nha lít nhít tuyên khắc lấy đông đảo danh tự. Tiền bối, nơi này chính là thần tháp khu vực. Phương Tình thanh âm mang theo một tia phức tạp cảm xúc, đã có hướng tới, cũng có đăm chát. Nàng chỉ vào cái kia ba mặt to lớn tường đá, giải thích nói, cái này tường đá tên là ngục bảng, chính là giới này tu sĩ vinh quang cùng thực lực biểu tượng. Chỉ có thành công xông qua tùy ý một tòa thần tháp tầng thứ 100, danh tự mới có thể bị ngục bảng ghi chép, hiển hóa trên đó. Sấm tháp số tầng càng cao, sử dụng số lần càng ít, xếp hạng cũng liền càng cao. Ngục bảng sẽ căn cứ xếp hạng, hàng năm tự động cấp cho ban thưởng, có trọng tố đan, diên thọ linh dược, công pháp các loại. Diệp Thanh ánh mắt rơi vào ngục trên bảng. Hắn chú ý tới, đại bộ phận danh tự đều là danh tự ám đạm. Chỉ có xếp tại hàng trước nhất mấy chục cái danh tự, sáng chói chói mắt, quang mang vạn trượng. Phản phất từng viên ngôi sao màu vàng, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Những danh tự kia, như thế nào là màu vàng? Lâm Tuyết Nhi tò mò hỏi. Phương Tình trong mắt lộ ra không gì sánh được vẻ sùng kính, ngựa khí thận trọng nói, những cái kia chính là tại giới này được tôn xưng là vương tồn tại. Muốn thu hoạch được vương xưng hảo, nhất định phải đang tùy ý một tòa thần tháp bên trong, xông đến 150 tầng trở lên. Loại tồn tại kia, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, là đủ để chấn áp một thời đại tuyệt thế thiên tiêu. Bọn hắn, có chút thậm chí là mấy ngàn thậm chí hàng vạn năm trước nhân vật. Phương Tình tiếp tục nói, mặc dù bây giờ thực đã rất ít gặp đến bọn hắn lộ diện, nhưng nghe nói bọn hắn cũng còn sống, tại trong tiểu thế giới này khai sáng gia tộc của mình thế lực, là chân chính lão tổ cấp nhân vật. Ngày bình thường, bọn hắn đều tại thần tháp 150 tầng trở lên trong không gian ngủ say, không phải có sự kiện trọng đại, tuyệt sẽ không tùy tiện hiện thân. Bọn hắn thế mà sống mấy ngàn trên vạn năm. Cái kia phải là thực lực gì? Tô Thiền có chút khó có thể tin. Đây đều là lão quái vật a. Phương Tình cười khổ lắc đầu, các ngươi có chỗ không biết, tiểu thế giới này có thiên địa pháp tắc hạn chế, bất kỳ tu sĩ nào tu vi đều sẽ bị áp chế ở kim đan cảnh đỉnh phong, không cách nào đột phá nguyên anh. Cho dù là nguyên anh tu sĩ xâm nhập, cảnh giới cũng sẽ bị trong nháy mắt chém xuống. Những cái kia vương tự nhiên cũng là kim đan cảnh. Chẳng qua mặc dù đều là kim đan cảnh, nhưng bọn hắn trong năm tháng dài đằng đẵng, đem tự thân công pháp, thần thông, kỹ nghệ tiên truy bách luyện, đã sớm đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới, chiến lực cường đại, viễn siêu ngoại giới nguyên anh tu sĩ. Nghe nói trong đó mạnh nhất tam vương, thậm chí có thể cùng nguyên anh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả so sánh. Về phần thọ nguyên, Phương Tình chỉ cái kia cao vút trong mây thần tháp. Thần tháp bản thân có vĩ lực, chỉ cần có thể xông đến 150 tầng, trở thành vương liền có thể lựa chọn tại trong tháp ngủ say. Đang ngủ say trong lúc đó, tuổi thọ sẽ bị thần tháp chi lực khóa chặt, triệt để đình chỉ trôi qua. Đây cũng là bọn hắn những cái kia vương có thể tồn tại đến nay bí mật. Thì ra là thế. Diệp Thanh khẽ bước cằm, trong lòng hiểu rõ, chắc không được có thể sống lâu như vậy. Chẳng qua sống lâu như thế, hết lần này tới lần khác ra không được, cũng vô pháp tăng cao tu vi. Cái này thân tháp cũng không biết là một loại khác loại che chở, hay là lồng giam. Chắc không được cái này ba mặt bảng được xưng là ngục bảng. Thậm chí nghe Phương Tình nói, toàn bộ thế giới này đều được xưng là ngục giới. Phương Tình lại bổ sung, những cái kia vương sở dĩ khai sáng gia tộc, lưu lại huyết mạch, kỳ thật cũng là đang chờ đợi. Bọn hắn đem hy vọng ký thác ở phía sau bối, mong mọi chính mình hậu nhân bên trong có thể đản sinh ra một cái siêu việt bọn hắn tuyệt thế yêu nghiệt, thành công đăng đỉnh ba tòa thần tháp. Đến lúc đó, rời đi giới này truyền tống chi môn liền sẽ mở ra, bọn hắn những tiên tổ này cũng có thể cùng đi theo được nhờ, cùng nhau thoát ly vùng lao tù này. Đang khi nói chuyện, Phương Tình kỳ trải qua dẫn Diệp Thanh ba người, xuyên qua chen chúc đám người, đi tới ba tòa thần tháp phụ cận. Cách rất gần, càng có thể cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt uy áp bằng bạc. Tiền bối mời xem. Phương Tình phân biệt chỉ hướng ba tòa cự tháp. Cái này ba tòa thần tháp, khảo nghiệm phương hướng không giống nhau. Bên trái tòa này là nhục thân chiến lược tháp, khảo nghiệm là tu sĩ nhục thân thể phách cùng cận chiến chém giết chi năng. Ở giữa tòa này là pháp lực chiến lược tháp, khảo nghiệm là linh lực hùng hồn trình độ cùng pháp thuật thần thông mỹ lực. Mà bên phải tòa này là tổng hợp chiến lược tháp, khảo nghiệm chính là tu sĩ toàn diện năng lực, bao quát tâm tính, nội tính, chiến đấu trí tuệ trở chút. Nói đến đây, trên mặt của nàng lộ ra một vòng cảm giác bất lực thật sâu. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải đem ba tòa tháp toàn bộ đăng đỉnh. Độ khó này thật sự là quá lớn. Vô số vạn năm qua, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, cố gắng cả đời, thậm chí không tiếc lần lượt tự chém chúng tu, cũng khó có thể nhìn thấy đăng đỉnh trong đó một tòa hy vọng, càng không nói đến là ba tòa tề đăng. Chương 121, sông tháp, người mới có thể tới bao nhiêu tầng? Một, chương 121, sông tháp, người mới có thể tới bao nhiêu tầng? Một, Diệp Thanh ánh mắt bình tĩnh từ ba tòa thần tháp bên trên từng cái đảo qua. Ánh mắt của hắn như có điều suy nghĩ. Tại bước vào mảnh khu vực này trong nháy mắt, trong lòng của hắn cái kia cố liên quan tới Liễu Như Yên cảm ứng, liền trở nên không gì sánh được rõ ràng, đầu nguồn thủ chỉ cái này ba tòa thần tháp nội bộ. Liễu Như Yên, quả nhiên ở chỗ này. Thế nhưng là, Diệp Thanh thần thức đã sớm đem ba mặt ngục bảng từ trên xuống dưới quét một lần, nhưng lại chưa phát hiện Liễu Như Yên danh tự. Là nàng còn chưa xông đến tầng 100, cho nên không thể lên bảng. Hay là nói, nàng gặp cái gì khác biến cố? Diệp Thanh lông mày cau lại. Tóm lại vô luận như thế nào, muốn tìm được đáp án, xác minh chân tướng, biện pháp duy nhất chính là tự mình xông vào một lần cái này thần tháp. Đã như vậy, Diệp Thanh ánh mắt tại ba tòa nguy nga cự tháp ở giữa chậm rãi di động, trong ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng sắc bén. Nhục thân, pháp lực, tổng hợp chiến lược sao? Có lẽ có thể lựa chọn một tòa tháp, xông vào một lần thử một chút. Diệp Thanh ánh mắt cuối cùng như ngừng lại bên trái tòa kia toàn thân màu đồng cổ, tản ra man hoang, nặng nề khí tức cự tháp phía trên. Nhục thân chiến lược tháp. Hán trấn ngục tiên thể, từ đúc thành đến nay, trừ ngay từ đầu lúc sơ lộ tranh giành, còn chưa bao giờ chân chính kiểm nghiệm qua nó cực hạn. Với bạn, mượn cơ hội này, nhìn một chút cái này vô thượng thể chất uy lực đến tuột cùng như thế nào. Đồng thời, hắn chú ý tới, tại nhục thân tháp đối ứng ngục trên bảng, đỉnh cao nhất cái tên đó kim quang sáng chói, phía sau đánh dấu số tầng rõ ràng là 200 tầng. Đăng đỉnh. Thạch Vương Diệp Thanh nhẹ giọng đọc lên cái tên này, trong mắt lóe lên một vòng chiến ý không biết chính mình lại có thể xông đến bao nhiêu tầng. Trong lòng có so đo, Diệp Thanh không do dự nữa, bước chân, kính thủ hướng phía nhục thân chiến lược tháp cửa lớn đi đến. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền tự nhiên là theo sát phía sau, mà Phương Tỉnh cũng liền bận bịu đuổi theo. Diệp Thanh bất thình lình cử động, lập tức ở trên quảng trường đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Ân, mau nhìn, mấy người kia là ai? Rất là lạ mặt ta. Xem bọn hắn khí tức, tựa hồ không phải chúng ta ngục giới người. Chẳng lẽ là ngoại giới tới người mới? Người mới? Ly kỳ. Địa phương quỷ quái này đều mấy trăm năm chưa từng tới người mới đi. Bọn hắn là thế nào tiến đến? Quản hắn vào bằng cách nào, người mới này vừa đến đã xuống tháp, lá gan cũng không nhỏ. A, hắn chọn là nhục thân tháp. Khi thấy Diệp Thanh cuối cùng đứng vững tại nhục thân chiến lược tháp môn lúc trước, nguyên bản vẫn chỉ là hiếu kỳ tiếng nghị luận, trong nháy mắt biến thành xen lẫn kinh ngạc cùng đùa cợt xôn xao. Ta không nhìn lầm đi, hắn thế mà tuyển nhục thân tháp, điên rồi đi. Tu sĩ chúng ta, tu chính là pháp, luyện chính là tức giận, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi chuyên môn rèn luyện nhục thân? Đây không phải là yêu thú con đường sao? Chính là nhục thân tháp khảo nghiệm phía đầu nhất tiếp, mỗi một tầng áp lực đều sẽ tăng lên gấp bội, thuần túy là lấy thân thể ngạnh kháng. Không có chuyên môn luyện thể công pháp, đi vào chính là muốn chết. Nhìn hắn thân thể kia, cũng không giống cái gì thể tu à, biểu lộ ra tu vi giống như mới kim đan. Chậc chậc, người mới này sợ không phải cái lăng đầu thành, coi là sông tháp là nhà tròi đâu. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường vô số đạo ánh mắt đều hội tụ tại Diệp Thanh trên thân, trong đó phần lớn mang theo xem kịch vui ý vị. Tại cái này ngục giới, các tu sĩ vì tăng cường chiến lực, cơ hồ đều sẽ lựa chọn khả năng đặc biệt pháp thuật thần thông, có thể là nghiên cứu tổng hợp kỹ xảo chiến đấu. Thuần túy thể tu, ít càng thêm ít. Bởi vì con đường này không chỉ có tiền kỳ thống khổ, mà lại tài nguyên tiêu hao rất lớn, thành tựu còn chưa hẳn cao. Chỉ có thời đại thượng cổ mới thịnh hành, hiện tại đã sớm là pháp tu thời đại. Bởi vậy, nhục thân tháp từ trước đến nay là ba tòa thần tháp bên trong quận khuế nhất một tòa. Kết quả, một cái ngoại giới tới người mới, lần thứ nhất sông tháp liền tuyển khó khăn nhất gặm xương cứng, tại mọi người xem ra, cái này giản thủ chính là không biết trời cao đất rộng điển hình. Hắc, mở quận, mở quận. Cứ tiểu tử này có thể sông bao nhiêu tầng? Một chuyện tốt người cao giọng hô. Ta cược hắn 20 tầng cao nữa là. Nhục thân trước tháp tầng 10 là cho người mới làm nóng người, tầng thứ 11 bắt đầu áp lực mới có thể đột nhiên tăng, hắn một cái kim đan có thể chống đến 20 tầng coi như hắn nhục thân vững chắc. 20 tầng. Người xem lên hắn. Ta nhìn hắn đi vào liền phải bị đè sấp bên dưới, tầng 10. Nhiều nhất tầng 10. Cũng không thể nói như vậy, vạn nhất người ta thật có chút bản lĩnh đâu. Ta đoán tầng 30 đi, đây chính là cực hạn. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, đặt cửa cơm thanh liên tiếp, nhưng không có một người xem trọng Diệp Thanh. Đúng lúc này, một cái vóc người khôi ngô, khí tức trầm hồn nam tử trung niên xuyên qua đám người, đi tới Phương Tình bên người, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Phương Tình muội tử, thật là ngươi a? Ta còn tưởng rằng nhìn lầm. Mấy vị này là Vương đại ca. Phương Tình nhìn thấy người tới, vội vàng thi lễ một cái, sau đó giới thiệu nói, vị này là Diệp tiền bối, hai vị này là đệ tử của hắn. Chúng ta vừa tới nơi này. Được xưng Vương đại ca nam tử tên là Vương Thừa,
Kim Đan tầng 5 tu vi, là phương tỉnh số lượng không nhiều người quen một trong. Vương Thừa ánh mắt rơi vào đang chuẩn bị bước vào tháp môn Diệp Thanh trên thân, cau mày, "Diệp tiền bối, Phương Tỉnh muội tử, ngươi không có lầm chứ? Ta nhìn vị đạo hữu này, tu vi tựa hồ mới Kim Đan, hắn là ngươi mang tới người mới?" Hắn trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào chất vấn, "Người mới chúng ta hoan nghênh, có thể vừa đến đã như thế lộ mãng đi sông nhục thân tháp, có phải hay không quá trò đùa? Nơi đó áp lực cũng không phải đùa giỡn, nhục thân không đủ cường hành, nhẹ thì trọng thương, nặng thì căn cơ bị hao tổn a." Phương Tỉnh nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Người khác không biết, nàng thế nhưng là thấy tận mắt Diệp Thanh một kiếm miểu sát triệu quát mười mấy tên Kim Đan hảo thủ chẳng cảnh. Vị tiền bối kia thực lực, tuyệt đối không thể dùng mặt ngoài tu vi để cân nhắc. Vương đại ca yên tâm, tiền bối tự có phân tất. Phương Tỉnh ngữ khí chắc chắn nói. Nàng mặc dù cũng cảm thấy Diệp Thanh lựa chọn nhục thân tháp có chút ngoài ý muốn, nhưng từ đối với Diệp Thanh thực lực tín nhiệm, nàng vẫn ôm cực lớn lòng tin. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Diệp Thanh tiền bối cái kia thực lực sâu không lường được, xông đến tầng 50 tả hữu, nên không thành vấn đề. Vương Thừa Vương Tinh tự tin như vậy, không khỏi càng thêm hiếu kỳ, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiện, hai cái này tiểu cô nương khí chất xuất trần, tựa như tiên tử, để trước mắt hắn sáng lên. Hai vị cô nương, người kia là sư tôn của các ngươi. Vương Thừa cười hỏi, các ngươi cảm thấy, các ngươi sư tôn lần này xuống tháp, có thể tới bao nhiêu tầng? Chương 122, xuống tháp, người mới có thể tới bao nhiêu tầng? 2, chương 122, xuống tháp, người mới có thể tới bao nhiêu tầng? 2, Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiện liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười. Sư tôn thực lực mạnh bao nhiêu? Các nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đừng nói thân thể này tháp, liền xem như tiên cung thần điện, các nàng cũng tin tưởng sư tôn nhất định có thể cho nó đâm cho lỗ thủng đi ra. Chẳng qua, sư tôn từ trước đến nay địa thấp, các nàng làm đệ tử, hay là khiêm tốn một chút tốt. Lâm Tuyết Nhi trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói ra, chúng ta cũng không tốt suy đoán, chẳng qua, xông qua tầng 100, leo lên một bảng, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Lời vừa nói ra, Vương Thừa nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Liền ngay cả Phương Tỉnh cũng là nao nao, lập tức cười khổ lắc đầu. Tầng 100, trên bảng lưu danh. Cái này, đây cũng quá cảm tưởng đi. Vương Thừa sửng sốt nửa ngày, mới cười ha ha một tiếng, chỉ là tiếng cười kia làm sao nghe đều có chút miễn cưỡng cùng xem thường. Hắn vô Phương Tỉnh bà bay, ngự trọng tâm trường nói, Phương Tỉnh muội tử a, ngươi mang tới mấy vị này người mới, thật đúng là tự tin a. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu. Nhớ năm đó, hắn mới tới nơi đây, cũng tự xưng là thiên kiêu, cho là mình có thể nhất phi chủ tiên, danh chấn mục giới. Kết quả lần thứ nhất xuống tháp, ngay cả 60 tầng cũng chưa tới, liền bị đánh đi ra, gọi là một cái đầy bụi đất. Hiện thực sẽ dạy tất cả người mới là người. Đừng nói tầng 100 tiểu tử này hôm nay có thể xông qua tầng 50, hắn Vương Thừa danh tự sẽ ghi ngược lại. Hắn thực đã lười nhắc lại quên, chỉ là khoanh tay, một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng, chờ lấy Diệp Thanh sư đổ bị hiện thực hung hăng đánh mặt. Phương Tỉnh cũng là trong lòng bất đắc dĩ, nàng cảm thấy Diệp tiền bối thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao tu vi còn tại đó, hơn nữa thoạt nhìn hắn cũng không phải chuyên tu nhục thân dáng vẻ. Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền cô nương nói tầng 100 chỉ sợ chỉ là từ đối với sư tôn sùng bái mù quáng, không thể coi là thật. Tầng 50, có lẽ 60 tầng, đây chính là tương đối hợp lý dự đoán. Thậm chí, nếu như tiền bối không có chuyên môn tu luyện qua nhục thân lời nói, khả năng cái này số tầng còn phải lại thấp một chút. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, Diệp Thanh thực đã một bước vào nhục thân chiến lược tháp cái kia sâu thẳm trong cửa lớn. Ông theo Diệp Thanh thân ảnh biến mất, màu đồng cổ thân tháp hơi chấn động một chút, tầng thứ nhất thân tháp đột nhiên sáng lên một vòng nhu hòa linh quang. Bắt đầu, mau nhìn, tầng thứ nhất sáng lên. Trên quảng trường ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Mặc dù mục bảng chỉ ghi chép 100 tầng trở lên thành tích, nhưng đối với người xung tháp, nhất là lần thứ nhất xông đến trong tháp cấp độ mới người mới, hắn mỗi đến một cái mới số tầng, đối ứng tầng kia thân tháp liền sẽ tỏa ra ánh sáng. Cái này chính là đám người phán đoán người mới thành tích căn cứ. Ông, cơ hồ ngay tại tầng thứ nhất sáng lên trong nháy mắt, tầng thứ hai quang mang cũng theo đó sáng lên. Ngay sau đó, tầng thứ ba, thứ tầng, tầng thứ năm, trên thân tháp linh quang phản phất không có chút nào dừng lại, lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ cực nhanh kéo lên cao. Trong nháy mắt, tầng 10 mình qua, hoặc có chút đổ bật a, tốc độ này có thể a, xem ra nhục thân rèn luyện được coi như vững chắc, 10 tầng trước cùng chơi một dạng. Bình thường, khảo nghiệm chân chính từ hiện tại mới bắt đầu, sau đó tốc độ của hắn khẳng định sẽ chậm lại, nhìn xem đi, không ra 3 tầng hắn liền phải một bước một rời. Đám người có chút hăng hái soi mói, bọn hắn đều là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, đối với trong tháp áp lực như lòng bàn tay. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, lại làm cho tất cả mọi người tiếng nghị luận im bặt mà dừng.
Ông,
tầng thứ 11, tầng thứ 15, tầng 20. Thân tháp chấn động chẳng nhưng không có yếu bớt, ngược lại càng gấp rút. Cái kia ánh sáng sáng lên, căn bản không phải từng tầng mà lộ ra, mà là hợp thành một mảnh, hóa thành một đạo quang trụ, thế như trẻ che điên cuồng sông lên phía trên soát. Tốc độ, không chút nào giảm. Ta không có hoa mắt đi. 20 tầng. Còn tại sông. Cái này, đây là cái quỷ gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhục thân tháp áp lực là chỉ mấy cấp tăng trưởng, 20 tầng đi lên, mỗi một bước đều nặng tựa và cân, làm sao có thể có người dùng loại tốc độ này vượt qua? Gian lận, hắn chẳng lẽ dùng phương pháp gì gian lận? Tổng không phải là nhục thân tháp sai lầm đi? Trên quảng trường, tất cả mọi người sợ ngây người, từng cái ngửa đầu, há to miệng, trên mặt biểu lộ như là gặp ma. Thế này sao lại là xung tháp? đây rõ ràng là ngồi truyền tống trận tại trong tòa tháp ngắm cảnh a. Thực đã tầng 25, chơi ạ tầng 30. Hắn thực đã phá chúng ta nơi này rất nhiều người lần thứ nhất xông tháp ghi chép. Tầng 10, còn tại trướng. Má ơi, đám người triệt để sôi trào, tiếng kinh hô, thanh âm hít vào khí lạnh liên tiếp, rót thành náo động khắp nơi hải dương. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Người mới này xông nhục thân tháp, làm sao cảm giác so với bọn hắn về nhà ăn cơm uống nước còn muốn thư giãn thích chí. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Đứng tại Phương Tình bên người Vương Thừa, giờ phút này đã sớm là trợn mắt hốt mồm, bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Hắn mới vừa rồi còn đang cười nhạo người ta là lăng đầu thanh. Kết quả trong nháy mắt, người ta liền thực đã vọt tới hắn năm đó liều sống liều chết mới có thể đạt tới độ cao, hơn nữa nhìn địa bộ này, ngay cả làm nóng người cũng không tính. Mặt mũi này, đánh cho cũng quá nhanh. Ngay tại hắn tâm thần hoảng hốt sát na, ông, cái kia đạo thế không thể đỡ của sáng, thực đã dễ như trở bàn tay xông phá tầng 50 cửa ải lớn. Ngay sau đó, là 60 tầng. Phương Tình trong đôi mắt đẹp kia, cũng biết đầy rung động cũng không dám tin. Nàng thực đã tận lực đánh giá cao Diệp Thanh có thể hiện thực nói cho nàng, trí tưởng tượng của nàng, hay là quá mức cằn cỗi. 60 tầng đi lên, nhục thân tháp linh quang còn tại lấy một loại nhanh đến để cho người ta hít thở không thông tốc độ điên cuồng tiểu thăng. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường mấy vạn tu sĩ, không còn có một người nói chuyện. Tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm tòa kia không ngừng được thắp sáng cự tháp, trái tim theo quang mang kia mỗi một lần nhảy lên mà điên cuồng run rẩy. Bọn hắn phảng phất tại chứng kiến một cái thần tích sinh ra. 70 tầng, 80 tầng, 90 tầng. Khi cổ sáng kia xông phá 90 cửa ải lớn, hướng phía cái kia trong truyền thuyết tầng 100 tới gần lúc, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Muốn lên sao? Một người mới, lần thứ nhất xông nhục thân tháp, liền muốn thủ tiếp xông lên trăm tầng, trên bảng lưu danh sao? Đây là đang ngục giới vài vạn năm trong lịch sử, là chưa bao giờ phát sinh qua kỳ tích. Rốt cuộc, tại dưới bạn chúng chú mục, cổ sáng kia không có dừng chút nào trệ, ngang nhiên xông phá tầng cuối cùng trở ngại. Tầng thứ 100. Chương 123, có khả năng hay không, một lần xưng vương. Một, chương 123, có khả năng hay không, một lần xưng vương. Một, sáng. Ầm ầm. Ngay tại tầng thứ 100 thân tháp sáng lên trong nháy mắt, bên cạnh cái kia cao tới trăm trượng nhục thân tháp của bảng, đột nhiên phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Cả mặt tường đá chấn động kịch liệt, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng màu vàng từ trên bảng danh sách quét tán ra đến, quét sạch toàn bộ quảng trường. Ngay sau đó, tại vô số người hãi nhiên muốn tuyệt trong ánh mắt, mục bảng cuối cùng nhất, một cái hoàn toàn mới danh tự, tỏa ra hào quang sáng chói, chậm rãi hiện hiện. Diệp Thanh. Hai cái rồng bay phượng múa chữ to màu vàng, cứ như vậy trống rông xuất hiện, là ấn tại ngục trên bảng. Toàn trường tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không biết qua bao lâu, mới có người phát ra một tiếng như nói mê rên gì. Bên trên, lên bảng một người mới, lần thứ nhất xông nhục thân tháp. Thủ tiếp liền lên bảng quái vật. Ngục giới tới một cái từ đầu đến đuôi quái vật a. Bèn, tĩnh mịch đằng sau, là núi lửa bộc phát giống như triều dâng. Toàn bộ quảng trường bạch ngọc triệt để sôi trào. Diệp Thanh, người này phá vỡ ngục giới ghi chép, xưa nay chưa từng có a. Mà Vương Thừa chỉnh cá người đều cứng ở nguyên địa, như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng. Hắn vô ý thức nhớ tới trước đây không lâu, Diệp Thanh cái kia hai cái nữ đệ tử Vân Đạm Phong Khinh nói ra câu nói kia. Xông qua tầng 100, leo lên một bảng, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Lúc đó, hắn còn cảm thấy đối phương là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, là không biết trời cao đất rộng cùng luôn nói dối. Bây giờ nghĩ lại, chính mình ra sao nó buồn cười. Người ta nói không phải cùng luôn, mà là trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Kết quả chính mình vẫn chờ người ta bị đánh mặt, ai ngờ, thằng hề đúng là chính ta. Vương Thừa trên mặt nóng bỏng chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, hắn cười khổ lắc đầu, kém chút chuẩn bị tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà, ngay tại hắn ngẩng đầu, lơ đãng lại liếc qua tòa thần tháp kia lúc, cả người hắn run lên bần bật, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Các loại, chờ chút, các ngươi mau nhìn. Hắn rội ra tay run rẩy chỉ vào nhục thân tháp, thanh âm cũng thay đổi điệu. Cái kia, quang mang kia, xâm nhập trăm tầng đằng sau, nó thế mà còn không có dừng lại. Còn tại trướng, Vương Thừa một tiếng này gào thét, như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Ánh mắt mọi người gắt gao đính tại cái kia đạo vẫn tại kéo lên cao cổ sáng bên trên, trái tim cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Tầng 100. Đây chính là ngục bảng lưu danh đường danh giới, là vô số người dốc cả một đời đều không thể chạm đến độ cao. Kết quả người mới này lần thứ nhất xuống tháp, không chỉ có đến trăm tầng, thậm chí liền một lát dừng lại đều không có, cứ như vậy, xuyên qua 105 tầng, 110 tầng. Chơi ạ, hắn đến cùng là quái vật gì? Giả đi, cái này nhất định là giả. Thần tháp sai lầm, tuyệt đối là sai lầm. Có người vô pháp tiếp nhận sự thật trước mắt, phát ra bén nhọn gào thét. Một người mới, lần thứ nhất xông lạnh nhất cửa nhục thân tháp. Thủ tiếp trèo lên bảng liền thực đã đầy đủ người tiên, đủ để ghi vào ngục giới sử sách. Nhưng bây giờ nhìn địa bộ này, tầng 100 đối với hắn mà nói, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này quá khoa trương đến lật đổ ở đây nhận biết của tất cả mọi người. Nhưng mà, tiếng chất vấn của hắn lập tức bị người bên cạnh bác bỏ trở về. Ý miệng, thân tháp chính là giới này căn cơ, truyền thừa vô số vạn năm, làm sao có thể phạm sai lầm? Không sai. Cùng hoài nghi thân tháp, không bằng thừa nhận chính mình là hết ngồi đại giếng. Chúng ta ngục giới tới một cái chân chính yêu nghiệt, thân tháp không có khả năng làm bộ. Khi ý nghĩ này tại tất cả mọi người trong lòng hết thảy đều kết thúc sau, thay vào đó là càng thêm mãnh liệt rung động cùng nhiệt. Ông, Cô sáng kéo lên vẫn như cũ tấn mãnh như sấm, thế không thể đỡ. Tầng 120, 130 tầng. Khi hào quang sáng chói kia dễ như trở bàn tay xông phá 130 tầng cửa ải lớn lúc, toàn bộ quảng trường thực đã triệt để chết lặng. Bọn hắn vốn cho rằng người mới này là cái lăng đầu thành, một đầu vọt tới nhục thân tháp khối này cứng rắn nhất tấm sắt, tất nhiên sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy, thậm chí khả năng căn cơ bị hao tổn, biến thành trò cười. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại hung hăng nói cho bọn hắn, người ta không phải lăng đầu thành, người ta là một đầu sang sông chân long, mà bọn hắn mới là đám kia hết ngồi đáy giếng con cóc. Trong đám người, Phương Tình thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Thanh có thể xông đến 60 tầng mình là cực hạn, kết quả hiện thực cho nàng một niềm vui vô cùng to lớn. Mà Lâm Tuyết Nhi cùng Tô Thiền thì vẫn như cũ thanh tú động lòng người đứng đấy, trên mặt mang đương nhiên cười yếu ớt. Cái này mới là sư tôn của các nàng. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người dùng một loại run rẩy mà mang theo vô tận chờ đợi thanh âm nói nhỏ, các ngươi nói, hắn có khả năng hay không? Một lần sư vương. Lời vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Vương, tại cái này ngục giới, đây là một cái chí cao vô thượng phong hảo. Chỉ có tại ba tòa thần tháp bên trong tùy ý một tòa, xâm nhập 150 tầng, đạt tới một cái bị thần tháp thừa nhận, đủ để nghiền ép chúng sinh số tầng, mới có tư cách bị mang theo vương hảo. Tân vương, nhục thân tháp tân vương, người mới một lần đạt tới 150 tầng, điều này có thể sao? Có người la thất thanh. Lập tức liền có người tiếp lời nói, ta nhớ được, bây giờ nhục thân tháp ngục trên bảng, xếp hạng cuối cùng nhất vị kia vương, phong hào Thái Vương thành tích của hắn chính là 150 tầng. Ta nhớ ra rồi. Thái Vương, đây chính là một vị cực kỳ hiếm thấy, chuyên tu nhục thân thuần túy thể tu. Ta nhớ được hắn năm đó lần thứ nhất xuống tháp, thành tích là 98 tầng, lần thứ hai liền đăng lâm 100 tầng, sau đó lại dùng trọn vẹn 8 lần cơ hội, mới cuối cùng tại lần thứ 10 xuống tháp lúc, khó khăn lắm đăng đỉnh 150 tầng, thành tựu vương vị. Lời nói này, để ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyên môn tu luyện nhục thân Thái Vương, dùng 10 lần cơ hội mới gian nan đăng đỉnh 150 tầng. Mà trước mắt cái này gọi Diệp Thanh người mới, lần thứ nhất xuống tháp, liền thực đã thế như trẻ che vọt tới 130 tầng. Giữa hai bên thiên phú chênh lệch, giản thủ một trời một vực. Có lẽ, người mới này thật là có khả năng một lần xưng vương. Một lần xưng vương. Ông trời của ta, nếu như hắn thật có thể làm đến, đây tuyệt đối là ngục giới khai thiên tích địa đến nay lần đầu tiên a. Có cơ hội. Tuyệt đối có cơ hội. Các ngươi nhìn cổ sáng kia tốc độ, mặc dù so trước đó chậm một chút, nhưng vẫn như cũ vững vàng hữu lực, nói rõ hắn vẫn còn dư lực. Mau nhìn. Lại động. Tại vạn chúng chú mục trong chờ mong, cổ sáng kia tại 130 tầng hơi ngưng lại sau, lần nữa bộc phát ra hào quang sáng chói, ngang nhiên xông lên phía trên đi.